Chương 84, trộm thuốc tặc cùng linh dược người thủ hộ, cầu tập đầu tiên, chương 84, trộm thuốc tặc cùng linh dược người thủ hộ, cầu tập đầu tiên, đạo gia đưa tới đan dược ở 2 ngày trước liền đến Tăng Hải, vận đến Tân Huyền Tâm Các bên trong. Mà Huyền Tâm Các sắp khai trương sự tình cũng ở ngăn ngắn trong vòng 1 ngày liền truyền khắp toàn bộ Tăng Hải thành. Phù Du ở giữa, Tiểu Linh sáng sớm liền chạy đến tìm Bạch Uyên. Sư thúc, ngày mai Huyền Tâm Các khai trương, kính xin sư thúc đi vào tòa trấn, phòng ngừa xuất hiện loạn gì. Đạo gia vẫn chưa phái ra các trưởng lão khác cấp một nhân vật đến đây Tăng Hải, vì lẽ đó hiện tại toàn bộ Tăng Hải thành bên trong Bạch Uyên thân phận địa vị tối cao. Hơn nữa thực lực của hắn cũng là được khẳng định. Lúc trước Nhân Tông trưởng lão Mục Hư Tử thua với Bạch Uyên sự tình, đã là truyền khắp toàn bộ đạo gia. Khi nghe đến Tiểu Linh thỉnh cầu, Bạch Uyên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Được thôi, ta sẽ đi. Tuy rằng lấy đạo gia thế lực, sẽ có người quấy rối khả năng khá là nhỏ, thế nhưng cũng không bài trừ gặp có không có mắt. Dù sao cánh rừng lớn, loài chim gì đều có. Vung vung tay, đưa đi Tiểu Linh, Bạch Uyên tiếp tục tới từ bản thân linh dược đến. Trước hắn trồng ra ngưng huyết thảo cùng tịnh khí thảo, được 2 bao hạt giống, các 100 hạt. Nhưng cũng chỉ có lần thứ nhất bồi dưỡng ra tân linh dược mới gặp có như vậy khen thưởng. Phối hợp hệ thống ghi chép đào tạo phương án, hắn liền có thể thu được quần quần không ngừng ngưng huyết thảo. Ở Tang Hải hắn không tiện quy mô lớn đào tạo linh dược, vì lẽ đó cũng chỉ là lại loại 2 cây ngưng huyết thảo xuống. Mà ngoại trừ ngưng huyết thảo, hắn đối với còn lại này vài cây sinh trưởng khá chậm linh dược cũng rất chờ mong. Lúc này hắn đưa mắt nhìn sang một cây cành lá tươi tốt, hơn nữa đã mọc ra 2 viên màu xanh tiểu trái cây linh dược trên. Mà giờ khắc này Tuyết Nhi đang ngồi ở nó bên cạnh, một đôi đại đại mắt mèo nhìn chằm chằm không chớp mắt điệu nhìn chằm chằm cây này linh dược trên trái cây, đuôi ở phía sau ưu nhã vung dậy, nó thậm chí còn hướng về nó rỗi ra móng vuốt nhỏ. Nhìn thấy Bạch Uyên nhìn sang, Tuyết Nhi mau mau thu hồi móng vuốt, cúi đầu. Ngươi mới vừa có phải là muốn ăn ngủ? Miêu gạo, có thể không? Tuyết Nhi chớp chớp mắt to, quay về Bạch Uyên bắn manh. Bạch Uyên nghe hiểu nó lời nói, tức giận gậy một hồi đầu của nó, đương nhiên không được. Thuốc này còn không thành thủ. Meo, vậy cũng tốt. Nhìn Tuyết Nhi ủ rũ dáng dấp, hắn không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười. Lúc này một con chim biển từ cạnh biển bay tới, ở sân bầu trời xoay quanh lên. Bạch Uyên cảm giác thấy hơi không đúng, đột nhiên, cái con này chim biển cánh đột nhiên một tấm, dường như lợi kiếm bình thường hạ xuống, bay về mới vừa Tuyết Nhi trông mà thèm cái kia cây linh dược khởi sướng đánh lén. Hắn theo bản năng cùng nổi lên ngón tay, chuẩn bị ra tay ngăn cản chim biển. Nhưng hắn nghe được Tuyết Nhi tiếng kêu, động tác trên tay một trận, sau đó liền nhìn thấy Tuyết Nhi dùng đôi tùy ý quấn lên một viên cục đá, xèo một tiếng vang ra ngoài, toàn bộ động tác hầu như là ở trong nháy mắt liền hoàn thành rồi. Cục đá nặng nề đánh ở chim biển cánh trên, tiếp theo nó hét thảm một tiếng, sau đó rơi trên mặt đất không ngừng mà dãy rủa. Bạch Uyên nhất thời có chút kinh hỉ. Mới vừa cái kia Tuyết Nhi bày ra thực lực có thể so với một tháng trước mới vừa được đuôi thép thời gian mạnh hơn không ít, không chỉ có tốc độ công kích càng nhanh hơn nữa sức mạnh cũng mạnh rất nhiều. Con kia chim biển lại chỉ một chiêu liền bị Tuyết Nhi đánh rơi. Mèo, ta đều không thể ăn, ngươi còn muốn ăn? Tuyết Nhi dường như một con sư tử bị chọc giận, đi tới còn đang dãy rủa chim biển bên cạnh, một móng vuốt đặt tại trên người nó, trong nháy mắt liền sợ đến nó không dám nhúc nhích. Thấy cảnh này, Bạch Uyên không khỏi phát sinh tiếng cười. Hắn lại lần nữa đưa mắt nhìn sang cái kia cây bị mơ ước linh dược, đúng là càng ngày càng chờ mong lên đây rốt cuộc sẽ là linh dược gì. Phải biết hiện tại cái này cây linh dược sinh trưởng tiến độ mới đến 50 xa xa còn chưa thành thục. Liên này không chỉ có thể thèm ăn Tuyết Nhi muốn ăn ngụm, thậm chí còn đưa tới chim biển tập kích, có thể thấy được cây này linh dược có cỡ nào bất phàm. Đã như vậy vậy thì càng thêm không thể để cho nó gặp sự cố. Liên Bạch Uyên linh cơ hơi động, tiến lên ôm lấy chính đang giáo huấn chim biển Tuyết Nhi. Được rồi, trước tiên đừng động nó, ta hiện tại muốn giao cho một mình ngươi nhiệm vụ. Meo. Nhiệm vụ gì? Tuyết Nhi méo xệch đầu. Bạch Uyên đưa tay chỉ cái kia cây linh dược, tại đây cây linh dược thành thục trước, ngươi phụ trách bảo vệ tốt nó, chờ nó thành thục sau khi, ta liền cho phép ngươi ăn. Nghe nói như thế, Tuyết Nhi ánh mắt sáng lên, từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài, chạy đến linh dược bên cạnh ngồi ngay ngắn được, như là một cái trung thành vệ binh như thế. Meo. Không thành vấn đề. Lúc này Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết vừa vặn sau khi nghe viện động tĩnh tới rồi, nhìn thấy trên đất không nhúc nhích giống như chết đi chim biển, không biết phát sinh cái gì. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy hai người lại đây, Bạch Uyên cười đem chuyện mới vừa phát sinh giải thích cho các nàng nghe. Nghe được Tuyết Nhi lại có thể sử dụng đuôi quấn lên cục đá, vậy đi ra đánh rơi chim lúc, các nàng cũng không khỏi hét lên kinh ngạc, nhưng tiếp theo thì có chút hoài nghi. Mà khi nghe đến Bạch Uyên để Tuyết Nhi đi thủ hộ linh dược, càng là cảm thấy đến có chút không thích hợp. Tuyết Nhi nhỏ như vậy, để nó đi bảo vệ cây này quý giá linh dược được sao? Nghe vậy, Tuyết Nhi so với Bạch Uyên còn gấp, ở nó trong lòng, cây này linh dược đã là nó vật sở hữu, nó nhưng là hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đem tâm tâm niệm niệm trái cây ăn vào trong miệng. Nếu như Bạch Uyên thủ tiêu nhiệm vụ, vậy nó làm sao bây giờ? Bạch Uyên động viên sốt ruột Tuyết Nhi, sau đó quay về trong sân chim biển chế môi. Đây chính là Tuyết Nhi đánh xuống, các ngươi muốn tin tưởng nó có thực lực này. Cái kia để Tuyết Nhi cho chúng ta biểu diễn một hồi. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết nghe vẫn còn có chút không tin, cũng chưa từng thấy tận mắt, các nàng rất khó tin tưởng mới vừa Bạch Uyên nói những câu nói kia. Quay về Tuyết Nhi đầu đi một cái ánh mắt, nó cũng lập tức chăm chú lên, dùng đôi quấn lên một cục đá, sau đó xèo điệu một tiếng quay về bên cạnh thụ văng ra ngoài. Ở hai người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, cục đá đánh trúng rồi thân cây, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Thời khắc này, các nàng mới bắt đầu nhìn thẳng vào lên Tuyết Nhi thực lực. Ngưng Yên cũng mới rõ ràng, vì sao lúc trước Bạch Uyên đồng ý hoa 20 kim đưa nó mua về, còn nói nó không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Xác thực, chỉ là xem bề ngoài, như thế một con nho nhỏ mèo, ai có thể nhìn ra nó có năng lực như vậy. Tuyết Nhi lại như thế lợi hại. Hai người tiến đến Tuyết Nhi bên người tò mò sờ soạn lên, đã đối với Bạch Uyên để Tuyết Nhi đi thủ hộ linh dược sự tình không có ý kiến. Bạch Uyên nhìn hai người một mèo, cảm giác thấy hơi buồn cười. Hắn đi tới một bên đem nằm trên đất giả chết con kia biển rộng điều tóm lấy. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết quăng tới ánh mắt nghi hoặc, con chim này ngươi định xử lý như thế nào? Bạch Uyên sờ sờ cằm. Điều này cũng không mấy lạ thịt, trước hết nuốt lại nuôi đi. Hắn nghĩ tới mới vừa Tuyết Nhi một chảo đem chế phục, khiến cho đến hiện tại cũng không dám núp đích, liền sản sinh một chút ý nghĩ. Vậy thì là có thể không đem thu phục đây. Cái này thu phục tất nhiên là không hắn đến thu phục, mà là Tuyết Nhi đến. Bởi vì ngự linh đẳng cấp hạn chế, hắn có thể ngự sử linh sủng số lượng là có hạn, vậy thì làm cho hắn muốn lượng lớn thu phục cùng đào tạo linh sủng khẳng định là không làm được, cũng không có cái này tinh lực. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không thể phát triển hạ cấp a. Để Tuyết Nhi đi thử nghiệm thu phục cái khác gia thú, hắn liền có thể mang Tuyết Nhi theo lệnh gia thú. Gián tiếp đạt đến lượng lớn thu phục sủng vật hiệu quả. Coi như không thành công cũng nhiều lắm là lãng phí một chút thời gian, nhưng thành công lời nói, nhưng là thú vị. Cái gì Hàn Quốc Bạch Phượng có thể khống chế bất điểu, La Vong sát thủ có thể khống chế con đệ, ở trước mặt hắn đều tôn bạo. Chương 85, ta là tới nói chuyện hợp tác, cầu tập đầu tiên, chương 85, ta là tới nói chuyện hợp tác, cầu tập đầu tiên, ngày mai, Tang Hải Thành bên trong phi thường náo nhiệt. Đạo gia chủ bị đã lâu huyền tâm các cũng rốt cục khai trương. Còn ở lại Tang Hải Thành bên trong thế lực khắp nơi sáng sớm liền chạy tới, Âm Dương gia, Mặc gia, Nông gia cùng với đại biểu các quốc gia vương thất thế lực tụ hội một đường. Mà Bạch Tuyên tuy rằng ngày hôm qua đáp ứng rồi Tiểu Linh sẽ đến huyền tâm các tòa trấn, thế nhưng chờ hắn đến này thời điểm đã là giờ tị, 9 giờ sáng, khoảng chừng, trái phải, huyền tâm các đã mở cửa doanh nghiệp cũng có một quãng thời gian. Hắn phát hiện các thế lực lớn người tốt xem cũng đều đã rời đi. Huyền tâm các bên trong ngoại trừ một ít đồng nghiệp ở ngoài, cũng chỉ có Tiểu Linh chờ đạo gia đệ tử tại đây bảo vệ. Nhìn thấy Bạch Tuyên đến rồi, Tiểu Linh lập tức tiến lên, lộ ra một bộ ưu oán vẻ mặt, phảng phất đang nói, ngươi làm sao đến muộn như vậy? Bạch Tuyên lộ ra một cái lúng túng nụ cười, không nhìn tới hắn, hỏi đan dược bán tình huống. Lâm Hòa lập tức tiến lên cười nói, chủ thượng, giữa khi đan tất cả đều bán đi. Bạch Tuyên khẽ gật đầu, này cũng không phải nhiều người bất ngờ sự tình. Trước bọn họ vì dưỡng khí đan tạo thế, hấp dẫn nhiều như vậy người đến, có hiệu quả này tự nhiên chẳng có gì lạ. Bạch Tuyên trước cho Huyền Tâm các quân 100 viên dưỡng khí đan, thêm vào Xích Tùng Tử đưa tới 50 viên, tổng cộng tập hợp 30 bình đan dược. Huyền Tâm các cho dưỡng khí đan định giá là 10 kim một bình, bình quân một viên đan dược liền muốn 2 kim. Nói cách khác này 30 bình đan dược liền bán ra 300 kim. Có thể nói là một vốn bốn lời. Có điều để hắn cảm thấy đến có chút bất ngờ chính là, này 30 bình đan dược sẽ không có gây nên cái gì tranh chấp sao? Bởi vậy hắn trực tiếp hỏi, ta đến trước có xảy ra vấn đề gì sao? Tiểu Linh mọi người lắc lắc đầu. Bởi vì chúng ta chuẩn bị đan dược số lượng không ít, các thế lực lớn đều ăn ý chỉ là mua một lạng bình, Âm Dương gia mua nhiều nhất, mua đi rồi 5 bình đan dược. Nhắc lên Âm Dương gia, hắn thì có chút khó chịu. Đan dược tốt như vậy bị Âm Dương gia người mua đi rồi nhiều như vậy, hắn sợ Âm Dương gia có thể phá giải ra đan phương, trong lòng còn có chút lo lắng. Sư thúc, Âm Dương gia tình huống bên kia có hay không muốn cùng sư tôn hồi báo một chút? Bạch Tuyên không để ý chút nào địa khoát tay áo một cái. Không có cần thiết, ngươi nếu là lo lắng Âm Dương gia gặp phá giải ra chúng ta đan phương, cái kia không cần phải, bọn họ phá giải không ra. Hắn đã sớm đoán được Âm Dương gia nhất định sẽ nhiều mua chút đan dược trở lại. Trên đời này đan dược cơ bản đều là xuất từ đạo gia cùng Âm Dương gia, bây giờ đạo gia một hồi lấy ra nhiều như vậy dưỡng khí đan tiền lời, Âm Dương gia khẳng định cũng rất tò mò. Bọn họ mua nhiều như vậy trở lại khẳng định là gặp thử nghiệm địch đẩy ra đan phương, sau đó chính mình luyện chế. Đáng tiếc đây là hệ thống đan phương, bọn họ nhất định là uổng phí thời gian. Thấy ở đây không chuyện gì, Bạch Tuyên cũng không có ý định dừng lại lâu. Dưỡng khí đan cũng bán xong, ngày hôm nay hẳn là sẽ không có vấn đề gì, có các ngươi ở chỗ này tọa trấn là được, ta hãy đi về trước. Nghe nói như thế, Tiểu Linh lộ ra một bộ cười khổ. Hắn phí hết tâm tư đem Bạch Tuyên mời đến tọa trấn Huyền Tâm Các, đến muộn không nói, hắn lại còn dự định về sớm. Có điều xem tình huống này, xác thực cũng không cần Bạch Tuyên tọa trấn. Nhưng là ở Bạch Tuyên chuẩn bị lúc rời đi, bên ngoài đến rồi một chiếc khá là xa hoa xe ngựa. Một đội vóc người khôi ngô, ăn mặc áo giáp, cầm trong tay trường kích tể quốc binh sĩ đi theo xe ngựa phía sau, rất nhanh sẽ đem phụ cận đường phố toàn bộ phong tỏa, không cho thông hành. Nhìn thấy những người này thời điểm, Bạch Tuyên con mắt hơi híp lại. Những này là tể quốc cường binh, quyền thuật chi sĩ, lại gọi năm đều binh lính hoặc năm nhà binh lính là tể quốc tinh nhuệ nhất bộ đội. Tuy rằng mấy năm gần đây tể quốc không tham dự bất kỳ chiến sự, thậm chí không tu công chiến chi bị, thế nhưng này tể quyền thuật vẫn như cũ không thể khinh thường. Những người này mỗi một người đều là nội ngoại kiêm tu cao thủ, không chỉ tu luyện ngoại gia khổ luyện công phu, luyện thành một thân cường tráng thể trạng tương tự tu luyện nội gia tâm pháp. Hay là một mình người thực lực không tính là rất mạnh, thế nhưng lại phối hợp binh gia quân trận, có thể phát huy khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Xem địa bộ này, hẳn là tề quốc mỗi một đại nhân vật đến rồi. Xe ngựa vững vàng dừng lại, một cái hoạn quan đi tới bên cạnh xe ngựa nằm xuống, đảm nhiệm lên thì đắng. Tiếp theo một người mặc hoa phục người trẻ tuổi từ phía trên đi xuống. Người này Bạch Tuyên nhận ra, chính là tề quốc nhị công tử Điền Hoàn. Sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi, không nghĩ đến mới vừa nói xong sẽ không có vấn đề gì, vấn đề liền tìm đến cửa. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng Bạch Tuyên vẫn là trước tiên mang theo Tiểu Linh mọi người ra ngoài nên tiếp. Điền Hoàn nhìn thấy Bạch Tuyên tại đây, còn hơi sững sờ, nhưng sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Bạch Tuyên tiên sinh, Tức Mặc từ biệt, hồi lâu không gặp, không nghĩ đến hôm nay có thể lại lần nữa gặp lại. Nhị công tử cũng là có khỏe hay không? Bất quá bọn hắn đây là cái gì ý? Bạch Tuyên chỉ đem phụ cận đường phố phong tỏa tề quyền thuật, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất mãn. Điền Hoàn lộ ra một bộ cười khổ, khẽ lắc đầu, thần sắc hắn nghiêm lại. đây cũng không phải là bản ý của ta, ta hôm nay cũng là mang theo nhiệm vụ đến, nghe nói các ngươi đang bán một loại đan dược, có thể tăng cao tu luyện hiệu suất, không biết đúng hay không thật chứ? Bạch Tuyên khẽ gật đầu, thật có việc này, có điều công tử hôm nay tới chậm, dưỡng khí đan đã bán sạch. Nghe nói như thế Điền Hoàn cũng không ngoài ý muốn, cười khoát tay áo một cái. Tiên sinh khả năng là hiểu lầm, ta cũng không phải tới mua đan dược, ta là tới nói chuyện hợp tác. Không sai, không bằng chúng ta đi vào nói chuyện. Bạch Tuyên nghe xong chỉ là hơi do dự, sau đó gật gật đầu. Bọn họ vừa tiến vào Huyền Tâm Các, Thê Quyền Thuật liền bảo vệ cổng lớn. Đi đến lầu 2, Lâm Hòa cho Bạch Tuyên hai người lo pha trà, Tiểu Linh chờ đạo gia đệ tử đứng tại sau lưng Bạch Tuyên, một bộ rất là dáng dấp xuất sắc. Mà Điền Hoàn phía sau cũng có hai tên cao lớn vạm vỡ hộ vệ, bầu không khí bắt đầu có chút sốt sắng. Điền Hoàn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, các ngươi đi xuống trước đi. Chẳng lẽ còn sợ Bạch Tuyên tiên sinh gặp gây bất lợi cho ta sao? Nghe được hắn lên tiếng, cái kia hai tên hộ vệ lập tức xuống lầu, đi ra bên ngoài bảo vệ đi tới. Bạch Tuyên thấy hắn như thế, cũng làm cho Tiểu Linh mọi người đi vào nghỉ ngơi. Tiểu Linh do dự một chút, cuối cùng vẫn là nghe hắn, mang theo cái khác đạo gia đệ tử xuống lầu. Lần này lầu 2 liền còn lại Bạch Tuyên cùng Điền Hoàn hai người. Bạch Tuyên chủ động đặt câu hỏi, mới vừa công tử nói tới hợp tác một chuyện, không biết ý gì? Đang nói vun vào làm nên trước, ta trước tiên cần phải hỏi một chút, này dưỡng khí đan còn có thể có sao? Điền Hoàn vẻ mặt chăm chú, trực tiếp hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Bạch Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, nên còn có thể có, này dưỡng khí đan nếu đối ngoại bán, thì sẽ không chỉ bán một lần. Nghe được tin tức này, Điền Hoàn sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh lại lộ ra một cái nụ cười. Xem ra sự hợp tác của chúng ta vẫn đúng là có thể nói chuyện. Kỳ thực ta cũng là phụ phụ vương mệnh lệnh mới đến Tăng Hải, phụ vương để ta điều tra rõ dưỡng khí đan một chuyện, nếu là làm thật, vậy chúng ta đồng ý bỏ ra nhiều tiền mua một ít năng lượng, đương nhiên nếu có thể thời gian dài cung cấp, vậy thì càng tốt. Bạch Tuyên nghe nói như thế híp híp mắt, hắn trầm mặc một hồi sau đó hồi đáp, đối với này dưỡng khí đan một chuyện, ta còn thực sự không có quyền quyết định, dù sao ta cũng không rõ ràng đan dược này lần sau bán là vào lúc nào, không bằng như vậy, chờ ta khiến người ta trở lại hỏi một chút ta sư minh ý tứ, đến thời điểm đáp lại công tử. Điền Hoàn khẽ gật đầu, tự nhiên như vậy, vậy thì xin nhờ Bạch Tuyên tiên sinh. Chương 86, vô sư tự thông, cầu tập đầu tiên. Chương 86, vô sư tự thông, cầu tập đầu tiên. Điền Hoàn rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Hắn đi rồi, Bạch Tuyên căn dặn Tiểu Linh mọi người tại đây cẩn thận chăm nom, sau đó liền chuẩn bị trở về phủ du cư. Cho tới trước hắn cùng Điền Hoàn nói cái kia cái gì sẽ phái người trở lại hỏi một chút xích tùng tự ý kiến, tồn ý là lừa gạt hắn, vì lẽ đó căn bản là không cùng Tiểu Linh bọn họ nói. Bạch Tuyên đấy lòng cũng rõ ràng ngày hôm nay Điền Hoàn tới đây, nói chuyện hợp tác là thứ hai, thăm dò mới là thật sự. Vừa mở miệng ngay ở thăm dò này dưỡng khí đan sản lượng làm sao, khi nghe đến hắn nói dưỡng khí đan còn có thể có lúc, Điền Hoàn sắc mặt nhỏ bé biến hóa vẫn chưa tránh được con mắt của hắn. Đó là lo lắng vẻ mặt. Nhưng cuối cùng Bạch Tuyên nói rằng một lần bán đan dược còn không biết ở khi nào thời điểm, Điền Hoàn nhưng là rõ ràng biểu hiện ung dung rất nhiều. Cái gọi là hợp tác cũng chỉ là cớ thôi. Mà Bạch Tuyên không khiến người ta đi cho xích tùng tử báo tin, kỳ thực chính là biết này hợp tác không thể thành công. Đạo gia tuyệt đối sẽ không đồng ý hợp tác việc. Không phải vậy ngày hôm nay Tề Quốc có thể chạy đến tìm bọn họ nói chuyện hợp tác, muốn bọn họ thời gian dài cung cấp đan dược. Cái kia còn lại Lục Quốc tìm đến bọn họ đưa ra đồng dạng yêu cầu, bọn họ có đáp ứng hay không? Đạo gia luôn luôn nằm ở trạng thái trung lập, không để ý tới thế sự, mặc dù là bán dưỡng khí đan cũng là như thế. Bình thường buôn bán có thể, đơn độc yêu cầu cung cấp, không được. Bán thế nào, bán bao nhiêu, cũng phải do đạo gia định đoạt. Đem Điền Hoàn sự tình quăng ở sau đầu, không lại đi quản. Bạch Tuyên đi ra Huyền Tâm Các thời gian, đột nhiên cảm giác mình trên người tựa hồ có thêm vài đạo ánh mắt, bước chân hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, hướng về phủ du cư đi đến. Đạo gia, Bạch Tuyên, tựa hồ chưa từng có nghe qua người này. Một gian Huyền Tâm Các phụ cận trong khách sạn, Nguyệt Thần đem mới vừa phát sinh chuyện này thu hết đáy mắt. Tề Quốc nhị công tử chạy tới nơi này, vừa bắt đầu tư thế kia hiển nhiên là lai giả bất tiện, nhưng nhìn đến cái kia Bạch Tuyên sau khi, thái độ liền phát sinh nhỏ bé chuyển biến, đặc biệt là Điền Hoàn đối với Bạch Tuyên cái kia thái độ, khiến người ta không khỏi có chút ngạc nhiên. Diễm Phi khẽ cười một tiếng, ngươi không biết sao? Người này nhưng là Xích Tùng Tử sư đệ, Bắc Minh Tử đệ tử thân truyền, từ lúc 2 tháng trước liền đến Tăng Hải, vẫn ở Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong đi học. Ngươi làm sao hiểu rõ đến rõ ràng như thế? Nguyệt Thần đúng là có chút sửng sốt, không nghĩ đến Diễm Phi lại biết người này. Này có cái gì? Bạch Tuyên thân phận lại không phải bí mật gì, chỉ cần hơi hơi tra một chút liền biết rồi, chỉ có điều trước không làm sao chú ý hắn thôi. Đạo gia tiệm này từ trang trí đến khai trương, Bạch Tuyên cũng là hôm nay tới một lần. Còn lại thời gian Bạch Tuyên là mỗi ngày hướng về Tiểu Thánh Hiền Trang chạy, khiến cho cùng một tên nho gia đệ tử như thế, dĩ nhiên là để rất nhiều người lơ là sự tồn tại của hắn. Ta liền nói, chuyện quan trọng như vậy, đạo gia làm sao sẽ cũng chỉ phái một đám đệ tử bình thường lại đây, liền cái trưởng lão đều không có tới, hiện tại tất cả liền đều nói xôi được. Nguyệt Thần nghe được Diễm Phi giải thích, không khỏi lẩm bẩm nói. Lúc này nàng nhìn về phía Diễm Phi. Bây giờ đan dược đã mua đến tay, chúng ta còn muốn ở lại Tang Hải sao? Vẹn vẹn là mấy bình đan dược làm sao đủ? Ngươi có tin hay không mấy ngày nay nhất định sẽ có rất nhiều người đi bái phòng cái này Bạch Tuyên, tìm hiểu đan dược việc. Diễm Phi lộ ra một cái nụ cười tự tin, cùng Nguyệt Thần đánh tới đánh cược đến. Nguyệt Thần liếc nàng một cái, không có đi cùng nàng đánh cược. Vì lẽ đó ngươi cũng muốn đi bái phòng hắn? Lấy đạo gia cùng âm dương gia quan hệ, hắn đại khái sẽ không thấy chúng ta, huống chi ta nói rồi gặp có rất nhiều người đi bái phòng hắn, ta cũng không muốn xếp hàng. Diễm Phi khẽ lắc đầu, lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười. Một bên khác Bạch Tuyên trở lại phủ du cư, đi đến trong hậu viện, phát hiện Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người đang ngồi ở trong đỉnh chơi chim. mà Tuyết Nhi chính ở chỗ này trung thực địa thủ vệ linh dược. Ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại? Ngưng Yên hai người nhìn thấy Bạch Uyên trở về, đều có chút nghi hoặc. Huyền Tâm các bên kia không cần ta bận tâm, ta tự nhiên là trước về đến nghỉ ngơi. Nói, hắn đưa mắt nhìn sang bị giam ở trong lồng con kia chim biển. Nó cánh bị Tuyết Nhi đả thương, Bạch Uyên cho nó đơn giản băng bó một hồi, trong thời gian ngắn là không cách nào bay lượn. Hơn nữa từ khi bị Tuyết Nhi vô cái kia một chảo sau khi, con chim này nhìn qua thì có chút chỉ ngây ngốc, ánh mắt đờ đẫn, rồi cùng đại thông minh như thế. Hắn cũng không lại đến hoài nghi, này ngốc đồ vật thật có thể bị thu phục sao? Con chim này có phải là ngày hôm qua ném tới đầu góc? Mặc kệ chúng ta làm sao động nó, đều không có nửa điểm phản ứng. Tức Mạc Hoa Tuyết cũng có chút nghi hoặc, con chim này có phải là phế bỏ? Bạch Uyên cười cợt, khởi chung phải do người một chung, ta cầm cho Tuyết Nhi thử xem. Hắn nhấc theo lồng chim chạy đến Tuyết Nhi bên người. Quả nhiên, dựa vào gần Tuyết Nhi, cái con này ngốc điểu thì có phản ứng, lập tức dùng cánh che khuất đầu của chính mình, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Tình cảnh này nhìn ra Ngưng Yên hai người đều gọi thẳng thần kỳ. Đem lồng chim bỏ lại, Bạch Uyên để Tuyết Nhi thử một chút xem có thể không thu phục cái con này ngốc điểu, để nó ngoan ngoãn nghe lời. Tuyết Nhi tuy rằng cảm giác thấy hơi nghi hoặc, nhưng vẫn là chiếu hắn nói tới cùng cái con này ngốc điểu cầu thông lên. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết nghe không hiểu miêu ngữ, vì lẽ đó nhìn ra đầu góc mơ hồ. Thế nhưng Bạch Uyên nhưng là nghe hiểu, lộ ra một cái vô cùng thần sắc cổ quái. Tuyết Nhi lại vô sư tự thông, học được gân uy cùng ban. Đầu tiên là uy hiếp cái con này ngốc điểu, nếu là không thể ngoan ngoãn nghe lời, vậy cũng chỉ có thể xin nó vào bản trở thành một đạo mỹ thực. Hù dọa nó sau khi Tuyết Nhi lại bắt đầu cho nó họa lên cái bánh, nói theo chính mình, sau đó liền có thể ăn ngon uống say, cũng không còn điểu có thể bắt nạt nó. Một phen dao động hạ xuống, tuy rằng con chim này còn chưa mở linh trí, thế nhưng cũng biểu hiện ra thần phục ý tứ. Này ngược lại là để Bạch Uyên mọi người khá là mừng rỡ, chí ít hắn suy đoán có rồi nhất định tính khả thi. Buổi chiều, Bạch Uyên như thường lệ giáo dục Tức Mạc Hoa Tuyết kiếm thuật, cùng trước hắn mang theo, từng chiêu từng thức giáo dục nàng có chút không giống. Bây giờ Tức Mạc Hoa Tuyết bước đầu nhập môn Xuân Hoa cùng Hạ Phong kiếm pháp, vì lẽ đó Bạch Uyên là lấy kiếm mang kiếm, cùng nàng đồng thời mua kiếm. Song kiếm đụng nhau, nếu là Tức Mạc Hoa Tuyết đang mua kiếm trong quá trình có vấn đề gì, liền sẽ ngay lập tức bị Bạch Uyên kiếm thế sửa lại lại đây. Tức Mạc Hoa Tuyết cũng là tại đây dạng giáo dục dưới, trưởng thành rất nhanh. Vào đêm, như thường lệ rót tắm thuốc, Bạch Uyên cho Tức Mạc Hoa Tuyết ôn dưỡng xong kinh mạch trở về gian phòng tu luyện đi tới. Đến nửa đêm, Bạch Uyên đột nhiên mở mắt ra, đưa tay sờ về phía bên người Hoa Đào kiếm. Hắn cảm giác được có một luồng xa lạ khí tức xông vào phụ du cư, đã tiếp cận hắn gian phòng. Bạch Uyên hé mắt, vẻ mặt có chút băng lạnh. Ban ngày thời điểm hắn liền cảm giác mình bị người nhìn chằm chằm, không nghĩ đến buổi tối thì có người dám tới động thủ. Xem ra vẫn là đan dược động lòng người, chung quy hay là có người không nhịn được. Bạch Uyên đi ra khỏi phòng, quay về chống trải không người sân khẽ hừ một tiếng. Hắn trong nháy mắt sử dụng thiên địa thất sắc, hầu như là trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa trại viện, giấu ở trong bóng tối người trực tiếp bị hắn tìm được. Không thẹn là Bắc Minh Tử đồ đệ, ngươi này một tay thiên địa thất sắc sắc thực khá tốt. Một tên trên người mặc màu lam sẫm váy dài nữ tử nhìn thấy mình bị phát hiện, thoải mái địa đi ra, xuất hiện ở Bạch Uyên trước mặt. Âm Dương gia, Đông Quân. Hơn nửa đêm xông vào nam tử xa lạ trong nhà, chuyến đi e sợ bị hư hỏng ngươi Đông Quân danh tiếng chứ. Bạch Uyên ánh mắt hơi híp lại, không biết nữ nhân này hơn nửa đêm tìm đến cửa là muốn làm gì. Diễm Phi nghe được Bạch Uyên nói, không để ý lắm, trái lại vây vây tay. Hết cách rồi, dù sao Minh Tiên ngươi khẳng định không có thời gian thấy ta cũng chỉ có thể sớm một điểm, không mời mà tới. Chương 87, luật bản. Là sự cố. Câu đặt mua, chương 87, luật bản. Là sự cố. Câu đặt mua, nếu là vì đan dược việc mà đến, cái kia Đông Quân sợ là muốn tay trắng trở về, tính xin về đi. Muốn như vậy, ta cũng là muốn nghỉ ngơi. Bạch Huyên nghe Diễm Phi lời nói, trực tiếp liền xuống lệnh chủ khách. Nhưng ai biết Diễm Phi nhưng là che mặt nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta không phải là vì đan dược mà đến, mà chính là ngươi. Nghe vậy, Bạch Uyên cảm giác lời này thật giống có chút quen thuộc. Đông Quân lời ấy ý gì? Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có gì đặc thù địa phương, lại có thể để Bắc Minh Tử thu làm đệ tử? Diễm Phi lộ ra một tia ham học hỏi hiếu kỳ, trong mắt tựa hồ cũng không ác ý cùng ta đánh một trận đi. Để ta nhìn thực lực của ngươi làm sao, vừa bạn ngươi cũng có thể cảnh cáo một phen những người chỉ dám trốn ở trong bóng tối rình người, có thể bớt đi không ít phiền phức không phải sao? Bạch Uyên con mắt hơi híp lại, nắm thật chặt trong tay Hoa Đào kiếm. Giờ khắc này nghe được động tĩnh bên ngoài, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết cũng đi ra, các nàng vừa đến này liền nhìn thấy Diễm Phi cùng Bạch Uyên hai người dương cung bạt kiếm dáng vẻ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người, Diễm Phi hơi sững sờ, lập tức mỉm cười nở nụ cười. Ngươi cũng thật là có phúc lớn. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết đưa mắt tìm đến phía Bạch Uyên, do hỏi, chuyện gì thế này? Đây là Âm Dương gia Đông Quân, đêm tối khuya khoắt không đi ngủ chạy tới, nhất định phải cùng ta đánh một trận. Bạch Uyên vẫy vẫy tay, cũng có chút bất đắc dĩ. Ngưng Yên sắc mặt hơi lạnh, tay phải một chiều, hấp đến một thanh huấn luyện dùng kiếm gỗ, kiếm chỉ Diễm Phi, hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn đánh, ta có thể cùng ngươi. Diễm Phi liếc nàng một ánh mắt, tuy rằng kinh ngạc với Ngưng Yên khí thế trên người, nhưng nàng còn chưa để ở trong lòng. Không nhìn Ngưng Yên khiêu khích, nàng đưa mắt nhìn sang Bạch Uyên, lộ ra một tia trào phúng giống như nụ cười. Lẽ nào ngươi không dám ứng chiến? Chỉ có điều là luận bàn mà thôi, yên tâm, ta sẽ lưu thủ. Nghe nói như thế, Bạch Uyên sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lời này là cái gì ý tứ? An chắc chính mình đánh không lại nàng. Bạch Uyên đối với Ngưng Yên khoát tay háo một cái, ngươi trước tiên nhuốm máu đào tuyết vào phòng, bảo vệ tốt nàng, nơi này ta sẽ xử lý, không cần lo lắng. Nhưng là, Ngưng Yên hơi có chút do dự, há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không có phản đối Bạch Uyên sắp xếp. Ngươi cẩn thận một chút. Hai người quay về hắn căn dặn một tiếng, sau đó liền tiến vào trong phòng. Đã gặp các nàng rời đi, Diễm Phi trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Xem ra ngươi đã làm tốt lựa chọn. Đi ra ngoài đánh đi, đừng phá hủy phòng của ta. Bạch Uyên thân hình lấp lóe, trước tiên hướng về bên ngoài bay lượn đi. Diễm Phi khép cười một tiếng, sau đó đi theo, tốc độ một điểm không chậm hơn hắn. Hai người đi đến cạnh biển, một vòng trăng sáng treo cao với mặt biển, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi ở mặt của hai người bằng trên. Nơi này xem ra không sai. Diễm Phi nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, còn có tâm tư nói giỡn. Được rồi, ngươi muốn thử một chút ta thực lực, vừa bạn ta cũng muốn biết xưng là âm dương thuận đệ nhất kỳ nữ âm dương gia đồng quân lại có bao nhiêu cường. Bạch Tuyên hợp lại ngón tay ở hoa đảo trên thân kiếm nhẹ nhàng một vệt, sau đó mũi chân nhẹ chút, cả người hóa thành một tia khói xanh tản đi. Hoa quang đồng trần. Diễm Phi trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hai tay nhanh chóng kết ấn, chân khí màu lam đậm ở tại quanh thân hình thành một tầng gió thổi không lọt tâm chắn. Hoa đảo kiếm rơi vào chân khí tâm chắn trên, lại bắn ra ngôi sao đố lửa, khó có thể đột phá. Diễm Phi không thẹn là âm dương gia thiên tài, ở chống đối Bạch Tuyên công kích đồng thời, còn có dư lực điều khiển một cỗ khác chân khí phản kích. Nó tay trái kết ấn, chân khí màu lam đậm hình thành một cái âm dương song lưu đồ, mỗi khi Bạch Tuyên tấn công tới, liền nỗ lực cuốn lấy hàng kiếm. Tay phải kết ấn, lại điều động mặt khác một luồng chân khí màu vàng nóng, thừa dịp Bạch Tuyên bị cuốn lấy trong nháy mắt khởi xướng tấn công, tuy là nhất tâm nhị dụng, nhưng nàng lại có thể đem hai cổ tuyệt nhiên không giống chân khí khống chế được dễ sai khiến, linh hoạt vô cùng, đúng là để Bạch Tuyên cảm giác vô cùng khó chơi. Lúc này Diễm Phi ý nghĩ kỳ thực là cùng Bạch Tuyên gần như. Nàng tuy nhìn như chiếm thượng phong, nhưng Bạch Tuyên hỏa quang đồng trần đã dùng đến lô hỏa thuần thanh, thu phát tự nhiên, một điểm điểm báo đều không có, cũng nguyên nhân chính là này, sự công kích của nàng hơn nửa thất bại. Số ít vài đạo chân khí cũng bị Bạch Tuyên dễ dàng đỡ. Hai bên kỳ thực ai cũng không làm gì được ai. Vài lần thăm dò qua đi, hai người đồng thời ngừng tay, đối lập mà đứng. Diễm Phi vung hai tay lên, mười ngón che ở ngực nhanh chóng múa tung bay, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Hai cổ chân khí ở trước mặt nàng hội tụ hỗn hợp, trở thành một to lớn âm dương song lưu bóng, tỏa ra vô cùng cực nóng khí tức. Một thanh âm vang lên triệt mây xanh hót vang không biết từ chỗ nào truyền ra, tiếp theo Bạch Tuyên liền nhìn thấy Diễm Phi phía sau xuất hiện một con trông rất sống động tam túc kimô, rơi vào đầu ngón tay của nàng. Cái con này kimô xem ra vô cùng chân thực, trên người mỗi một cái lông chim đều có thể thấy rõ ràng. Bạch Tuyên cũng nhận ra đây là âm dương gia tuyệt kỹ, hồn hề long du. Nếu là đánh không lại, có thể sớm một chút chịu thua nha. Diễm Phi mỉm cười nở nụ cười, tay phải quay về Bạch Tuyên vung lên. Tam túc kimô phát sinh một tiếng lanh lảnh hí dài, cánh đột nhiên một tấm, mấy đạo chân khí màu vàng nóng giống như liệt diễm, từ bốn phương tám hướng hướng về Bạch Tuyên tấn công tới. Không bố nhiệt độ để bốn phía nước biển đều sôi trào lên. Chịu thua, ta cũng không có muốn thua. Bạch Tuyên hừ nhẹ một tiếng, hơi suy nghĩ, nó lòng bàn tay trái nơi xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh, quay về tấn công về phía hắn long du khí nhẹ nhàng như thế vung lên. Thanh liên hỏa cùng long du khí va chạm sản sinh mạnh mẽ song khí, thổi đến mức y phục của hai người bay phân phật. Diễm Phi nhìn thấy sự công kích của chính mình lại bị Bạch Tuyên trong tay đoàn kia không đáng chú ý thanh liên hình dạng ngọn lửa hết mức đỡ, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Bởi vì nàng lại từ này đoàn nho nhỏ ngọn lửa bên trong cảm giác được một tia mùi chết chóc. Mà Bạch Tuyên cảm thụ trong cơ thể nhanh chóng trôi đi nội lực, biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hắn vẫn không có biện pháp thời gian dài sử dụng thanh liên địa tâm hỏa chiến đấu. Này một chiêu ta cũng là lần thứ nhất dùng, cẩn thận rồi. Hắn lòng tốt nhắc nhở một tiếng, cũng không hy vọng bởi vì một lần luận bàn đem âm dương gia đông quân cho biệt thủ, đến thời điểm Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định đến đánh tới cửa. Có bản lĩnh gì, phóng ngựa lại đây chính là. Diễm Phi hừ lạnh một tiếng, toàn lực thôi thúc Long Du khí bảo vệ quanh thân, sau đó kim ô lại lần nữa phát sinh hấp vang, cánh một tấm, hướng về Bạch Tuyên đánh tới. Tốc độ này, hầu như là ở trong nháy mắt liền đến Bạch Tuyên trước người. Mà hắn mặt không biến sắc, vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trên tay thanh liên điệu tâm hỏa bay đi, đánh vào kim ô trên người, sóng khí thổi tới, hắn thuận thế lùi lại đến mấy trượng ở ngoài. Hai cổ năng lượng muốn nổ tung lên, khủng bố nhiệt độ đem giữa hai người nước biển hết mức bốc hơi lên sạch sẽ, dẫn tới mặt biển sóng lớn nhấp nô. Cuối cùng vẫn là thanh liên càng sâu một bậc, Diễm Phi biến ảo tam túc kim ô trùng quy chỉ là giả, cũng không có trong truyền thuyết thần lực. Tạo thành kim ô long du khí bị đánh tan tứ tán ra, thanh liên hỏa nhưng là tiếp tục hướng về Diễm Phi bắn mạnh mà tới. Diễm Phi không dám khinh thường, lập tức điều động long du khí bày xuống tầng tầng phòng ngự. Có thể thanh liên hỏa uy lực có chút vượt qua sự tưởng tượng của nàng, cái kia táo bạo sức mạnh lại như là một cái thô lỗ đại hán xé rách bé gái áo khoác bình thường, đưa nàng long du khí hết mức xé rách. Nàng vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể vận lên khinh công đội vã né tránh. Sau một khắc, thanh liên hỏa lạc cầm một tiếng ở sau lưng nàng trên đất. Mặt đất khẽ chấn động, ngọn lửa bị bỏng bên dưới, Diễm Phi nhìn thấy nơi đó hình thành một cái đường kính đạt mấy trượng chi rộng cái hố. Thiếu một chút, trận này luận bàn liền muốn diễn biến thành hai nhà môn phái đại sự cố. Chương 88, không muốn làm người vấn luyện ta, linh sủng quá nỗ lực, cầu đặt mua, chương 88. Không muốn làm người vấn luyện ta, linh sủng quá nỗ lực, cầu đặt mua. Nhìn thấy Bạch Uyên làm ra đến cái tác, Diễm Phi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nàng mặt lộ vẻ kinh sắc, ngực hơi chập trùng, cái chán còn đứa mồ hôi nước, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở dốc. Vừa nãy nàng là thật sự cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Hít sâu một hơi, Diễm Phi bình tĩnh lại, thu hồi công lực, không có đánh tiếp nữa ý tứ. Đánh tới hiện tại, hai bên đã càng ngày càng không dừng tay được, đánh tiếp nữa e sợ luận bàn liền muốn biến thành quyết chiến sinh tử, huống hồ chính nàng tiêu hao cũng không nhỏ, hiện tại cái này kết quả đã không sai, tự nhiên không thể lại đánh. Tuy rằng lần này nàng suýt chút nữa mệnh đều không còn, thế nhưng nó trong lòng lại hết sức cao hứng. Nay một hồi luận bàn, nàng được rất nhiều tin tức, cũng thu hoạch rất nhiều thứ. Mà Bạch Tuyên nhìn vậy còn đang phát tán ra nóng dực khí tức cái hố, chính mình kỳ thực cũng rất kinh ngạc, như vậy tiểu một đám lửa lại có thể có như thế uy lực, quả nhiên là khủng bố như vậy. Có điều liền mới vừa cái kia một đòn, tiêu hao cũng thực tại không nhỏ, cảm giác được nội lực trong cơ thể còn lại không nhiều, Bạch Uyên cũng chỉ có thể cảm thán, này Thanh Liên Hỏa cũng thật là ăn nội lực nhà giàu. Diễm Phi thật sâu liếc mắt nhìn đứng ở đằng xa Bạch Uyên, nhẹ giọng nói rằng, hôm nay ta xem như là lĩnh giáo, đạo gia có ngươi, rất tốt. Có điều ngươi mới vừa dùng không phải đạo gia công phu chứ? Bạch Uyên cổ tay xoay một cái, vãn một cái kiếm hoa, đem kiếm cong đến phía sau. Đúng thì làm sao? Không phải thì lại làm sao? Hắn hoàn toàn không có hướng về Diễm Phi giải thích Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ý tứ. Nghe nói như thế, Diễm Phi cảm giác là tự chuốc nhục nhã, Bạch Uyên xác thực là không có nghĩa vụ cần hồi đáp nàng vấn đề này. Bắc Minh Tử ông lão kia, đúng là thu rồi một đồ đệ tốt. Âm Dương thuật đệ nhất kỳ nữ tử cũng danh bất hư truyền. Hai người đột nhiên bắt đầu một làn sóng thương mại cùng tuổi, mới vừa tranh đấu lúc bầu không khí lập tức liền bị phá hỏng. Diễm Phi khỏe miệng không khỏi hơi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm trăng sáng cùng đầy sao. Nàng đi tới Bạch Uyên trước người, theo dõi hắn nhìn hồi lâu, chu cái miệng nhỏ, liên quan với dưỡng khí đan. Ta chỉ là đến Tăng Hải đi học, liên quan với dưỡng khí đan, ta cái gì cũng không biết, vì lẽ đó ngươi cũng không cần hỏi lại. Bạch Uyên trực tiếp đánh gãy Diễm Phi lời nói. Diễm Phi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nàng vung lên ống tay áo liền xoay người rời đi, nhìn qua không chút do dự nào. Diễm Phi đi rồi, Bạch Uyên cũng không có dừng lại lâu, vẫn lên khinh công liền chạy về phủ du cư. Sau khi hai người đi không bao lâu, người của các phe thế lực liền dồn dập xuất hiện ở tại bọn hắn mới vừa nơi tranh đấu. Bọn họ nhìn trên đất hai người so chiêu lúc dấu vết lưu lại, chỗ này lại như là bị ngọn lửa quay nướng một lần, đặc biệt cái kia mấy trượng rộng hố to, mặc dù đã trôi qua lâu như vậy, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được hố bên trong cái kia nóng rực tính chất hủy diệt khí tức. Thiên Tông Bạch Uyên, Âm Dương gia Đông Quân, hai người này tuổi còn trẻ, không nghĩ đến một thân thực lực cư nhiên đã đạt đến mức độ này. An mặc một thân đen như mực áo choàng, không thấy rõ khuôn mặt Lục Chỉ Hắc Hiệp khe khẽ thở dài, hắn đúng là có chút ước ao. Này Âm Dương gia cùng đạo gia vận khí đều là tốt như vậy, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm đệ tử thiên tài. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hai môn phái này mới có thể vẫn ở chư tử bách gia bên trong đứng hàng đầu, tuy rằng bọn họ đều rất ít ở thất quốc hoạt động, nhưng vẫn khiến người ta không cách nào lơ là sự mạnh mẽ thế lực. Bọn họ nếu là đột nhiên làm ra cái gì động tác lớn, rất khả năng liền sẽ ảnh hưởng thất quốc thế cuộc, thao túng thiên hạ đại thế hướng đi. Cái này cũng là vì sao đạo gia lần này bán dưỡng khí đan sẽ khiến cho nhiều như vậy thế lực quan tâm nguyên nhân. Bọn họ muốn biết rõ đạo gia chân chính ý đồ. Mà đêm nay từng trải qua Bạch Uyên cùng Diễm Phi quyết đấu sau khi, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng động thu đồ đệ tâm tư. Tuy rằng hiện tại Mạc gia thế lực vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng đây là xây dựng ở Mạc gia du hiệp số lượng đông đảo cơ sở bên trên, Mạc gia chân chính có thể đem ra được cao thủ kỳ thực cũng không nhiều. Kỳ thực hắn cũng vẫn ở xem xét đệ tử thích hợp ứng cử viên, nhưng đáng tiếc vẫn không có thể làm cho hắn thỏa mãn. Cùng đạo gia, Âm Dương gia lấy thiên tư chọn lựa đệ tử không giống, hắn càng coi trọng một người bản tính, nếu là không thể minh bạch Mạc nhà làm việc tôn chỉ, lý giải Mạc gia phi công kiêm yêu, mà chỉ là một cái hiếu thắng đấu tàn nhẫn hạng người, hắn là không lọt mắt. Mà ở đây những thế lực khác người khi nghe đến Lục Chỉ Hắc Hiệp cảm thán sau khi, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Đạo gia lại xuất hiện một cái có thể cùng Âm Dương gia Đông Quân đánh đồng với nhau cao thủ. Người của các phe thế lực mã mỗi người một ý, đều không có dừng lại lâu, cũng từ từ rời đi. Diễm Phi trở lại trong khách sạn, còn chưa kịp vận công điều trị nội tức, liền thấy Nguyệt Thần tìm tới. Nguyệt Thần nhìn thấy Diễm Phi dáng dấp, trong lòng còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Xem ra ngươi cũng không có tại trên tay hắn chiếm được chỗ tốt. Đổi ngươi đi, kết quả cũng giống như vậy. Diễm Phi về đổi một câu, không có bất kể nàng, tự mình tự ngồi xuống điều trị còn có chút hỗn loạn nội tức. Không bao lâu, Diễm Phi thu công, phát hiện Nguyệt Thần còn ở đây nhi chờ. Ngươi cũng thấy, chúng ta lúc nào lên đường trở lại? Ngày mai liền đi, ta đã chiếm được ta nghĩ biết đến tin tức, có thể đi trở về hướng về Đông Hoàng đại nhân phục mệnh. Diễm Phi nhắc lên chuyện này, cũng không còn vui cười, vẻ mặt rất là chăm chú. Nhìn thấy Bạch Uyên, ta mới rõ ràng, Đông Hoàng đại nhân tiên đoán tuyệt đối cũng không phải chỉ như thế mấy bình đan dược, mà là chỉ cái này Bạch Uyên. Nghe được Diễm Phi lời nói, Nguyệt Thần đúng là có chút hối hận, không có tự mình đi gặp gỡ cái này Bạch Uyên. Một bên khác, Bạch Uyên trở lại phủ du cư, Ngưng Yên hai người nghe được động tĩnh ngay lập tức chạy ra. Diễm Phi cùng Bạch Uyên quyết đấu vị trí cách nơi này cũng không coi là xa xôi, làm ra động tĩnh có không nhỏ, các nàng tự nhiên cũng cảm nhận được, bởi vậy còn lo lắng hồi lâu. Bây giờ nhìn đến Bạch Uyên tựa hồ không có bị thương, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Ngưng Yên xuất phát từ cẩn thận, vẫn là có chút không yên lòng, đi lên trước kiểm tra lên hắn thân thể tình hình, còn vừa mở miệng dò hỏi, ngươi không sao chứ? Cái kia Âm Dương gia người đâu? Bạch Uyên cười cợt, yên tâm đi, ta không bị thương, Âm Dương gia Đông Quân cùng ta luận bàn một hồi, bây giờ đã tự mình thối lui. Ngưng Yên cẩn thận tra xét một phen, phát hiện Bạch Uyên xác thực không có bị thương, mới triệt để yên tâm lại. Được rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đêm nay đúng là kinh hãi đến các ngươi. Hắn lời này chủ yếu là nói với Tức Mặc Hoa Tuyết. Ngưng Yên hai người gật gật đầu, từng người trở về phòng. Bạch Uyên liếc mắt nhìn sắc trời, giờ khắc này trời đã tờ mờ sáng, hắn cũng không có ý định tiếp tục tu luyện, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Lúc này hắn sau khi nghe trong viện truyền đến thanh âm kỳ quái, cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Hắn biết Tuyết Nhi vẫn ở hậu viện bên trong bảo vệ cái kia vài cây linh dược, buổi tối cũng không ngoại lệ. Bởi vậy có chút hoài nghi có phải là lại có động vật gì bị linh dược hấp dẫn lại đây. Đi đến hậu viện, hắn cũng không có phát hiện dị thường gì, chính là Tuyết Nhi không ngừng đang dùng đuôi cuốn lên cục đá, sau đó người ném đi đánh cây cối. Nhìn thấy Bạch Uyên đến rồi, Tuyết Nhi dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi đang làm gì đó? Meo, ta ở huấn luyện, ta cũng muốn trở nên càng mạnh hơn, như vậy mới có thể giúp đến ngươi. Tuyết Nhi nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, còn cố ý vậy vậy chính mình thôi. Bạch Tuyên không khỏi bật cười, hắn nhẹ nhàng sờ sờ Tuyết Nhi đầu, cảm giác rất là vui mừng. Không nghĩ đến nó lại sẽ ở buổi tối lén lút làm huấn luyện, chính là vì có thể đến giúp chính mình, để Bạch Tuyên đều cảm thấy đến có chút cảm động. Nói không chắc ngày nào đó hắn vẫn đúng là có thể ăn Tuyết Nhi bằng ấy. Chương 89, ta muốn ở đây làm sáng tỏ, cái kia không phải lời đồn, cầu đặt mua. Chương 89, ta muốn ở đây làm sáng tỏ, cái kia không phải lời đồn, cầu đặt mua. Ngày thứ hai, Bạch Tuyên mới rõ ràng vì sao tối hôm qua Diễm Phi sẽ nói chính mình không có thời gian tới nàng. Bởi vì đến đây bái phòng hắn quá nhiều người. Thế lực khắp nơi ở kiến thức đến Bạch Tuyên thực lực sau khi, suy nghĩ rất nhiều dở trò đều thu hồi những người kế bạn, thay đổi sách lược, lựa chọn đi giao hảo Bạch Tuyên. Có thể Bạch Tuyên cũng không muốn cùng những người này lãng phí thời gian, liền trực tiếp đến rồi một cái đóng cửa tạ khách, đem Tiểu Linh chờ đạo gia đệ tử tìm đến, để bọn họ canh giữ ở bên ngoài. Sở hữu đến đây bái phòng người đều ăn bế một canh. Mà hắn dùng lý do còn rất hợp lý, hắn là đến Tang Hải hướng về Nho gia đi học, thời gian đều muốn xài đang đọc sách trên, vì lẽ đó không dành thấy cái gì khách. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, khắp nơi nhân mã cũng đã sớm tra xét đi ra. Bây giờ bị Bạch Tuyên xem là cớ không gặp bọn họ cũng không biện pháp gì. Dù sao đạo gia người từ trước đến giờ không tốt kết giao, đặc biệt trong đó chú ý Tị Thế Thiên Tông đệ tử. Có thể nói thất quốc bên trong khó gặp nhất đến người chính là Thiên Tông đệ tử. Nếu không là lần này đạo gia đột nhiên làm ra dưỡng khí đan sự tình đến, thậm chí đều không ai gặp quan tâm đến Bạch Tuyên trên người, sau đó phát hiện người này đến Tang Hải đều 2 tháng, không thể nhìn thấy Bạch Tuyên, thế lực khắp nơi cũng không có rất thất vọng, kết quả này cũng có thể dự liệu. Bị Bạch Tuyên từ chối sau khi, bọn họ cũng không có lại tự bôi xấu. Đương nhiên bọn họ cũng không phải là không có biện pháp nhìn thấy Bạch Tuyên, tỉ như có thể học âm dương gia phương pháp, hơn nửa đêm xông tới môn đi, khẳng định liền có thể nhìn thấy người. Vậy những thứ này thế lực vì sao không làm như vậy đây? Tự nhiên là bởi vì không dám. Âm dương gia tốt xấu cùng đạo gia có chút ngọn nguồn, tuy rằng quan hệ không tính là thật tốt, nhưng nhìn ở sư tổ trên mặt, bọn họ còn có cơ hội đàm luận hai câu. Nhưng bọn họ nào có lớn như vậy mặt mũi. Nếu như dám học Diễm Phi, sợ không phải Bạch Tuyên trở tay xin mời bọn họ ăn thanh liên điệu tâm hỏa. Thật sự coi đạo gia người không còn cách nào khác. Những thế lực này cũng không có ở Tang Hải tiếp tục lãng phí thời gian, không đến bao lâu liền dồn dập rời khỏi nơi này. Bạch Tuyên biết đón lấy nên phiền chính là hắn sư Minh Sích Tùng Tử. Giữa khi đan tin tức một khi xác nhận, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực tìm tới đạo gia. Đến thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào Sích Tùng Tử mọi người đi ứng phó đọ sức. Liên cuộc sống của hắn lại lần nữa trở về đến trong yên tĩnh, huyền tâm các bán xong dưỡng khí đan, chuyện làm ăn liền trở nên rất bình thản. Tiểu Linh chờ đạo gia đệ tử tại đây dừng lại lâu mấy ngày, sau đó cũng hướng về Bạch Tuyên cáo tử, về Thái Ất Sơn phục mệnh đi tới. Sau giờ ngọ, phù du cư trong hậu viện, Bạch Tuyên giáo dục một lúc Tức Mặc Hoa Tuyết kiếm pháp, sau đó liền để chính nàng luyện từ từ. Hắn nhưng là chạy đi chăm sóc chính mình linh dược đi tới. Lúc này hắn sau khi thấy viện bầu trời bay tới 3 con chim biển, không khỏi nhìn một chút chính đang bảo vệ linh dược Tuyết Nhi, nó cũng không có muốn động thủ ý tứ. Này 3 con chim biển trong miệng các ngậm một cái cá nhỏ, chúng nó rơi trên mặt đất, đem ngư ném, đẩy lên Tuyết Nhi trước mặt. Tuyết Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, đã sớm ở một bên chờ Ngưng Yên đem trên mặt đất ngư nhặt đi, chuẩn bị buổi tối thêm món ăn. Hiển nhiên này đã không phải nàng lần thứ nhất làm như vậy rồi. Mà này 3 con đưa ngư đến chim biển kỳ thực chính là bị Tuyết Nhi thu phục trộm thuốc tặc. Mấy ngày nay, trong hậu viện lại xuất hiện 3 lên trộm thuốc sự kiện, vì lẽ đó nguyên bản Tuyết Nhi thủ hạ từ 1 con chim biển đã biến thành 4 con, phân biệt bị Bạch Tuyên đặt tên là Hắc vừa đến H4. Tuyết Nhi tựa hồ đối với này còn có chút làm không biết mệnh, tựa hồ ước gì nhiều hơn nữa đến chút ít đệ. Này 4 con chim biển chưa mở linh trí, thế nhưng khuất phục với Tuyết Nhi khí thế trên người, đúng là có thể làm được trình độ nhất định nghe theo mệnh lệnh. Mà ở Bạch Tuyên để Tuyết Nhi thu phục con thứ nhất chim biển sau khi, mà sau 3 con chim biển đến trộm thuốc lúc, Tuyết Nhi thì có ý để cho mình ra tay thời điểm nhẹ một chút. Bởi vậy ngoại trừ H1 ở ngoài, còn lại 3 con điểu vẫn chưa bị thương gì, cũng còn có thể dương cánh bay lượn. Có điều chúng nó vẫn chưa bởi vậy liền thoát ly Tuyết Nhi không chế, mỗi ngày sau khi đi ra ngoài, thậm chí còn gặp mang về 2 con cá, hiếu kính cho Tuyết Nhi hưởng dụng. Bởi vậy bọn họ cũng coi như là dính Tuyết Nhi phúc khí, khoảng thời gian này mỗi ngày đều có thể thêm món ăn. Bạch Tuyên mang Tuyết Nhi theo lệnh gia thú kế hoạch có thể nói là bước đầu thành công. Tân Quốc cảnh nội, Thái Ất Sơn, Thái Ất trong cung. Sích Tùng Tử khiến người ta ở trên quảng trường triệu tập sở hữu Thiên Tông đệ tử, tựa hồ là có việc trọng yếu muốn bàn giao. Khi chiếm được Bạch Tuyên cho đan phương sau khi, hắn liền tại đây ngăn ngắn hơn 1 tháng bên trong đào tạo dòng giá 20 tên luyện đan sư. Bao quát chính hắn cùng trước Vân Huyền 2 người, Thiên Tông cũng đã có 23 tên có thể luyện chế dưỡng khí đan luyện đan sư, số lượng ấy cũng không ít. Dù sao đạo gia tinh thông luyện đan chi thuật người không nhiều, Sích Tùng Tử vì bồi dưỡng này 20 tên luyện đan sư cũng là phí đi không ít sức lực. Có điều cũng may kết quả khả quan. Dưỡng khí đan ở đạo gia đã thực hiện bước đầu sản xuất đại trà. Bây giờ lấy bọn họ luyện đan hiệu suất, ở dược thảo sung túc tình huống, mỗi ngày có thể thu hoạch vượt qua 200 hạt dưỡng khí đan. Khoảng thời gian này hạ xuống, bọn họ cũng chứa được vượt qua 6000 hạt dưỡng khí đan, có những ngày dự trữ, Sích Tùng Tử cũng có niềm tin bắt đầu kế hoạch của chính mình. Trên quảng trường, đệ tử đều nghị luận sôi nổi, không biết trưởng môn đột nhiên triệu tập các đệ tử, đến tuột cùng chính là chuyện gì? Trưởng môn đến rồi. Đều yên tĩnh. Thiên Tông 6 đại trưởng lão nhìn thấy Sích Tùng Tử đến, lập tức lên tiếng, để môn hạ đệ tử cấm khẩu. Sích Tùng Tử nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ, nhấc lên một cái nội lực, mở miệng nói rằng, khoảng thời gian này khả năng có người nghe nói, chúng ta đạo gia nội bộ có người luyện chế ra một loại tên là dưỡng khí đan đang dược, có thể giúp người tăng lên tốc độ tu luyện, còn ở Tang Hải bên kia tiến hành rồi bán. Nghe đến đó, Một tên đạo gia nữ đệ tử giơ tay lên, biểu thị chính mình có nghi hoặc. Xích Tùng Tử khẽ gật đầu, ra hiệu nàng mở miệng. "Trưởng môn, chuyện này ta nghe nói, hẳn là lời đồn chứ? Nếu là thật có như vậy đan dược, chúng ta vì sao không để lại chính mình dùng, còn muốn bắt được bên ngoài đi mua?" Xích Tùng Tử đè ép tay, rất hiếm có địa nở đủ cười. "Ngày hôm nay ta triệu tập đại gia tới đây, chính là vì làm sáng tỏ việc này, này cũng không phải cái gì lời đồn. Dưỡng khí đan sắc thực có, hơn nữa đã có thể cung cấp tiên tông các đệ tử sử dụng." Lời vừa nói ra, đạo gia đệ tử nhất thời sôi trào. Lúc này Thanh Hư Tử trưởng lao đứng ra, ngón tay búng một cái, một luồng cường hãn nội lực đem các đệ tử âm thanh trong nháy mắt ép xuống, sau đó hắn mới cười cùng Xích Tùng Tử nói rằng: "Trưởng môn sư minh, ngươi vẫn là giải thích cặn kẽ một chút đi, ta tin tưởng các đệ tử khẳng định rất nghi hoặc." Xích Tùng Tử khẽ gật đầu, mở miệng giải thích lên: "Này dưỡng khí đan là có thể tăng lên tu tập nội công tâm pháp hiệu suất một loại đan dược, căn cứ suy đoán, nó căn cứ thực lực cá nhân không giống, tăng lên hiệu quả cũng không giống. Ít nhất có thể tăng lên tốc độ tu luyện vừa thành, một thành, nhiều nhất có thể tăng lên 4 phần 10 khoảng chừng, trái phải. Đan dược này một viên có thể duy trì 3 cái canh giờ hiệu quả, hơn nữa dược hiệu vô cùng ổn định, sẽ không bởi vì dùng quá nhiều lần mà mất đi hiệu lực, mà không có đan độc." Tất cả mọi người khi nghe đến hắn lời nói sau khi đều trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. "Ta biết đại gia khả năng không tin, nhưng đây chính là sự thực, các ngươi có thể chính mình đi thử xem, từ tháng này lên, mỗi tháng các ngươi cũng có thể nhận lấy đến một phần dưỡng khí đan dùng cho bình thường tu luyện sử dụng." Lời này vừa nói ra, lập tức liền có trưởng lão ở phía dưới hỏi: "Trưởng môn, chúng ta có nhiều như vậy đan dược cho các đệ tử dùng sao?" Cái này cũng là hiện tại các đệ tử quan tâm nhất vấn đề. Phải biết tiên tông đệ tử tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không hề ít, mỗi tháng đều cho các đệ tử cung cấp đan dược, cái kia đến tiêu hao bao nhiêu đan dược. Xích Tùng Tử nghe vậy, lập tức cười vỗ tay một cái. Tiếp đó, một đám đạo gia đệ tử cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa đến hơn 10 dương lớn. Mở ra nhìn, Xích Tùng Tử vung tay lên, các đệ tử từng cái đem cái dương mở ra, lộ ra bên trong chứa bình ngọc nhỏ. Dưới ánh mặt trời, mọi người cảm giác những này bình ngọc vô cùng chói mắt. Một cái dương bên trong là 100 bình đan dược, này hơn 10 dương chính là hơn 1000 bình dưỡng khí đan. Thời khắc này, tất cả mọi người tại chốt đều kinh ngạc đến ngây người. Hơn 1000 bình đan dược đặt tại trước mặt bọn họ, chính là trước đã cùng Xích Tùng Tử thông qua tức giận 6 đại trưởng lão cũng không khỏi có chút thất thố. Xích Tùng Tử lấy ra nhiều như vậy quý giá đan dược cho các đệ tử dùng, đây là cỡ nào hào vô nhân tính hành vi. Chương 90, Tú Sắc Khả San, không ngoài như vậy, cầu đặt mua. Chương 90, Tú Sắc Khả San, không ngoài như vậy, cầu đặt mua. Nhìn các trưởng lão cùng các đệ tử trên mặt khiếp sợ tình, Xích Tùng Tử nhẹ nhàng nuốt ve râu mép, trên mặt mang theo một tia nụ cười thỏa mãn. Mặc dù đối với Thiên Tông nhiều như vậy người đến nói, này hơn 1000 bình đan dược không tính là cỡ nào sung túc, chỉ có thể coi là miễn cưỡng bao trùm Thiên Tông các đệ tử. Thế nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu, sau khi đan dược sản lượng khẳng định còn có thể có tăng lên, Thiên Tông sẽ phát triển không ngừng. Mặt khác, ở Xích Tùng Tử ý tưởng bên trong, hắn mặc dù là muốn đem đan dược này bao trùm sở hữu Thiên Tông đệ tử, nhưng giai đoạn hiện tại hay là muốn có một ít hạn chế. Không ngang nhau cấp đệ tử có thể có được dưỡng khí đan số lượng khẳng định cũng là không giống. Mặc dù quang thời gian trước bởi vì Nhân Tông trưởng lão Mục Hư Tử cấu kết Tân Quốc, để đạo gia tiến hành rồi một lần nội bộ thanh lý, Xích Tùng Tử cũng không thể bảo đảm đệ tử bên trong sẽ không có những thế lực khác xếp vào người, chỉ có thể nói chuyện như vậy ở Thiên Tông đệ tử bên trong gặp càng thiếu. Bởi vậy hắn đối với đệ tử bình thường trong tay dưỡng khí đan số lượng khẳng định đến nghiêm ngặt hạn chế. Những vị đệ tử này mỗi tháng nhiều lắm có thể lĩnh đến một bình dưỡng khí đan. Mà như là 6 đại trưởng lão cùng với kỳ môn giới những người đệ tử thân truyền, mỗi tháng khẳng định là có thể lĩnh đến càng nhiều đan dược. Mặt khác đối với Thiên Tông có cống hiến đệ tử hoặc là thiên tư tốt vô cùng, được coi trọng đệ tử cũng có thể nhiều lĩnh một ít dưỡng khí đan. Hắn cũng là đang dùng phương pháp này đi khích lệ các đệ tử nỗ lực tu hành, tăng mạnh đệ tử đối với Thiên Tông lòng trung thành. "Đều phát xuống đi thôi." Theo Xích Tùng Tử dặn dò, một bình bình dưỡng khí đan bị phát đến các đệ tử trong tay. Cầm những này sạch sẽ bình ngọc nhỏ, các đệ tử đều không thể chờ đợi được nữa mà đem mở ra, trên quảng trường bắt đầu tràn ngập từng kia thấm ruột thấm gan mùi thuốc. Các đệ tử trên mặt đều lộ ra không che giấu nổi mừng rỡ tình. Đan dược mọi người đều nắm tới tay, hy vọng chư vị đều có thể nên phải nỗ lực, không nên phụ lòng Thiên Tông đối với các vị kỳ vọng. Phân phát xong đan dược, Xích Tùng Tử nói đơn giản vài câu, sau đó liền để các đệ tử tự động rời đi. Các đệ tử đi rồi, Thiên Tông 6 đại trưởng lao trong lòng nhưng là còn có rất nhiều nghi vấn. Có điều không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Nhân Tông trưởng môn Tiêu Giao Tử liền vội vội vàng vàng tìm tới. Thiên Tông ngày hôm nay đột nhiên làm ra lớn như vậy động tác, bọn họ Nhân Tông làm sao có khả năng không có nhận biết. Tiêu Giao Tử nhận được tin tức sau khi nhưng là lập tức chạy tới, hắn cũng thật là không nghĩ đến, Xích Tùng Tử âm thầm lại làm ra nhiều như vậy dưỡng khí đan. Nhìn thấy Tiêu Giao Tử lại đây, Xích Tùng Tử cũng không có chút nào giật mình. "Ta biết các ngươi đều có rất nhiều nghi vấn, đi theo ta." Xích Tùng Tử nhìn lướt qua mọi người ở đây, mang theo bọn họ đi vào phía sau núi rừng trúc, gặp mặt Bắc Minh Tử đi tới. Không ai biết bọn họ ở bên trong đã nói những gì. Thế nhưng Tiêu Giao Tử xuất hiện ở đến sau khi, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, hiển nhiên là cùng Xích Tùng Tử đạt thành rồi cái gì ước định. Đêm qua Tăng Hải đột nhiên dưới lên tuyết lớn, trở nên đặc biệt lạnh. Sáng sớm lên, Bạch Uyên đi đến trong hậu viện, một ánh mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi xuất hiện một đoạn văn. Hạt xương hắn nãng, thiên cùng vân cùng sơn cùng nước, trên dưới một bạch. Trong hậu viện tích một tầng tuyết thật dày, may là tối hôm qua bọn họ nhận ra được khí trời biến hóa, đúng lúc đem gieo xuống linh dược chuyển tới trong phòng đi. Bởi vì linh dược bị bỏ vào trong phòng, Tuyết Nhi tạm thời cũng không cần ở cái kia bảo vệ, nó được rồi không cũng chạy ra. Nhìn thấy một chỗ tuyết động, Tuyết Nhi biểu hiện hết sức cao hứng dáng vẻ, một đầu ngã xuống tiến vào tuyết bên trong, ở trong tuyết bắt đầu lăn lộn. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người đi ra, nhìn thấy chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu Tuyết Nhi, không khỏi che mặt cười cợt. Tiếp theo hai người nhìn thấy Bạch Uyên ngồi ở trong lương đỉnh, nhìn phía xa cảnh tuyết đờ ra, liền đi lên trước đưa tay ở trước mặt hắn cơ cơ. Làm sao sáng sớm lên liền đờ ra đây? Ta chỉ là đang nghĩ, này ngày đông tuyết rơi, cũng thật là nhân gian cực cảnh, coi như là ngồi ở đây Nhi xem một ngày cũng xem không chán. Nghe được hắn lời này, nhị nữ đúng là khẽ gật đầu, này cảnh sắc sắc thực rất đẹp, chính là có chút quá lạnh. Lúc này, Tức Mặc Hoa Tuyết đột nhiên hắt xì hơi một cái. Bạch Uyên lập tức kéo qua tay của nàng, cho nàng đắp mạch. Có phải là tối hôm qua chuyển linh dược thời điểm cảm lạnh? Ta liền nói không cần ngươi hỗ trợ, so với những linh dược kia, các ngươi thân thể càng quan trọng. Hắn cũng không phải là trách cứ Tức Mặc Hoa Tuyết, chỉ là có chút lo lắng. Tối hôm qua hắn ở cho Tức Mặc Hoa Tuyết ôn dưỡng xong kinh mạch, liền nhận ra được bên ngoài dưới lên lông lông tuyết lừa đến, liền vội vàng chạy đi trong hậu viện chuyển linh dược. Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên hai người cũng chạy tới hỗ trợ. Ngưng Yên thể chất khá hơn một chút, mặc dù xuyên đơn bạc một điểm, ngược lại cũng không sợ này điểm hàn khí, có thể Tức Mặc Hoa Tuyết không được. Tuy rằng sau đó Bạch Uyên kiểm tra sẽ không có chuyện gì, nhưng bây giờ nhìn nàng dáng dấp như vậy, hơn nửa vẫn còn có chút cảm lạnh. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Tức Mặc Hoa Tuyết lôi kéo hắn tay nhẹ nhàng cơ cơ. Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng cũng không cần như thế căng thẳng rồi. Bạch Uyên nặng nặng khuôn mặt của nàng, cũng không tốt lại nói chút trách cứ lời nói. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi nấu chút dưỡng sinh trúc, sau khi ăn vào sẽ không có chuyện gì. Vì Tức Mặc Hoa Tuyết sẽ không thật sự sinh bệnh, Bạch Uyên quyết định tự mình xuống bếp nấu một nồi dưỡng sinh bách bị trúc. Thanh tiểu màu xanh lục phẩm chất đồ ăn, một phần thực đơn cần 100 mảnh mỡ, đối với hắn mà nói có chút quý giá, vì lẽ đó liền vẫn chưa giao cho Ngưng Yên. Theo lý thuyết bắt đầu mùa đông sau khi thiếu hụt mới mẻ rau dưa, này cháo cũng làm không được, thế nhưng ở Bạch Uyên nơi này cũng không phải vấn đề. Hoa đào kiếm có thể làm cho trong phạm vi nhất định bốn mùa như xuân, bởi vậy hắn ở hậu viện tìm một khối nhỏ địa chuyên môn loại một ít rau dưa, cung cấp ngày đông cần thiết. Toàn bộ Tăng Hải chỉ có hắn nơi này còn có thể ăn được mới mẻ rau dưa, ở bên ngoài cũng chỉ có thể ăn được một ít dưa muối. Rất nhanh, một nồi nóng hổi dưỡng sinh bách vị trúc liền đun xong. Bưng trúc đi đến trong hậu viện, bọn họ một bên thưởng thức cảnh tuyết, một bên hút cháo. Ngưng Yên hai người trên mặt tất cả đều là thỏa mãn vẻ mặt, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể phát sinh một tiếng khiến người xương phát tô rên rỉ. Tuy rằng các nàng chỉ là trong lúc vô tình để lộ ra loại này mê người thần thái, có thể lực sát thương vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Nghe được Bạch Uyên cảm giác như là hai con tay nhỏ ở trong lòng chính mình gái, khiến cho hắn căn bản không tâm tư hưởng thụ nguyên bản mỹ vị dưỡng sinh trúc. Lẫn nhau so sánh này mỹ vị trúc, Bạch Uyên chỉ là nhìn nhị nữ cái kia mê người tư thái, cũng đã có chút no rồi. Cảm nhận được Bạch Uyên ánh mắt nóng bỏng kia, nhị nữ trên mặt cũng có chút đỏ phừng phừng, đáy lòng có chút ngượng ngùng đồng thời còn cảm thấy một tia mừng rỡ. Cuối cùng hai người vẫn còn có chút không chịu nổi, chủ động tìm một cái đề tài, giảm bớt bầu không khí. Nói đến, ngươi ngày hôm nay không đi Tiểu Thánh Hiền Trang. Bạch Uyên nghe được hai người vấn đề, phục hồi tinh thần lại cười lắc lắc đầu. Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong thư ta kỳ thực nhìn ra gần đủ rồi, hôm nay liền không đi, tại đây nhiều bồi bồi các ngươi, chờ thêm xong mùa đông này, sang năm đầu xuân thời gian, chúng ta trở về một chuyến Thái Ất Sơn đi. Nghe được Bạch Uyên đột nhiên nhắc lên trở lại việc, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều sửng sốt một chút. Thái Ất Sơn là cái gì dáng vẻ? Lẫn nhau so sánh Ngưng Yên đã từng thiên nam địa bắc khắp nơi đi, Tức Mặc Hoa Tuyết nhưng cho tới bây giờ không hề rời đi quá Tế Quốc, thậm chí đều rất ít rời đi Tức Mặc, trong lúc nhất thời tâm tình còn có chút phức tạp. Bạch Uyên sờ sờ cằm, hồi ức Thái Ất Sơn dáng vẻ, khẽ lắc đầu, sau đó đưa ra một cái khiến hai người rất bất ngờ đánh giá. Ta ở nơi nào sinh hoạt hơn 10 năm, chỉ có thể nói Thái Ất Sơn trên cảnh sắc rất đẹp, thế nhưng rất kẻ nhạt. Đúng đấy. Đạo gia đệ tử không màng thế sự, cả ngày liền ở lại Thái Ất Sơn trên đả tọa tu đạo, tập võ luyện kiếm, có thể không kẻ nhạt sao? Chương 91, đêm nay là muốn tuyển miêu, vẫn là muốn tuyển ta. Câu đặt mua, chương 91, đêm nay là muốn tuyển miêu, vẫn là muốn tuyển ta. Câu đặt mua, sau khi xuống núi, tuy rằng dọc theo con đường này gặp phải một chút phiền phức, thế nhưng Bạch Uyên không thừa nhận cũng không được, cuộc sống này xác thực là so với Thái Ất Sơn trên ngày ấy phục một ngày, hầu như mỗi ngày đều như thế thắng ngày muốn đặc sắc nhiều lắm. Nếu không là trên người hắn còn có xích tùng tử bàn giao nhiệm vụ, trong thời gian ngắn hắn cũng không muốn về cái kia Thái Ất Sơn. Hắn còn trẻ, cũng không muốn cùng xích tùng tử mọi người như thế cả ngày trạch ở trên núi. Dùng thông tục lời nói mà nói, lần này xuống núi, hắn cũng có chút chơi dã. Nếu không là xuống núi, hắn cũng sẽ không kích hoạt nhiều như vậy hệ thống công năng mới, càng sẽ không thu hoạch như thế hai vị nghiêng nước nghiêng thành hồng nhan chi kỷ. Huống hồ muốn hắn vào lúc này đi chú ý cái gì vô dục vô cầu, vạn vật vong tình, hắn vẫn đúng là không làm được. Dưới cái nhìn của hắn vô tình là đạo, có tình cũng là nói. Tuy rằng hắn cầu đạo, nhưng cũng không có nghĩa là cũng chỉ có thể tại trên Thái Ất Sơn cầu đạo. Lão tử cũng từng nói, hữu vật hỗn thành, thiên thiên địa sinh. Tịch hề liêu hề, độc lập không thay đổi, chu được không đãi, có thể vì thiên hạ mẫu. Ta không biết ai chi tử, ta không biết kỳ danh, tự chi gọi là đạo, cường vì đó tên là lớn, đại gọi là thệ, thệ gọi là xa, xa gọi là phản. Nó cho rằng đạo là vạn vật căn bản đạo, ở khắp mọi nơi. Nếu đạo ở khắp mọi nơi, cái kia ở nơi nào cầu đạo đều giống nhau. Bởi vậy hắn không hẳn liền muốn đem chính mình vòng ở cái kia Thái Ất Sơn trên, như vậy trái lại dễ dàng thân hãm nhà tù, chính mình cho mình không cách nào vượt qua được. Hắn còn không bằng hay đi bên ngoài đi một chút, xem thế sự. Vừa có thể kiến thức thế giới này đặc sắc lộ ra, có thể thể ngộ cái gọi là đạo, cớ sao mà không làm. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người khi nghe đến Bạch Uyên đối với Thái Ất Sơn miêu tả sau khi, cũng không khỏi lộ ra một cái có chút quái lạ vẻ mặt. Trên đời này gặp dùng thẻ nhặt để diễn tả Thái Ất Sơn đạo gia đệ tử, e sợ cũng chỉ có Bạch Uyên một người mà thôi. Có điều hai người cũng không thèm để ý Thái Ất Sơn rốt cuộc là tình hình gì, chỉ cần Bạch Uyên ở bên người đã đủ rồi. Uống súp xong, ba người đều cảm giác cả người ấm áp. Tức Mạc Hoa Tuyết càng là cảm giác thoải mái hơn nhiều, trước nàng còn cảm giác thân thể hơi có chút khó chịu, khả năng cảm hóa gió lạnh, hiện tại một bát cháo nóng xuống, cái gì cảm giác khó chịu đều biến mất. Bất quá bọn hắn là ăn uống no đủ, mà ở trong tuyết lăn lộn Tuyết Nhi nhưng lại chơi mệt, chơi đói bụng. Nó vẩy vẩy trên người tuyết động, nhảy nhảy nhóc nhóc địa chạy tới, trực tiếp nhảy vào Bạch Uyên trong lồng ngực, còn cố ý sửa sượn. "Meo, ta đói. Ngươi cái tiểu tử, hiện tại biết đói bụng." Bạch Uyên có chút buồn cười địa điểm điểm Tuyết Nhi đầu, sau đó cho nó lấy điểm chúc. Tuyết Nhi mừng rỡ nhào tới, rồi ra đầu lưỡi vui vẻ uống lên. Nuôi nấng linh sủng, ngự linh kinh nghiệm 1, thu được linh sủng dòng, tinh linh thân thể, lam, tinh linh thân thể, tinh linh người, tập thiên địa chi tinh hoa, được thiên địa yêu tha thiết, có thể ở thông thường huấn luyện cùng chiến đấu bên trong rút lấy sức mạnh đất trời linh khí chậm chậm cường hóa tự thân. Nhìn thấy đột nhiên thu được dòng, Bạch Uyên trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Khoảng thời gian này Tuyết Nhi thường thường chính mình cho mình làm huấn luyện, thế nhưng lại thế nào huấn luyện cũng không cách nào thay đổi nó chỉ là một con mèo con sự thực. Nuôi thép có thể mang cho nó cường hóa chung quy là có hạn. Có thể có như thế một cái dòng, Tuyết Nhi liền có thể đánh vỡ thân thể ràng buộc, nắm giữ không ngừng trở nên mạnh mẽ khả năng. Chính là cái dòng này để Bạch Uyên càng ngày càng cảm giác, hắn khả năng muốn ở sủng vật đại sư trên đường một đi không trở về. Không có xoắn xuýt những này có không, Bạch Uyên tự nhiên là không chút do dự mà đem cái dòng này cho Tuyết Nhi loạt đi đến. Giờ khắc này Tuyết Nhi còn không biết nó thân thể đã phát sinh biến hóa to lớn, chính vui vẻ vẫn trước mặt chén này ăn ngon vô cùng chúc. Bạch Uyên trên mặt mang theo nụ cười, nhẹ nhàng nuốt nó thân thể. Nhìn Bạch Uyên trong mắt đều là Tuyết Nhi dáng vẻ, Ngưng Yên giờ khắc này dĩ nhiên cảm giác trong lòng có chút chua xót. Hắn giờ khắc này xem Tuyết Nhi ánh mắt, loại kia tứ không e dè cường chiều hầu như là lộ rõ trên mặt. Mà Bạch Uyên nhìn về phía các nàng lúc cũng rất ít lộ ra ánh mắt như thế. Cẩn thận nói đến, Ngưng Yên phát hiện hắn đối với Tuyết Nhi tựa hồ tốt đến không được. Bình thường ăn ngon uống ngon hầu hạ, cùng nó chơi đùa cùng nó nháo, buổi tối còn đồng thời đi ngủ. Thời khắc này, nàng cảm giác Tuyết Nhi đãi ngộ tựa hồ so với các nàng hai cái cũng muốn giỏi hơn, nguyên lai làm một con không buồn không lo mèo con là nhanh như vậy nhạc sự tình. Có thể tiếp theo nàng lại lập tức ý thức được ý nghĩ của chính mình có chút thái quá. Tại sao có thể có người đi ăn một con mèo con dấm a? Tuyết Nhi dù như thế nào cũng có điều là con mèo, chẳng lẽ còn có thể so với các nàng hai cái đại mỹ nhân có khả năng. Lúc này Bạch Uyên chú ý tới Ngưng Yên cái kia mất tập trung dáng vẻ, trên mặt mang theo một tia đỏ ửng, thỉnh thoảng còn khẽ lắc đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngưng Yên, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nghe được Bạch Uyên âm thanh, Ngưng Yên lập tức tỉnh lại, sau đó liền nhìn thấy hắn cùng Tức Mạc Hoa Tuyết hai người đều quan tâm mà nhìn mình. "Không có, ta không có không thoải mái, chính là nghĩ đến một chút sự tình, không cần lo lắng cho ta." Ngưng Yên đỏ mặt giải thích lên, thế nhưng này ấp úng dáng vẻ đúng là có chút giấu đầu hở đuôi. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Bạch Uyên hai người cũng không ngại ngùng tiếp tục hỏi tới. Nghỉ ngơi một buổi sáng, sau giờ ngọ Bạch Uyên như thường lệ mang theo Tức Mạc Hoa Tuyết luyện kiếm, mà Ngưng Yên nhưng là ngồi ở một bên tuốt mèo con, nhìn hai người đỡ ra. Đột nhiên, nàng như là quyết định cái gì quyết tâm như thế, ôm lấy Tuyết Nhi, đối với nó lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười. Đêm nay liền đoan đức ngươi một hồi. Tuyết Nhi nghiêng đầu, cũng không biết Ngưng Yên tại sao lại nói như vậy, nho nhỏ trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Vào đêm, Bạch Uyên rót cái tắm thuốc, lau khô thân thể đổi thật quần áo, sau đó liền chạy đi tìm Tức Mạc Hoa Tuyết, hằng ngày vì nàng ôn dưỡng kinh mạch. Tức Mạc Hoa Tuyết gian phòng sắt vách, nghe được khai quan môn âm thanh sau khi, Ngưng Yên lặng lẽ từ trong phòng đi ra, sau đó hướng về Bạch Uyên gian phòng đi đến. Quá hồi lâu, Bạch Uyên từ Tức Mạc Hoa Tuyết gian phòng đi ra, khẽ thở dài một cái. Ba ngày thời điểm bị hai người trong lúc vô tình trêu chọc một hồi, hắn cũng đã rất khó chịu, buổi tối cho Tức Mạc Hoa Tuyết ôn dưỡng kinh mạch, nàng lại phát sinh loại kia mê người âm thanh, khiến cho hắn hiện tại trong lòng còn có chút nữa. Nếu không là cân nhắc đến Tức Mạc Hoa Tuyết hiện tại thân thể còn quá yếu, cần hảo hảo tu dưỡng thân thể, vì là sau đó tu hành xây tốt cơ sở, Bạch Uyên khẳng định đã không nhịn được. Thở dài, hắn đè xuống đáy lòng loại kia tiểu diễm cảm giác, đi trở về gian phòng của mình. Nhưng là ở hắn muốn mở ra môn đi vào thời điểm, hắn nhận ra được có gì đó không đúng. Do dự một chút, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Sau đó liền nhìn thấy trên người mặc một thân đơn bạc tẩm y Ngưng Yên chính ôm Tuyết Nhi ngồi ở trên giường của hắn. "Ngưng Yên, ngươi làm sao ở chỗ này?" "Tự nhiên là tìm đến ngươi nha." Ngưng Yên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, vung tay lên, cài cửa lại. "Tìm ta? Muốn như vậy, là có chuyện gì không?" Bạch Uyên nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng kỳ thực đã có một cái lớn mật suy đoán. Ngưng Yên ôm Tuyết Nhi đi tới Bạch Uyên trước mặt, nhẹ nhàng vuốt Tuyết Nhi đầu, sau đó hỏi, "Ta chỉ muốn hỏi, ngươi đêm nay là muốn tuyển nó, vẫn là muốn tuyển ta?" Giờ khắc này Tuyết Nhi một mặt choáng váng địa nhìn về phía Ngưng Yên, nàng lời này là cái gì ý tứ? Mà Bạch Uyên giờ khắc này đã xác định trong lòng suy đoán. Này con cần tuyển sao? Bị trêu chọc một ngày hắn, này còn có thể nhịn được. Bạch Uyên không chút do dự mà đem Tuyết Nhi từ Ngưng Yên trong lòng ôm đi, sau đó ở Tuyết Nhi cái kia khó có thể tin tưởng vẻ mặt đưa nó đưa ra ngoài cửa. "Tuyết Nhi a, ngươi đêm nay hay là đi bảo vệ linh dược đi." Chương 92, thiếu niên mạnh thì lại thiếu nữ bị tưởng, cầu đặt mua, chương 92, thiếu niên mạnh thì lại thiếu nữ bị tưởng, cầu đặt mua. Bị ném ra gian phòng Tuyết Nhi còn có chút nghi hoặc. Linh dược bị bỏ vào trong phòng, an toàn cực kỳ, nơi nào còn cần nó đi bảo vệ. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Tuyết Nhi xông lên dùng chính mình móng vuốt nhỏ lay, ý đồ để Bạch Uyên thả chính mình đi vào. Kết quả nó nỗ lực nửa ngày, bên trong nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Giờ khắc này, trong phòng Bạch Uyên làm sao có thời giờ đi quản Tuyết Nhi, dù sao trước mặt hắn còn có một cái mê người nàng tiên cá chờ hắn đi thưởng thức. Nhìn Bạch Uyên đem Tuyết Nhi trở tay nhốt ở ngoài cửa, Ngưng Yên giờ khắc này kỳ thực cũng có chút căng thẳng, lòng bàn tay đều hơi có chút đổ mồ hôi, tuy rằng nàng ở La Võng làm sát thủ thời điểm cũng đã học làm sao lợi dụng thân thể ưu thế đến gần mục tiêu, sau đó giải quyết mục tiêu. Thế nhưng những người đều là hư tình giả ý, mục đích vẫn là ám sát, cùng tình huống bây giờ không thể giống nhau, bởi vậy nàng mới gặp từ trong đáy lòng cảm giác được căng thẳng. Nhìn ánh mắt có chút lơ lửng không cố định Ngưng Yên, Bạch Uyên chậm rãi đi lên trước, đánh giá nàng dáng vẻ. Giờ khắc này Ngưng Yên vẫn chưa mang theo mặt nạ, mà là dùng chính mình diện mạo thật sự, nàng cũng không muốn ở vào thời điểm này đẩy nữ nhân khác mặt. Sự tinh xảo trên mặt không làm bôi đại, vẫn như cũ trắng non nhắn nhủi, bóng loáng mềm mại, một đôi thủy nhuận nhuận mắt to khẽ run, thể hiện Ngưng Yên giờ khắc này tâm tình cũng không giống nàng mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Nói thật, kỳ thực chính Bạch Uyên cũng không nghĩ đến, đêm nay Ngưng Yên sẽ như vậy lớn mật, lén lút chạy tới trong phòng của hắn chờ hắn. Bạch Uyên lộ ra một tia cười xấu xa, đưa tay ra vì đó kéo lên bên thai tóc đen. Xem ra ngươi hôm nay đã chuẩn bị kỹ càng nha, ta tiểu thị nữ. Nghe nói như thế, Ngưng Yên trên mặt bay lên một đóa hồng vân, nghe ra Bạch Uyên trong lời nói ý tứ. Nàng còn nhớ lúc trước đáp ứng tiếp thu Ngưng Yên thân phận này, trở thành Bạch Uyên hầu gái thời gian cùng lời của hắn nói. Lúc trước hai người nhưng là ước định, nếu là Bạch Uyên đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Không trách Bạch Uyên người này không có chút nào chủ động, kỳ thực vốn là đang chờ nàng chủ động đưa tới cửa đi. Có điều Ngưng Yên trước khi tới cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó ở hắn nhắc lên chuyện này thời điểm cũng chỉ là nội tâm có chút ngượng ngùng. Có điều trong lòng nàng cũng có chút khó chịu, cái tên này lẽ nào liền thật sự sẽ không chủ động điểm sao? Chuyện như vậy, hắn một cái đạo gia đệ tử trang cái gì quân tử? Nếu là ta tối nay không đến, vậy ngươi dự định đợi đến lúc nào đi? Ngưng Yên hơi meo cặp mắt lại, mang theo một tia bán khí nhìn về phía Bạch Uyên. Nghe được vấn đề này, Bạch Uyên sử cảm, làm ra một bộ chăm chú suy nghĩ dáng dấp. Cái này mà liền rất khó nói, dù sao ta tu luyện tâm như rừng nước, vì lẽ đó ta nhịn rất giỏi. Ngưng Yên nghe xong nhất thời có chút nghiến răng nghiến lợi, cái gì gọi là hắn nhịn rất giỏi? Nàng mềm mại rên rỉ một tiếng, đi lên trước chủ động duỗi ra hai tay, trên lầu Bạch Uyên cổ, miệng nhỏ khẽ nhếch, tiến đến bên tai của hắn, miệng phun hương lan. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi đêm nay có hay không còn có thể duy trì tâm như rừng nước. Tới gần như thế, Ngưng Yên tóc nhẹ nhàng lướt qua Bạch Uyên chót mũi, một tia nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Nhìn gần trong gang tấc khả nhân, Bạch Uyên nơi nào còn quản cái gì tâm như rừng nước. Hắn đưa tay ra ôm Ngưng Yên cái kia mềm mại eo thon thân, nhẹ nhàng kéo trở về, sau đó chậm rãi cúi đầu, hôn xuống. Hai người cũng có thể cảm giác được đối phương cái kia nóng rực hơi thở nhẹ nhàng đánh vào trên mặt của chính mình. Ngưng Yên lông mi khẽ run, trong mắt biểu hiện từ vừa mới bắt đầu này điểm kinh ngạc rất nhanh hết mức hóa thành nhu tình mật ý một lúc lâu, rời môi. Bạch Uyên nhìn Ngưng Yên cái kia đỏ tươi rớt át khuôn mặt, còn có chút chưa hết thòm thèm mà liếm môi một cái. Hắn có thể cảm giác được giờ khắc này Ngưng Yên nhịp tim cũng sắp rồi không ít. Ta đến nhắc nhở ngươi một hồi, tuy rằng ta hiện tại không cách nào sử dụng tâm như rừng nước, thế nhưng ta còn tu tập vạn xuyên thu thủy, trình độ có thể không so với tâm như rừng nước thấp. Bạch Uyên nói, trên tay vận lên một đạo nội lực, ở trong không khí ngưng tụ lượng lớn hơi nước, vờn quanh hai người. Ngưng Yên thấy thế đưa tay đụng vào một hồi trôi nổi ở bên cạnh mình những này hạt nước, mềm mại rên rỉ một tiếng. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi vạn xuyên thu thủy lại tu luyện đến cảnh giới gì. Nàng như thế nào đi nữa nói đã từng cũng là La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ, võ công hơn người, thực lực cao cường, muốn dựa vào như thế một cái vạn xuyên thu thủy liền dễ dàng đánh bại chính mình, cái kia Bạch Uyên cũng quá tự tin. Lúc này ngoài phòng, Tuyết Nhi còn hung hăng địa lay cửa phòng, nó đột nhiên liền nghe đến trong phòng mơ hồ truyền đến luận bán tranh đấu âm thanh. Giờ khắc này đơn thuần mèo con lo lắng ở bên ngoài đi dạo, còn muốn đi vào khuyên can, có thể lúc này một viên khổng lồ hạt nước từ trong nhà bắn ra đến, đánh vào gáy của nó trên, đưa nó lâm lạnh thấu tim. Minh Thiên còn muốn ăn cơm liền ngoan ngoãn đến trông coi linh dược. Nghe được trong phòng truyền đến Bạch Uyên quát nhẹ, vốn là sợ bị chiến đấu dư âm lan đến gần, Tuyết Nhi lập tức ngoan ngoãn chạy đi trông coi linh dược. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, ánh nắng ban mai ánh sáng rơi vào trên mặt tuyết, phản phất cho mặt đất màu trắng rắt lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt phát sáng. Bạch Uyên rất sớm mà tỉnh lại, nhìn thấy bên gối còn đang trong giấc ngộng Ngưng Yên lông mày cau lại. Lúc này, nàng như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên thức tỉnh lại đây. Không được, ta đến thừa dịp Hoa Tuyết còn không rời giường, nhanh đi về. Nàng tối hôm qua lựa chọn lén lút đến Bạch Uyên này mà không phải để Bạch Uyên đi nàng vậy thì là không muốn bị tức mặc Hoa Tuyết phát hiện ra. Nhưng mà nàng mới vừa đứng dậy liền cảm giác cả người chỗ đau, rất nhanh lại xuất trở về trên giường. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Nhìn thấy Bạch Uyên ở một bên cười trộm, Ngưng Yên tàn bạo mà lườm hắn một cái. Cái này tên lừa gạt. Nàng là thật sự không nghĩ đến Bạch Uyên vạn xuyên thu thủy lại cũng có thể như thế lợi hại. Điều này cũng làm cho quên đi, chân chính làm nàng nghiến răng nghiến lợi chính là người này ngoài miệng nói không cách nào sử dụng tâm như rừng nước, nhưng hắn trên thực tế nhưng vẫn đồng thời vận chuyển tâm như rừng nước cùng vạn xuyên thu thủy hai loại tâm pháp. Tối hôm qua nàng suýt chút nữa coi chính mình muốn gặp không tới mặt trời hôm nay. Ngưng Yên nằm ở trên giường, biết tránh không thoát, tức giận đến đưa tay ra nhẹ nhàng nện A Bạch Uyên một hồi. "Đều do ngươi, lần này nhất định sẽ bị Hoa Tuyết biết đến." Bạch Uyên nhíu mày, kéo Ngưng Yên tay nhỏ, đem kéo vào trong ngực, sau đó ở tại bên thai có chút trêu tức mà nói rằng, "Nếu như ngày hôm nay ngươi còn có thể cùng cái người không liên quan như thế chạy về đi, chẳng phải là có vẻ ta quá vô năng." Hắn làm sao có khả năng không biết Ngưng Yên điểm tiểu tâm tư kia, nhưng hắn chính là cố ý phải cho Ngưng Yên một chút giáo huấn. Nhìn nàng còn dám hay không coi khinh chính mình. Tu luyện nhiều năm như vậy đạo gia công phu, những cái khác Bạch Uyên không dám nói, thế nhưng đang nuôi sinh này một khối đạo gia công pháp hiệu quả xác thực là gạch thẳng tích. Mặc dù là Ngưng Yên như vậy võ công cao cường, thể chất vượt xa người bình thường thiên tự nhất đẳng sát thủ, cũng đồng dạng không phải là đối thủ của Bạch Uyên. Nghe nói như thế, Ngưng Yên là vừa tức vừa thẹn, chỉ có thể trách chính mình quá ngây thơ, hiện tại nàng cũng chỉ có thể nhận, bị tức Mạc Hoa Tuyết biết liền biết rồi đi. Nàng cũng không muốn lại đi suy nghĩ nhiều như vậy. Chương 93, ngươi còn dám để tâm như rừng nước, vậy thì không nên đụng ta. Câu đặt mua, chương 93, ngươi còn dám để tâm như rừng nước, vậy thì không nên đụng ta. Câu đặt mua, đêm qua một trận chiến, Ngưng Yên ngày hôm nay khẳng định là không có cách nào rời giường, Bạch Uyên mặc quần áo tử tế, làm cho nàng tại đây ngoan ngoãn nằm xong nghỉ ngơi, sau đó chi kỷ mà chạy vào phòng bếp cho nàng nấu cháo đi tới. Hắn ở nhà bếp lúc đang bận điệu, Tuyết Nhi nhận ra được động tĩnh, mau mau chạy tới. Nhìn thấy Bạch Uyên trên mặt tinh thần thoải mái dáng vẻ, nó đầu nhỏ lại không đủ dùng. Tối hôm qua bọn họ đánh cho kịch liệt như vậy, Bạch Uyên không chỉ có nhìn qua lông tóc không tổn hại, hơn nữa tựa hồ còn càng tinh thần. Nhìn thấy Tuyết Nhi cái kia nghi hoặc nét mặt nhỏ, Bạch Uyên không khỏi nguýt một cái này gây sự con vật nhỏ, tối hôm qua nó ở bên ngoài lay nửa ngày cửa phòng hắn nhưng là biết đến, suýt chút nữa liền hỏng rồi chính mình đại sự. Liên Bạch Uyên lộ ra một cái hiền lành vẻ mặt, sờ sờ Tuyết Nhi đầu, lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, Tuyết Nhi à, ngươi cũng lớn lên, sau đó là có thể chính mình ngủ. Vì sau đó cuộc sống hạnh phúc, hắn cảm thấy đến tất yếu sớm để Tuyết Nhi học được cái gì gọi là độc lập tự chủ. Tuyết Nhi nghiêng đầu, hiển nhiên vẫn là không quá lý giải, có thể Bạch Uyên lại không tâm tư cùng một con mèo con giải thích nhiều như vậy. Liên quyết định như thế, đợi một chút ta liền cho ngươi ở linh dược phòng nơi đó đắp một cái hoa. Ngươi cho ta ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy cái kia cây linh dược nhưng là không ngươi phần. Hắn hoàn toàn không cho mèo con lựa chọn cơ hội, dù sao hắn mới là chủ nhân, mèo con chỉ có phục tùng phần. Tuyết Nhi nghe được Bạch Uyên đều lấy ra linh dược đến uy hiếp chính mình, cũng chỉ đành bị ép tiếp nhận rồi Bạch Uyên sắp xếp. Ở linh dược trước mặt, nó trong lòng những người nghi hoặc không đáng nhắc tới. Mà Bạch Uyên mới vừa an bài xong Tuyết Nhi, tức Mạc Hoa Tuyết lại nghe được động tĩnh tìm tới. Có thể nàng nhìn thấy là Bạch Uyên ở nhà bếp bận việc, có vẻ hơi kinh ngạc. Ồ, ta còn tưởng rằng là Ngưng Yên tỷ ở nhà bếp đây. Ta mới vừa đi phòng nàng thời điểm phát hiện nàng không ở, hiện tại lại không ở nhà bếp, cái kia Ngưng Yên tỷ gặp đi đâu đây? Không cần lo lắng, nàng hiện tại chính đang trong phòng của ta nghỉ ngơi. Bạch Uyên không hề che giấu chút nào địa nói ra Ngưng Yên ở đâu. Tức Mạc Hoa Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, lập tức nàng mắt sắc địa nhìn thấy Bạch Uyên trên cổ dâu tây ấn, ngay lập tức sẽ rõ ràng cái gì, nàng mặt chạy nhảy một hồi liền đỏ. Lẽ nào? Tối hôm qua Ngưng Yên tỷ cùng Bạch Uyên? Nghĩ, trong lòng nàng kỳ thực đã có đáp án. Có điều trong lòng nàng ngoại trừ ngượng ngùng ở ngoài đúng là không có cái gì đố kỵ tình, bởi vì nàng biết Ngưng Yên so với mình đi tới, cho nên đối với một ngày này đến sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Người đang suy nghĩ gì đấy? Bạch Uyên đưa tay sờ sờ Tức Mạc Hoa Tuyết đầu. Mới vừa nàng khi nghe đến tự mình nói lời nói sau khi liền bắt đầu đờ ra, khuôn mặt còn trở nên đỏ chót, không biết cô nàng này trong đầu lại đang nao bù gì đó hình ảnh. Tức Mạc Hoa Tuyết phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt chạy ra nhà bếp, chỉ bỏ lại một câu: "Ta trước tiên đi xem Ngưng Yên tỷ." Nhìn nào tẩu Tức Mạc Hoa Tuyết, Bạch Uyên không khỏi cười cợt. Hắn đã có thể tưởng tượng đến hai người ở trong phòng gặp mặt, Ngưng Yên gặp lộ ra thế nào sinh không thể luyến vẻ mặt. Lắc lắc đầu bỏ qua những này tâm tư, Bạch Uyên tiếp tục chuyên tâm ngao lên chúc đến. Một bên khác, Ngưng Yên trốn ở trong chăn, nghe được ngoài phòng truyền đến một trận mềm mại tiếng bước chân, đáy lòng khẽ run lên. Loại thanh âm này chỉ khả năng là Tức Mạc Hoa Tuyết. Quả nhiên, người còn chưa tới, Tức Mạc Hoa Tuyết âm thanh cũng đã truyền vào. "Ngưng Yên tỷ, ta có thể vào không?" Giờ khắc này Ngưng Yên còn có thể làm sao? Khẽ thở dài một cái, nàng bay về bên ngoài thở nhẹ một tiếng, "Vào đi." Tức Mạc Hoa Tuyết đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Ngưng Yên giờ khắc này dáng dấp yếu ớt, nàng đều sợ hết hồn. Nếu là muốn cười thì cứ việc cười đi. Ngưng Yên nhìn trần nhà, đã triệt để từ bỏ dãy rủa. Có điều làm cho nàng có chút bất ngờ chính là, Tức Mạc Hoa Tuyết cũng không có cười nhạo nàng ý tứ, trái lại rất là nghi hoặc. "Ngưng Yên tỷ, các ngươi tối hôm qua đến cùng làm cái gì? Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ này dáng vẻ?" Nàng là thật sự có chút hiếu kỳ. Lúc trước rời đi Tức Mạc Thành đêm trước, mẫu thân nàng cũng đã dạy nàng chuyện như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói ngày thứ hai sẽ xuất hiện Ngưng Yên tình huống, lẽ nào là nàng mới vừa hiểu lầm? Không, khẳng định là có những nguyên nhân khác. Nàng tin tưởng con mắt của chính mình không có nhìn lầm, không chỉ có là Bạch Uyên, Ngưng Yên trên cổ cũng có mấy cái dâu tây ấn, hiển nhiên sự tình chính là nàng nghĩ tới như vậy. Ngưng Yên thấy nàng hỏi chuyện tối ngày hôm qua, mặt lập tức liền đỏ, nàng che miệng một cái, nhưng là không biết giải thích thế nào tốt. "Ngươi thật sự muốn biết?" Tức Mạc Hoa Tuyết đỏ mặt kiên định địa điểm gật đầu. Nàng bức thiết địa muốn biết, nàng nhìn thấy cùng mình mẫu thân giáo nội dung tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy. Ngưng Yên thấy thế tinh tế suy tư một phen, chuẩn bị một hồi tìm từ, sau đó mới đưa chuyện xảy ra tối hôm qua chậm rãi nói cho nàng nghe. Ngưng Yên miêu tả vô cùng sinh động hình tượng, hơn nữa rất có hình ảnh cảm. Bởi vậy kể chuyện người nói được chính mình mặt đỏ tới mang tai, nghe cố sự người cũng đồng dạng thẹn thùng không được. Nếu là Bạch Uyên tại đây, nhất định sẽ không khỏi cảm thán. Quả nhiên nói đến chuyện như vậy, nữ nhân thậm chí so với nam nhân càng thêm lớn mật. Nghe hoàn chỉnh cái trải qua, Tức Mạc Hoa Tuyết cũng coi như là rõ ràng vì sao Ngưng Yên sẽ biến thành như vậy, càng là kinh ngạc với đạo gia đình cấp tâm pháp tâm như rừng thủy cư nhưng mà còn có thể như thế dùng. Ngưng Yên kỳ thực từ mỗi cái góc độ đến xem đều không yếu, nhưng làm sao Bạch Uyên hắn bật ra. Ngay ở hai người dự định quay về Bạch Uyên một trận phê phán thời điểm, hắn bưng ba bát cháo nóng đẩy cửa đi vào. "Xem các ngươi tán gẫu đến vui vẻ như vậy, tán gẫu gì đó đây?" Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức ngừng lại đề tài, an ý hồi đáp, "Chúng ta không tán gẫu cái gì." Bạch Uyên cổ quái nhìn hai người một ánh mắt, có điều nhìn thấy hai người trên mặt vậy còn chưa biến mất tán đỏ ửng. Hắn cũng thức thời không có hỏi nhiều. "Đi tới hút miếng cháo đi." Bạch Uyên cầm lấy trong đó một bát, ngồi vào Ngưng Yên bên người, chuẩn bị tự mình ngày nàng. Tức Mạc Hoa Tuyết yên lặng ngồi ở một bên, cho bọn họ đằng ra điểm địa phương. Nhìn đưa đến bên mép cái môi, Ngưng Yên do dự một chút, nàng tuy rằng suy yếu, nhưng mình hút cháo vẫn là không có vấn đề gì. Có điều nàng suy nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận rồi Bạch Uyên lòng tốt, dù sao nàng hiện tại cái này cái dáng vẻ cũng phải trách hắn, để hắn này một lần chút xem như là cho hắn cơ hội bồi tội. Từng muỗng địa uống xong Bạch Uyên tỉ mỉ nấu cháo dưỡng sinh bách bị chút, Ngưng Yên cũng cảm giác thân thể thoải mái hơn nhiều, chí ít không giống như là trước như vậy, liền động đậy đều cảm giác rất lao lực. Nhìn Ngưng Yên khí sắc khá hơn nhiều, Bạch Uyên cũng coi như là yên tâm. Uống xúc xong, Bạch Uyên vô cùng hiếm thấy địa dùng chân khí cho nàng ôn dưỡng thân thể. Ngày hôm nay ta liền không đi Tiểu Thánh Hiền Trang, cùng ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Ta bảo đảm đêm nay ngươi liền có thể trở nên sinh long hỏa hổ. Chính hưởng thụ Bạch Uyên chi kỷ chăm sóc, Ngưng Yên nghe nói như thế, bản năng cảm giác được có gì đó không đúng. Nàng hai mắt nhắm lại, đưa tay ra tìm thấy Bạch Uyên bên hông, dùng sức vừa bấm. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đêm nay chính ngươi ngủ. Bạch Uyên bị đau, hốt một cái hơi lạnh. Hắn xoa xoa mới vừa bị bấm địa phương, có chút bất đắc dĩ. Xem ra Ngưng Yên đối với chuyện tối ngày hôm qua vẫn còn có chút tức giận a. Liền hắn tiến đến Ngưng Yên bên thai nhỏ giọng hứa hẹn. Ta bảo đảm, ngày hôm nay tuyệt đối không để tâm như dừng nước, như vậy cũng được chứ. Ngưng Yên nghe xong trầm mặt lại, trong lòng nàng đúng là có chút động lòng. Đều nói thực tỷ biết vị, nàng làm sao không phải là. Chỉ có điều Bạch Tuyên bật hợp làm cho nàng có chút sợ. Suy nghĩ một chút, Ngưng Yên tàn bạo mà lườm hắn một cái. Nếu như ngươi dám để tâm như dừng nước, vậy kế tiếp một tháng, không, trong vòng 3 tháng cũng đừng nghĩ chạm ta. Giải thích một hồi chương 91, đột nhiên không còn tối hôm qua chương 91, vẫn là khỏe mạnh, nên vẫn có không ít người xem qua, nhưng là mới vừa đột nhiên liền không còn, ta cũng cảm giác có chút sốt ruột, có điều ta chính là một cái bình thường tác giả, che đậy ta cũng chỉ có thể tiếp thu, đàng hoàng mà sửa chữa, chờ hắn xét duyệt thả ra, chỉ có thể đối với đại gia nói một tiếng xin lỗi. Chương 94, mặc dù là trong thôn cậu cũng có thể cùng hắn quá hai chiêu chương 94, mặc dù là trong thôn cậu cũng có thể cùng hắn quá hai chiêu thời gian thoáng một cái đã qua, ở phù du ở giữa nghỉ ngơi mấy ngày, cẩn thận mà cùng với Bồi Ngưng Yên hai người. Bạch Tuyên lại chạy đi Tiểu Thánh Hiền Trang, chuẩn bị đi đem nho ra cuối cùng này điểm tàng thư xem xong. Khi hắn xem xong tàng thư lâu bên trong cuối cùng một quyển thẻ tre, đi ra thời gian đã là sau giờ ngọ. Xoa xoa huyệt thái dương, Bạch Tuyên vừa mới chuẩn bị trở lại ăn cơm, không muốn lại gặp được hồi lâu không gặp Vô Danh. Vô Danh cũng là mới kết thúc bế quan trạng thái, hai người gặp mặt không khỏi liền hàn huyên một phen, từ nói chuyện bên trong hắn giải đến Bạch Tuyên dự định năm sau đầu xuân liền trở về Thái Ất Sơn. Ở suy nghĩ một phen sau khi, hắn đưa ra muốn cùng chi lại cắt tha một lần, cũng coi như là xác minh lẫn nhau sở học. Bạch Tuyên mẹn mẹn là hơi hơi do dự một chút, liền đồng ý. Hắn rõ ràng Vô Danh lần này đưa ra muốn cùng chính mình luận bàn, trên thực tế vẫn là vì chỉ điểm kiếm thuật của hắn, hy vọng có thể ở hắn trước khi rời đi nhiều hơn nữa giúp một chút hắn. Ngày mai buổi sáng, ở Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong truyền đến một trận kịch liệt len ken con con tiếng đánh nhau, đánh vỡ nó bình tĩnh như trước. Lục Nghệ quán bên trong, Vô Danh cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đang cùng Bạch Tuyên luận bàn. Hắn vẫn chưa sử dụng hàm quang, bởi vì ở hắn sau khi xuất quan sẽ chính thức đem hàm quang chuyển cho Nhan Lộ, hiện tại hàm quang đã là Nhan Lộ bội kiếm. Luận bàn thời gian, Bạch Tuyên cùng Vô Danh dùng đều là nho gia kiếm pháp. Vô Danh dùng là bởi vì bản thân hắn chính là nho gia đệ tử, mà Bạch Tuyên nhưng là vì xác minh chính mình khoảng thời gian này ở nho gia sở học cảm. Hai người Chu Vi, Lỗ Trọng Liên, Tuân Huống cùng với Phục Niệm Nhan Lộ bọn người ở đây tiến hành xem trận chiến. Lỗ Trọng Liên cùng Tuân Huống hai người thỉnh thoảng còn gật gù, lên tiếng lời bình hai câu. Không nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy, Bạch Tuyên sư đệ không chỉ có học được chúng ta nho gia kiếm pháp, dùng đến còn như vậy thuận buồm xuôi gió. Đúng đấy, chính là trang bên trong những người tu tập nho gia kiếm pháp nhiều năm đệ tử e sợ cũng không có hắn trình độ. Tuân Huống nuốt ve râu mép, đáp lời Lỗ Trọng Liên lời nói. Đối với Bạch Tuyên học được nho gia kiếm pháp việc, trong lòng bọn họ đúng là cũng không ngoài ý muốn, chân chính thán phục chính là Bạch Tuyên bày ra trình độ, lại như là một cái đắm chìm nho gia kiếm pháp nhiều năm nho gia đệ tử bình thường. Việc đáng làm thì phải làm, trả lễ lại, từ chối thì bất kính, cùng thiên hạ vi công bốn chiêu đơn giản kiếm thuật ở trong tay hai người nhưng là chơi ra hoa đến rồi. Tuổi con nhỏ quá, Phục Niệm cùng Nhan Lộ nhìn tình cảnh này, đều cảm giác rất là giật mình. Đặc biệt Phục Niệm, hắn từ nhỏ ở Tiểu Thánh Hiền Trang sinh hoạt, tiếp thu trưởng môn Lỗ Trọng Liên tự mình giáo dục, đối với nho gia kiếm pháp cũng là hết sức quen thuộc. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Bạch Tuyên dùng đến so với hắn càng tốt hơn, càng tinh diệu, kiếm đạo công chính, mỗi một kiếm đều khô giòn và càng, tâm tình biết bao phức tạp. Dù sao Bạch Tuyên đến rồi học bao lâu, mà hắn đã học bao lâu. Vô Danh cùng Bạch Tuyên lần này luận bàn kỳ thực cũng coi như là một loại luận đạo. Chỉ bất quá bọn hắn không phải đang dùng ngôn ngữ luận đạo, mà là đang dùng kiếm trong tay, lấy kiếm luận đạo. Đối với hai cái kiếm khách tới nói, kiếm ý của bọn họ, kiếm thế kỳ thực chính là bọn họ đi con đường, nộ ra chi đạo. Lấy kiếm luận đạo càng thêm trực tiếp. Tuy rằng đồng dạng là dùng nho ra kiếm pháp, thế nhưng hai người xuất ra mùi vị vẫn có khác biệt rất lớn. Vô Danh kiếm bên trong hòa vào hắn ngồi đối diện quên vô tâm cảm ngộ, bởi vậy kiếm thế của hắn càng thêm nho nhã hiền hòa, nhìn như mềm nhũn, vô lực chống đối Bạch Uyên tấn công. Nhưng trên thực tế Bạch Uyên mỗi lần tấn công thường thường ở vô hình trung liền bị nó hóa giải, dường như đã chìm đáy biển, không tìm được gắng sức điểm. Nho ra kiếm pháp tại trên tay hắn đều sắp đổi tới mặc ra mặc thủ thành quy, ở phòng ngự trên có thể nhất tuyệt. Không chỉ có như vậy, Vô Danh mỗi một kiếm đều vừa đúng, điểm đến mới thôi, chỉ cầu cân bằng, mà không cầu thủ thắng. Mặc dù hắn nhìn thấy Bạch Uyên cái hở, cũng sẽ không thừa dịp thắng truy kích, trái lại là dùng phương pháp của chính mình đi nhắc nhở Bạch Uyên đi sửa lại cái hở, hoàn thiện kiếm pháp trên không đủ. Hắn có thể nói là đem quân tử khiêm tốn, chân bóng như ngọc bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà Bạch Uyên kiếm thế không giống với Vô Danh, nội bộ lo liệu quân tử chi đức, nhưng ngoại tại nhưng là thể hiện ra dọa người khí thế, xuất kiếm mãnh liệt, liên miên không dứt. Nó thế lực cầu thủ thắng, nhưng cũng bất tận hung ác, mà là chú ý lấy thế phục người, kiếm pháp của hắn mang theo một tia nội thánh ngoại vương ý vị. Nhìn giữa trường hai người ngươi tới ta đi, len ken con con đánh hơn trăm cái tập hợp, phục niệm cùng Nhan Lộ hai người trong lòng cũng có một ít không giống nhau cảm ngộ. Nhan Lộ thể ngộ vô danh kiếm thế, trong lòng đối với tọa vong tâm pháp cũng không khỏi có càng sâu lý giải. Hắn biết vô danh thực lực rất mạnh, nhưng ở này xuất quan sau trận chiến đầu tiên bên trong nhưng biểu hiện còn không bằng dĩ vãng, này không phải thực lực của hắn lùi bước, mà là cảnh giới tăng lên. Vô danh không cầu thắng, chỉ cầu nhân, liền có thể ngộ nhược thì lại yếu, đem chính mình thực lực trước sau duy trì đang cùng Bạch Uyên đồng nhất trình độ. Mà phục niệm nhưng là từ Bạch Uyên kiếm pháp bên trong cảm ngộ đến một chút đồ vật, trong đầu xuất hiện một cái vẫn còn không sáng láng ý nghĩ, tạm thời không được nó pháp. Có điều càng là như vậy, hắn càng ngày càng cảm thấy đến này hay là cùng mình sau đó nên đi con đường có quan hệ, quan sát trận này luận bàn lúc cũng là càng thêm chăm chú rồi. Lỗ Trọng Liên nhìn phục niệm cùng Nhan Lộ hai người trên mặt biểu hiện, không khỏi khẽ gật đầu. Hắn đặc biệt để cho hai người đến quan sát trận này luận bàn, cũng là ôm mục đích nhất định. Giữa trường, Bạch Uyên cùng Vô Danh hai người đồng thời đâm ra một kiếm, như thế kiếm chiêu, như thế động tác của hai người phảng phất là đang soi gương như thế. Song kiếm đụng nhau, Bạch Uyên hai người rời thân mà qua, quay lưng đứng ở giữa trường. Đánh lâu như vậy, kết quả hai người vẫn là chưa phân thắng bại. Chỉ là Bạch Uyên rất rõ ràng, nếu không là Vô Danh vô tâm cầu thắng, hắn làm sao có thể cùng với đánh ngang tay. Bất quá đối với kết quả này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm từ trên thân Vô Danh nhìn thấy hắn giọng, lúc đó liền biết sẽ là kết quả này. Nhân vật: Vô Danh tuổi tác 35 tuổi quan hệ, thân mật hàm muốn, tính toán dòng, tọa vong vô tâm, tử, thế hòa thánh thủ, tử, tọa vong vô tâm, tu luyện tọa vong tâm pháp đạt đến cảnh giới cực cao, có thể thu lại hình thể, ẩn dấu trí tuệ, cách hình đi biết, ẩn cư với chúng sinh trong lúc đó, trở thành một không đáng chú ý phổ thông người a qua đường. Thế hòa thánh thủ, quân tử không tranh, nó kiếm pháp nội lực thì lại yếu, không thắng không bại, mặc dù là trong thôn chó tha thành kiếm cũng có thể cùng hắn quá hai chiêu, thế nhưng tương ứng, mặc dù là cùng võ công vượt xa hắn người, hắn cũng có thể quá hai chiêu. Hai bên đồng thời thu kiếm, Bạch Uyên thở dài, xoay người lại quay về Vô Danh cùng Lỗ Trọng Liên mọi người chắp tay, không người thi lễ một cái. Đa tạ chỉ giáo. Một phen luận bản hạ xuống, Bạch Uyên cũng phát giác chính mình có rất nhiều không đủ địa phương, này thi lễ là tức là vì báo đáp Vô Danh giáo dục, cũng là ở báo đáp nho ra giáo dục. Vô Danh mấy người cũng cười khẽ gật đầu, tiếp nhận rồi này thi lễ. Lỗ Trọng Liên đi lên trước, khá là tán thưởng mà nhìn Bạch Uyên. Không nghĩ đến Bạch Uyên sư đệ âm thầm cư nhiên đã đem nho ra kiếm pháp lĩnh ngộ được trình độ như thế này, thực sự là làm người kinh hỉ. Lỗ trưởng môn quá khen rồi, ở các ngươi mấy vị trước mặt sử dụng nho ra kiếm pháp, ta ngược lại thật ra có chút múa dịu quá mắt thợ. Khinh thường gãi gãi đầu, có vẻ hơi thật không tiện. Buổi trưa, hắn bị ở lại tiểu thánh hiền trang ăn một bữa cơm trưa, cũng chính thức báo cho Lỗ Trọng Liên mọi người chính mình dự định. Bây giờ khoảng cách mùa xuân đã không xa, nói cách khác Bạch Uyên sẽ không ở Tang Hải đợi quá lâu. Chương 95, nếu không lúc nào đi đánh cướp một hồi La Vong. Chương 95, nếu không lúc nào đi đánh cướp một hồi La Vong. Từ tiểu thánh hiền trang trở về, Bạch Uyên nhìn thấy Ngưng Yên hai người chính đang quản lý hắn những linh dược kia. Nhìn thấy hắn trở về, hai người lập tức thả tay xuống bên trong sự tình. Hôm nay luận bàn kết quả làm sao? Các nàng cũng biết Bạch Uyên ngày hôm nay là ưng Vô Danh lời mời, đi vào cùng với luận bàn. Bạch Uyên vẫy vẫy tay, chúng ta giao thủ hơn trăm cái tập hợp, cuối cùng vẫn là hòa nhau. Không sai, bất quá lần này hòa nhau là Vô Danh hết sức thúc đẩy, lần này hắn không có cầu thắng chi tâm, hắn kiếm cầu nhân, cầu hòa, nhưng không cầu thắng. Nói tới cái này, Bạch Uyên tâm tình liền rất phức tạp. Lần này sau khi xuất quan, Vô Danh thực lực khẳng định lại có tinh tiến, nhưng là hắn kiếm nhưng không có gì vãng loại kia cảm giác, thần phong nội liễm, lại không lệ khí. Hắn thậm chí đem hàm quang đều bỏ qua, đây đối với một cái kiếm khách tới nói là rất chuyện khó mà tin nổi. Mà Ngưng Yên hai người nghe được Bạch Uyên đối với Vô Danh miêu tả, cũng có chút khó có thể lý giải được, không nghĩ đến còn có như vậy kiếm pháp, không cầu thắng. Bạch Uyên cười cợt, hắn cảm thấy đến loại này không cầu thắng kiếm đạo mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, e sợ cũng chỉ có Vô Danh một người. Sau đó hay là còn có thể thêm ra một cái Nhan Lộ. Bọn họ rất nhanh sẽ bỏ qua cái đề tài này không có bàn lại. Ngồi ở trong lương đình nghỉ ngơi một lúc, Tức Mặc Hoa Tuyết ở hậu viện bên trong bắt đầu hàng ngày luyện kiếm. Tuy rằng quá trình khó khăn, thế nhưng nàng vẫn như cố gặp mỗi ngày kiên trì, ở Bạch Uyên tỉ mỉ giáo dục cùng với Xuân Hoa chờ kiếm pháp bí kíp ý cảnh gia trì bên dưới, kiếm pháp của nàng tốc độ tiến bộ lẫn nhau so sánh người bình thường mà nói đã có thể xưng tụng là thần tốc. Ở ngăn ngắn trong vòng 2 tháng, nàng liền từ một cái hoàn toàn không hiểu kiếm thuật người ngoài nghề đến hiện tại có thể đem múa kiếm đến ra dáng. Tốc độ như thế này tuy rằng còn nói không lên kiếm tiên chi tư, nhưng cũng rất khủng bố. Càng hiếm có hơn chính là, Tức Mặc Hoa Tuyết luyện kiếm động lực đã không chỉ là bởi vì Bạch Uyên chờ mong, chính nàng cũng thích luyện tập kiếm thuật cảm giác. Xuân Hoa kiếm pháp cùng Hạ Phong kiếm pháp ở trong tay nàng cũng vũ đến càng thông thuận, càng ngày càng có mị cảm giác. Ngồi ở một bên thấy cảnh này, Bạch Uyên trong lòng cũng rất là cao hứng. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa Tức Mặc Hoa Tuyết liền có thể đem này hai môn kiếm pháp luyện tới cảnh giới tiểu thành. Chuyện này ý nghĩa là cách nàng kích hoạt kiếm tiên chi tư lại gần thêm không ít. Có điều lúc này Bạch Uyên cũng không khỏi nghĩ lên một vấn đề khác, đó chính là hắn còn phải chuẩn bị kỹ càng hai thanh danh kiếm. Vì sao là hai thanh? Vậy dĩ nhiên là bởi vì một thanh còn chưa đủ, hắn cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, chuẩn bị cho Tức Mặc Hoa Tuyết danh kiếm, sau đó lọt Ngưng Yên. Nếu là hắn dám làm như thế, vậy hắn sau đó e sợ cũng đừng nghĩ đụng tới bên người này điều nàng tiên cá. Mà thích hợp danh kiếm cũng khó tìm, cùng các quốc gia quân đội sử dụng chế tạo trường kiếm không giống, mỗi một trôi danh kiếm đều là độc nhất vô nhị. Không chỉ có như vậy, thành tựu danh kiếm còn nhất định phải có một ít trường kiếm bình thường không có sức mạnh. Coi như không có cái gì mạnh mẽ uy năng, tối không ăn thua cũng phải so với trường kiếm bình thường cứng cắp hơn sắc bén. Mà thái quá một điểm, như Nhan Lộ Hàn Quang, Hàn Phi Nghịch Lân, đã không phải mạnh mẽ hai chữ liền có thể hình dung. Bạch Tuyên chính hắn bội kiếm Hoa Đào cũng coi như là một thanh danh kiếm. Tuy là gỗ đào điêu, nhưng nó thân kiếm cường độ cũng xa không phải bình thường thanh đồng kiếm hoặc là thiết kiếm có thể sánh ngang. Huống chi thanh kiếm này còn có nhiều như vậy đẳng cấp cao dòng, chính là một ít kiếm phổ trên danh kiếm cũng không sánh nổi hắn trôi này Hoa Đào. Có thể nói, danh kiếm cùng danh kiếm sự chênh lệch có lúc so với danh kiếm cùng phổ thông thiết kiếm chênh lệch đều đại. Nếu là Bạch Tuyên yêu cầu không phải quá cao, lấy thân phận của hắn, muốn làm ra hai thanh cái gọi là danh kiếm kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá hắn đối với chuyện này có càng sâu cân nhắc. Kiếm hội tuyển người, người cũng sẽ tuyển kiếm. Ở rất nhiều người xem ra, nếu như có thể được một thanh danh kiếm, cái kia đã là vận hạnh, thế nhưng ở Bạch Tuyên nơi này, nếu là cảm thấy đến không thích hợp, coi như là mạnh mẽ đến đâu danh kiếm, hắn cũng sẽ không muốn. Dưới cái nhìn của hắn, kiếm như người, một thanh cùng kiếm chủ tương thích phù hợp kiếm, có thể làm cho kiếm chủ ở kiếm đạo một đường trên đi được càng xa hơn. Mà nếu là kiếm cùng kiếm chủ tương thích không tốt, thậm chí xung đột lẫn nhau, ngược lại sẽ trở thành kiếm chủ ngày sau tu kiếm thời gian trở ngại, thậm chí nguy hại kiếm chủ. Vì lẽ đó hắn muốn chính là có thể cùng các nàng hai người phù hợp với nhau danh kiếm, mà không phải tùy tiện tuyển một thanh danh kiếm. Cứ như vậy liền khó khăn rất nhiều. Theo lý thuyết hắn có thể điêu khắc ra Hoa Đảo như vậy danh kiếm, tự nhiên cũng có thể chế tạo ra cái khác danh kiếm đến. Chỉ có điều này quá xem mặt, chỉ là trôi này Hoa Đảo kiếm liền không biết tiêu tốn hắn bao nhiêu mảnh vỡ cùng vật khí. Lại để hắn làm ra hai thanh kiếm đến, vậy cũng không biết là năm nào tháng nào sự tình. Vì lẽ đó căn bản vô căn cứ. Đương nhiên, hắn cũng không phải chỉ có thể nhìn vật khí. Ở hệ thống liệt ra sinh hoạt kỹ năng bên trong, cũng có tên là rèn đúc cùng luyện khí kỹ năng. Tuy rằng còn chưa kích hoạt những kỹ năng này, thế nhưng Bạch Tuyên cũng có linh cảm, chỉ cần kích hoạt rồi hai cái kỹ năng này, hắn liền có thể vì Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên hai người chế tạo riêng tuyệt đối phù hợp các nàng phối kiếm. Bởi vậy quang thời gian trước hắn cũng thử nghiệm đi kích hoạt hai cái kỹ năng này, vì thế không tiếc chạy đi đánh thép, kết quả bị hệ thống báo cho hai cái kỹ năng này kích hoạt đều có nhất định bố trí trước điều kiện. Hoàn thành rồi bố trí trước điều kiện hắn mới có thể thông qua đặc biệt hành vi kích hoạt kỹ năng. Tỷ như rèn đúc kỹ năng cần hắn dùng tướng kiếm kỹ năng quan sát 10 trôi không giống danh kiếm, sau đó sẽ đi rèn đúc một món vũ khí liền có thể kích hoạt. Không có tướng kiếm kinh nghiệm tích lũy, trực tiếp đi rèn đúc vũ khí là không cách nào kích hoạt rèn đúc kỹ năng. Vì lẽ đó hắn lại đặc biệt đi tìm Huyền Tiễn cùng Lỗ Trọng Liên hai người mượn kiếm một duyệt. Cuối cùng hắn không chỉ có tướng kiếm kinh nghiệm thêm 2, còn thuận tiện thu được 600 mảnh vỡ, khoảng cách tập hợp đủ đồng tuyết kiếm pháp cần thiết mảnh vỡ chỉ kém cuối cùng một chút. Huyền Tiễn trong tay có Hắc Bạch Huyền Tiễn bên trong bạch kiếm, mà Lỗ Trọng Liên liền lợi hại, hắn có kiếm phổ trên đỉnh cấp danh kiếm, Thái A. 600 mảnh vỡ bên trong 500 đều là Thái A kiếm cung cấp. Thái A nguyên bản là ở Sở Quốc Vương thất trong tay, thế nhưng bởi vì sau đó Sở Vương không cách nào điều động kiếm này tự động rời đi không biết tung tích, tràn trọc lưu ly cuối cùng rơi xuống nho ra trong tay, cuối cùng trở thành trưởng môn phối kiếm. Cùng Bạch Uyên nhìn thấy hàng quang, Nịch Lân chờ kiếm nhất dạng, Thái A đồng dạng có 3 cái màu tím rộng, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Uy đạo chi kiếm, tục truyền đây là một cái chư hầu uy đạo chi kiếm. Ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc kiếm khí, chỉ có cầm kiếm người nội tâm ai mới có thể kích phát sự cường hãn sức mạnh. Khí tồn thiên địa, Thái A kiếm khí vô hình vô tích, từ lâu tồn tại với bên trong đất trời, tức là kiếm khí, cũng là thiên địa chi khí, ở giúp người tu thân dưỡng tính phương diện có hiệu quả. Tam nguyên quy nhất, tập thiên thời, địa lợi, nhân hòa tam nguyên quy nhất, kiếm này kiếm chủ có thể bị khinh bị vận che chở, tuyệt cảnh thời gian cũng có gặp dự hóa lành khả năng. Nhìn thấy Huyền Tiễn bạch kiếm cùng với Lô Trọng Liên Thái A sau khi, lại bao quát chính mình Hoa Đạo, Nhan Lộ Hàm Quang cùng Hàn Phi Nghịch Lân, nói cách khác hắn đã tiến đến năm trôi danh kiếm. Còn sót lại năm trôi danh kiếm đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì. Có điều nhớ tới danh kiếm sự tình, không biết làm sao hắn lại nghĩ đến La Vong trên người. Không nói những cái khác, La Vong bên trong danh kiếm đó là thật sự nhiều. La Vong trung đẳng cấp hơi hơi cao một chút sát thủ, trên căn bản trong tay đều có một thanh danh kiếm, quả thực lại như là làm bán sỉ như thế. Nếu không, lúc nào đi đánh cướp một hồi La Vong? Nghĩ, Bạch Tuyên thậm chí thật sự có chút động lòng. Chương 96, trí tuệ quả không có cách nào khiến người ta tăng trưởng trí tuệ. Chương 96, trí tuệ quả không có cách nào khiến người ta tăng trưởng trí tuệ. Đánh cướp La Vong ý nghĩ như thế, Bạch Tuyên cuối cùng cũng chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút, sau đó rất nhanh liền bị hắn từ bỏ. La Vong thế lực mạnh mẽ, trải rộng thất quốc, thậm chí cùng Phương Bắc Lang tộc đều có hợp tác, như chỉ là vì mấy trôi danh kiếm, hắn cũng không có cần thiết đi treo chọc một cái thế lực to lớn như thế. Trong sân, Tức Mặc Hoa Tuyết đem Xuân Hoa cùng Hạ Phong hai môn kiếm pháp liên tục vũ hai lần, tiêu tốn hơn một nửa cái canh giờ. Thu kiếm mà đứng, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, ngực chập trùng, nhẹ nhàng thở hổn hển, cả người đã là đổ mồ hôi tràn trề. Bạch Tuyên thấy thế mau tới trước vì đó điều trị khí tức, đồng thời tán thưởng nói, ngày hôm nay so với ngày hôm qua tiêu tốn thời gian muốn thiếu một ít, rất tốt. Nghe được hắn đánh giá, Tức Mặc Hoa Tuyết trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười sảng lạ. Nghỉ ngơi trước một chút đi. Lúc này Ngưng Yên bưng tới nước trà cùng với một ít bánh ngọt, bay về hai người khẽ gọi một tiếng. Ngồi ở trong lương đình, ba người uống trà, ăn bánh ngọt, thưởng thụ sau giờ ngọ yên tĩnh. Lúc này, Bạch Tuyên đột nhiên nói với Tức Mặc Hoa Tuyết, lại quá không lâu chúng ta liền muốn rời đi Tăng Hải, lần này rời đi, lại trở về liền không biết là gì năm tháng nào. Vì lẽ đó ngươi muốn hay không trở lại nhìn lại một chút bá phụ bọn họ. Nghe vậy, Tức Mặc Hoa Tuyết thả tay xuống bên trong điểm tâm, nở nụ cười, khẽ ừ một tiếng. Bạch Tuyên đưa tay ra xoa xoa đầu của nàng. Vậy chúng ta ngày mai liền trở lại. Hắn vừa dứt lời, Ngưng Yên nhưng là nói rằng, lần này các ngươi đến liền được rồi, trong nhà còn có một chút linh dược cần chăm sóc, ta cùng Tuyết Nhi liền không đi. Bạch Tuyên trước trồng xuống ngưng huyết thảo cũng đã thành thục, bây giờ còn chưa thành thục linh dược cũng chỉ còn sót lại 3 cây, trong đó một cây là bị Tuyết Nhi tâm tâm niệm niệm rất lâu linh dược, mà mặt khác 2 cây xem ra dài đến gần như giống nhau. Này 3 cây linh dược khoảng cách thành thục cũng không xa, không ngoài dự đoán chính là mấy ngày nay. Hắn mang theo Tức Mặc Hoa Tuyết về một chuyến Tức Mặc Thành, trụ trên 1-2 ngày sẽ trở lại, nên vừa vặn liền đuổi tới này vài cây linh dược thành thục. Liền khi nghe đến Ngưng Yên lời nói sau khi, Bạch Tuyên chỉ là hơi hơi do dự một chút liền gật đầu đồng ý, đã như vậy thì phiền phức ngươi cùng Tuyết Nhi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tuyên liền dẫn Tức Mặc Hoa Tuyết rời đi Tăng Hải, đi đến Tức Mặc Thành. Mà Ngưng Yên nhưng là ở lại phủ du cư chăm nom lên hắn cái kia 3 cây quý giá linh dược. Cũng may nàng cũng không phải một người ở lại nơi này, chí ít còn có Tuyết Nhi cùng với nó thu phục hắc vừa đến hắc 4 ở bên người nàng buổi tiếp. Lúc không có chuyện gì làm nàng cũng sẽ mình luyện luyện kiếm, hoặc là tuốt tuốt miêu. Có lúc cũng sẽ nhìn Tuyết Nhi cho mình làm huấn luyện. Làm một chỉ tự hạn chế miêu miêu, Tuyết Nhi mỗi ngày đều gặp huấn luyện chính mình lợi dụng đuôi khai phá một ít thủ đoạn công kích. Tấn công từ xa nó có thể thuần thục quăng ra cục đá đánh mục tiêu, cận chiến nó có thể trực tiếp dùng đuôi tiến hành quét ngang. Lẫn nhau so sánh tấn công từ xa, nó cận chiến uy lực công kích còn càng to lớn hơn, trải qua đuôi thép cường hóa sau khi, nó đuôi nhìn như nhỏ yếu vô lực, trên thực tế sức mạnh có thể lớn đây. Mặc dù là Ngưng Yên thấy cũng không thể không cảm thán, Tuyết Nhi vẫn đúng là không phải bình thường nhỏ con. Ở Tức Mặc Thành ở lại một ngày, Bạch Tuyên hai người rời đi ngày thứ ba liền chạy về. Từ Tức Mặc Hoa Tuyết giờ khắc này biểu cảm trên gương mặt có thể thấy được, tâm tình của nàng cũng không tệ lắm, cũng không có bởi vì sắp rời đi Tề Quốc mà chịu ảnh hưởng. Lần này có thể trở lại nhìn cha mẹ, nàng đã rất hài lòng. Nhìn thấy hai người trở về, chính đang chăm sóc linh dược Ngưng Yên còn có chút kinh ngạc. Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Chúng ta chỉ là trở lại nhìn, thuận tiện nói lời từ biệt, vốn là không có dự định đợi quá lâu, vì lẽ đó chỉ là ở một ngày sẽ trở lại. Tức Mặc Hoa Tuyết rất là lạnh nhạt giải thích. Một nơi chuyến về lý, Bạch Tuyên liền vội vàng vàng chạy tới kiểm tra cái kia 3 cây sắp thành thục linh dược. Trong đó cái kia cây bị bọn họ trọng điểm quan tâm linh dược giờ khắc này ngoại trừ sớm nhất 2 viên trái cây ở ngoài sau đó lại mọc ra 2 viên trái cây. Bây giờ trái cây không chỉ có so với ban đầu càng thêm khổng lồ, hơn nữa màu sắc cũng từ vừa mới bắt đầu màu xanh chuyển biến thành như máu bình thường màu đỏ tươi, xem ra liền vô cùng ngon miệng. Xuyên thấu qua cái kia bóng ánh long lanh màu đỏ vỏ trái cây, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy bên trong cái kia dường như ngọn lửa bình thường chất lỏng. Mà mặt khác 2 cây nhìn qua thì có chút bình thường, chỉ là kết liễu một ít đẹp đẽ đóa hoa màu trắng, hơn nữa liền một điểm hương vị đều không có, làm người cũng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Này vài cây thảo dược khi nào mới xem như là thành thục? Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người nhìn chằm chằm 3 cây thảo dược, nghi hoặc mà hỏi. Bạch Tuyên cười không nói, nhìn sắp đi xong đường tiến độ. Chúc mừng bồi dưỡng ra màu trắng cấp bậc linh dược 2 cây, thu được tương ứng hạt giống 1 bao, đã ghi chép đào tạo phương án, linh dược mảnh vỡ 3. Chúc mừng bồi dưỡng ra màu xanh lục cấp bậc linh dược 1 cây, thu được tương ứng hạt giống 1 bao, đã ghi chép đào tạo phương án, linh dược mảnh vỡ 50. Thu được hệ thống nhắc nhở, hắn mới chậm rãi hồi đáp, hiện tại đã thành thục. Vừa dứt lời, Tuyết Nhi ngay lập tức sẽ hướng về linh dược rũa ra chào chào. Sau đó bị Bạch Tuyên tay mắt lanh lẹ ngăn lại. "Mèo, ngươi đã nói ta có thể ăn. Chờ chút đã, sẽ không thiếu ngươi phần." Bạch Tuyên tức giận cho tên tiểu tử này một cái búng đầu, sau đó tinh tế quan sát này hai loại linh dược đến. Tên gọi, ngọt ngào hoa rồng, gấp bội ngọt ngào, bạch, gấp bội ngọt ngào, khi sinh tự thân hương vị sau khi, nó thân cây cùng đóa hoa chất lỏng bên trong đựng khó có thể tưởng tượng lượng lớn đường, mùi vị cực ngọt. Tuy rằng vị ngọt rất tốt, thế nhưng tuyệt đối không người nào dám dễ dàng thử nghiệm ăn một chỉnh đóa ngọt ngào hoa. Đây là cái kia 2 cây màu trắng phẩm chất linh dược, nhìn thấy nó giới thiệu, Bạch Tuyên trong lòng ngay lập tức sẽ nghĩ đến này 2 cây linh dược nói không chắc có thể dùng nhắc tới luyện đường. Cái thời đại này đường nhưng là vật hi hãn, hiện tại bên ngoài có thể mua được đại đa số là từ mạch nha hoặc là ngũ cốc bên trong lấy ra đường mạch nha, hoặc là từ mía bên trong lấy ra siro, giá cả cao người thường khó có thể tiêu thụ. Mà đường thứ này trên căn bản người người đều yêu thích, nhu cầu lượng vượt xa đan dược. Bán lên cũng hoàn toàn không cần xem đan dược như vậy bó tay bó chân, dù sao nó chỉ là hiếm có, yêu thích cũng chỉ là có thể làm cho người ta mang đến một ít sung sướng cảm giác thôi, lại không thể giúp người trở nên mạnh mẽ. Tạm thời đem chuyện này ghi nhớ, Bạch Tuyên lại mau mau kiểm tra lên mặt khác một cây càng trọng yếu hơn linh dược đến. Tên gọi: Trí Tuệ Quả Dòng, Dưỡng Linh Mở Trí, Lục, Dưỡng Linh Mở Trí, Trí Tuệ Quả bên trong ẩn chứa thiên địa chi tinh hoa, có thể trợ giúp không phải sinh vật có trí khôn loại bỏ tiên ràng buộc, mở ra linh trí, thế nhưng đối với bạn linh trưởng nhân loại tới nói, đây chính là một cái vẫn tính ngon miệng hoa quả. Xem xong cây này linh dược tin tức, Bạch Tuyên mới coi như rõ ràng vì sao Tuyết Nhi đối với cây này linh dược gặp như vậy khát vọng. Chỉ tiếc đối với Bạch Tuyên mọi người tới nói đây chỉ là một viên phổ thông hoa quả, không có cách nào khiến người ta tăng trưởng trí tuệ. Thế nhưng có thể để không phải sinh vật có trí khôn mở trí đã đầy đủ, chí ít hắn sau đó ở thu phục cái khác linh sủng thời điểm không cần đi tìm vận may. Hắn không cần đi đặc biệt đi tìm những người vô cùng hiếm thấy có linh trí động vật, hoàn toàn có thể dựa theo chính mình yêu thích cùng cần phải đi lựa chọn không giống động vật, đến thời điểm trực tiếp dùng trí tuệ quả giúp nó mở linh trí là được. Chương 97, khi đến cô độc, về lúc một đại gia đình chương 97, khi đến cô độc, về lúc một đại gia đình kiểm tra xong 3 cây linh dược tin tức, Bạch Tuyên liền đơn giản cùng Ngưng Yên hai người giới thiệu một chút chúng nó hiệu quả. Hắn lấy xuống 2 viên trí tuệ quả chính mình giữ lại, chuẩn bị đem ra luyện đan, còn lại 2 viên nhưng là giao cho Tuyết Nhi, xem như là thực hiện chính mình hứa hẹn. Được trái cây Tuyết Nhi nhất thời cao hứng không được, ngắm 2 viên trái cây liền chạy đến một bên hưởng thụ đi tới. Cùng Tuyết Nhi không giống, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đối với trí tuệ quả hứng thú không lớn, thế nhưng đối với ngọt ngào hoa nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Bạch Uyên nói loại này hoa phi thường ngọt, hai người kỳ thực đều có chút không dám tin tưởng. Mà chính Bạch Uyên cũng không rõ sở hệ thống nói cực ngọt đến cùng là nhiều ngọt, liền muốn thử một chút. Hắn lấy xuống một mảnh cánh hoa, do dự một chút, cẩn thận mà đem một phân thành ba. Ba người cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hàm vào trong miệng. Ba người sắc mặt nhất thời biến đổi, mau mau chạy đi tìm nước uống. Bạch Uyên cũng không biết uống bao nhiêu nước, mới xem như là hoãn lại đây. Cái kia một mảng nhỏ cánh hoa ngọt độ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, thiếu một chút bọn họ liền bị ngọt được mất đi vị giác. Tuy rằng lấy thân thí ngọt cảm giác không tốt lắm, thế nhưng Bạch Uyên nhưng vẫn là thật vui vẻ. Nếu là nắm ngọt ngào hoa nhắc tới luyện đường, lẽ ra có thể để luyện ra phẩm chất cực cao đường. Nghe được Bạch Uyên lời nói, Ngưng Yên hai người đúng là sáng mắt lên. Nói không chắc có thể được, hoa này như vậy chi ngọt, tinh luyện ra đường khẳng định cũng không kém. Vậy trước tiên đem những đóa hoa này thu cẩn thận, chờ trở về đạo gia lại thử. Ba người đem này hai cây ngọt ngào hoa bỏ vào trong phòng, chuẩn bị đồng thời mang về đạo gia. Thời gian rất nhanh sẽ đến Bạch Tuyên bọn họ khởi hành về đạo gia tháng này. Nhìn đi theo bên cạnh mình Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết, cùng với hưng phấn không được Mèo Tuyết Nhi, Bạch Tuyên tựa hồ đã có thể tưởng tượng đến Xích Tùng Tử nhìn thấy bọn họ lúc trên mặt cái kia đặc sắc vẻ mặt. Đạo gia chỉ phái một mình hắn đến Tăng Hải, hắn nhưng là dẫn theo một đại gia đình người trở lại. Đáng tiếc duy nhất chính là Tuyết Nhi thu phục cái kia bốn con chim biển, bởi vì khí hậu nhân tố, khẳng định là không có cách nào với bọn hắn trở lại, cũng chỉ có thể trả lại chúng nó tự do. Thu thập xong đồ vật, Bạch Tuyên mọi người ngồi trên xe ngựa, hướng về hướng cửa thành mà đi. Lần này rời đi hắn vẫn chưa cố ý lại đi thông báo những người khác, thế nhưng lại đến gần cổng thành thời điểm vẫn là gặp phải đưa cho bọn hắn tiễn đưa Hàn Phi cùng Lý Tư. "Sư thúc, chúng ta đại trưởng môn bọn họ tới cho các ngươi tiễn đưa, từ đó từ biệt, lại gặp lại liền không biết là ở khi nào, sư thúc kính xin đi đường cẩn thận." Hàn Phi giọng thành khẩn, ánh mắt có chút phức tạp. Bạch Tuyên khẽ gật đầu, nhìn một chút hai người. "Hừ, các ngươi trở lại cũng thay ta hướng về Tuân Huống sư minh bọn họ nói lời chào, chính là quả đất tròn, chúng ta sớm muộn cũng sẽ có gặp lại ngày." Từ hắn cái kia rộng rãi dáng vẻ không khó nhìn ra, hắn đúng là không có cái gì không muốn tỉnh. Hàn Phi cùng Lý Tư đều dồn dập chắp tay. Hai người nhìn theo xe ngựa hướng về xa xa chạy tới, ở tại chỗ đứng hồi lâu, mãi đến tận triệt để không nhìn thấy xe ngựa cái bóng, bọn họ mới trở lại. Quan tâm Bạch Tuyên mọi người rời đi không chỉ là bọn họ. Một nơi gác cao bên trên, Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm ôm hài tử, xa xa mà nhìn xe ngựa của bọn họ rời đi. Huyền Tiễn nắm thật chặt trong tay bạch kiếm, ôm Ngụy Tiêm Tiêm, khẽ khẽ thở dài, bọn họ đều sẽ lời cảm tạ đều giấu ở trong lòng. Mà trừ bọn họ ra những này xuất phát từ quan tâm bằng hữu ở ngoài, ở vào Tang Hải những thế lực khác cũng hoặc nhiều hoặc ít quan tâm Bạch Tuyên hướng đi. Bạch Tuyên cách để tin tức từ truyền ra. Rời đi Tăng Hải, Bạch Tuyên mọi người một đường đi về phía tây, đi rồi mấy ngày thời gian liền ra Tề quốc địa giới, tiến vào Ngụy quốc địa giới. Vừa ra Tề quốc, bọn họ liền có thể cảm giác được có chút không giống. Người đi trên đường đại thể xanh sao vàng gọn, gặp phải bách tính nụ cười trên mặt cũng càng thiếu. Cùng Tề quốc yên ổn nhiều năm như vậy không giống, những quốc gia khác hầu như hàng năm đều muốn đánh trận, bách tính trải qua cũng không tốt. Ngồi ở trong xe ngựa, Bạch Tuyên cho Tức Mặc Hoa Tuyết giảng giải tương lai nàng nhất định sẽ tiếp xúc được một ít chuyện. Tự nàng sinh ra tới nay, chưa bao giờ từng rời đi Tề quốc. Từ nhỏ đại Tề quốc cũng chưa từng có chiến tranh, cho nên đối với nàng tới nói, chiến tranh cái gì đều chỉ tồn tại ở trong đồn đãi, là đầu đường cuối ngõ bách tính trong miệng đề tài câu chuyện. Chỉ có rời đi Tề quốc, đi đến những quốc gia khác, nàng mới biết được, cũng không phải sở hữu địa phương cũng giống như Tề quốc như thế yên ổn. Nghe Bạch Tuyên lời nói, kết hợp chính mình nhìn thấy cảnh tượng, Tức Mặc Hoa Tuyết ở trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán. Vẫn là Tề quốc tốt. Tựa hồ là nhìn ra tâm tư của nàng, Bạch Tuyên không khỏi cười cợt. Ngươi có phải hay không cảm thấy đến như vậy so sánh bên dưới, vẫn là ở lại Tề quốc thật. Bị Bạch Tuyên nói toạc ra tâm tư, Tức Mặc Hoa Tuyết hơi đỏ mặt, ôm cánh tay của hắn có chút xinh đẹp điệu nói, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh ngươi, ở lại nơi nào đều tốt. Bạch Tuyên nghe xong có chút bật cười, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, thực sự là bắt nàng không biện pháp gì. Tề quốc tuy rằng yên ổn, nhưng cuối cùng cũng chết với loại này yên ổn. Chỉ là du an, mà không tương nguy, vậy thì là ở tự chịu diệt vong. Như vậy đại tranh thế gian, liệt quốc giao phạt liên tiếp, cường thì lại mạnh, nhược thì lại vong, một cái đại quốc muốn chỉ lo thân mình, căn bản không có khả năng. Tề quốc nhìn như yên ổn, nhưng đây chính là Tần quốc cực lực thúc đẩy cục diện, này cái gọi là yên ổn kỳ thực vô cùng yếu đuối, luôn có phá nát một ngày. Có điều Bạch Tuyên vẫn chưa đi cùng Ngưng Yên các nàng nói những thứ đồ này. Cùng với đàm luận những này chư hầu trong lúc đó đại sự, hắn còn không bằng cho Tức Mặc Hoa Tuyết các nàng nói một ít thú vị tiểu cố sự. Như vậy hắn còn có thể thỉnh thoảng chọc cho trong lòng giai nhân khuynh thành nở nụ cười. Một chiếc nho nhỏ xe ngựa, phảng phất có thể ngăn cách thế giới, trong xe ngựa tiếng cười cười nói không ngừng, mà bên ngoài nhưng là hoang vu tịch liêu phong cảnh. Đuổi một ngày đường, mặt trời sắp xuống núi, Bạch Tuyên mọi người liền định tìm một nơi đặt chân khu vực. Lúc này bọn họ đúng dịp thấy cách đó không xa xuất hiện từng sợi khói bếp, tựa hồ là có cái làng nhỏ. Tất cả mọi người cảm giác vô cùng kinh hỉ, xem ra đêm nay không cần ngủ ngoài trời giã ngoại. Có thể theo bọn họ tới gần, bọn họ từ từ phát hiện có chút không đúng lắm, này cái gọi là khói bếp quá nồng, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa. Chờ đã, cái kia không phải khói bếp, là làng cháy. Nhìn nồng đậm khói đen, Bạch Tuyên để phu xe ngừng lại. Lúc này hắn phát hiện mình để ở một bên hoa đào kiếm chẳng biết vì sao đột nhiên rung động lên, tựa hồ là ở cho hắn phát sinh cái gì tín hiệu. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng phát hiện này một tình huống khác thường. Chuyện gì thế này? Ta cũng không rõ ràng, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải hoa đào kiếm sản sinh phản ứng như thế. Bạch Tuyên nắm kiếm, ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa nổi lên ánh lửa làng, đột nhiên trong đầu né qua một ý nghĩ. Sẽ không phải là? Không được, ta đến mau chóng chạy tới. Bạch Uyên nhìn về phía Ngưng Yên hai người, không có thời gian giải thích nhiều như vậy, ta trước tiên chạy tới, các ngươi mau chóng đuổi tới. Nói xong, hắn nhấc lên kiếm, vận lên khinh công liền nhảy ra xe ngựa, nhanh chóng hướng về làng lao đi. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng các nàng biết Bạch Uyên sẽ không vô duyên vô cớ gấp gáp như vậy. Vì lẽ đó hai người cũng đúng phu xe phân phó nói, mau đuổi tới đi. Phu xe nghe nói như thế, phản ứng cũng rất nhanh, vung lên roi điều khiển ngựa đi xe, đi theo Bạch Uyên sau lưng. Chương 98, cáo mượn oai hùng cảm giác cũng không tệ lắm. Chương 98, cáo mượn oai hùng cảm giác cũng không tệ lắm. Trong thôn đâu đâu cũng có ánh lửa, mà dẫn đến tất cả những thứ này không phải người khác, chính là một đám ngụy quốc binh sĩ, bọn họ không phân nguyên do địa bắt lấy nơi này thôn dân. Giờ khắc này, một tên ăn mặc lưu manh vô lại nam tử chính đang tận lực cùng cái đám này ngụy quốc binh sĩ đọ sức, dựa vào sự cao siêu khinh công, đúng là đem những người này trời xoay quanh. Người này là Mặc gia thống lĩnh Đạo Trích, theo lý thuyết lấy khinh công của hắn trình độ, muốn chạy trốn cũng không khó, thế nhưng lần này hắn không thể trốn. Bởi vì cái đám này binh sĩ chính là hướng về phía hắn đến. Bây giờ cũng chính bởi vì hắn duyên cớ, dẫn đến cùng Lục Chỉ Cự Tử giao hảo Niệm Đoàn tiên sinh bị đám người kia nắm lấy, vì lẽ đó hắn thì càng không thể đi, ít nhất phải chống được cứu viện đến. Hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát một đạo đâm tới, Đạo Trích vươn mình rơi vào một gian nhà nóc nhà bên trên, che ngực, tựa hồ có hơi khó chịu. Từ hắn quần áo phía dưới, có thể mơ hồ nhìn máu tươi đang lan tràn. Hiển nhiên trước hắn liền bị thương, đến hiện tại còn chưa tốt, mới vừa vận công cùng những người này đọ sức dẫn đến vết thương lần thứ hai rạn nứt. Đạo Trích thở hổn hển, con mắt nhìn chung quanh, suy nghĩ đối sách. Lúc này hắn nhìn thấy một đám ngụy quốc binh sĩ đè lên hai người đi tới phía trước đến. Niệm Đoan tiên sinh, Đạo Trích có chút nghiến răng nghiến lợi, đồng thời thầm hận chính mình quá bất cẩn. Nếu không phải là bởi vì cho hắn chữa thương, Niệm Đoan tiên sinh các nàng cũng sẽ không bị liên lụy vào. Nhìn thấy hắn vẻ mặt, binh sĩ thống lĩnh lộ ra một bộ đắc ý vẻ mặt. Tốc độ của ngươi xác thực là nhanh, thế nhưng ngươi nhanh hơn nữa có thể có kiếm của ta nhanh sao? Nếu là còn chưa bó tay chịu trói, hai người này nhưng là gặp nhân ngươi mà chết rồi. Hắn cầm kiếm chỉ Niệm Đoan cùng ở nàng trong lòng run lẩy bẩy Đoan Mộc Dung. Niệm Đoan nhẹ nhàng vỗ Đoan Mộc Dung phía sau lưng, động viên nàng, đồng thời trong tay lặng lẽ nắm hai viên ngân trầm, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Nàng tuy rằng chỉ là một cái y gia đệ tử, có thể võ công cũng không kém. Hành tẩu giang hồ tế thế cứu nhân, nếu như không điểm võ công, các nàng làm sao bảo đảm chính mình an toàn? Chỉ có điều nàng học y chính là cứu người, bởi vậy cực nhỏ gặp dùng ngân châm đi hại người, này làm trái nàng học ý định ban đầu. Bây giờ nếu không là thực sự nguy cấp, nàng cũng không muốn dùng châm hại người. Hơn nữa giờ phút này bên trong có hơn trăm tên ngụy quốc binh sĩ, nàng cũng không có cách nào bảo đảm đang ra tay sau khi liền có thể bình yên tối lui. Đạo Trích bị nó uy hiếp, suy nghĩ đối sách, muốn kéo dài thời gian. Lúc này ở Niệm Đoan trong lòng còn có chút sợ sệt, Đoan Mục Dung đột nhiên đình chỉ run rẩy, nàng lấy ra một cái thiếp thân đeo tiểu kiếm gỗ đào. Giờ khắc này tiểu kiếm gỗ đào hơi tỏa nhiệt, còn phát sinh một trận nhẹ nhàng run rẩy. Đây là? Đoan Mục Dung trợn to hai mắt. Động tác của nàng đưa tới ngụy quốc binh sĩ chú ý thành thật một chút. Một tên ngụy quốc binh sĩ mới vừa lên tiếng quát lớn, một đạo mạnh mẽ nội lực quyết tán ra đến, để hắn âm thanh im bặt đi. Tất cả mặt người lộ kinh sắc mà nhìn người này, trên người hắn màu sắc lại biến mất rồi, cả người biến thành màu xám trắng. Sau một khắc, loại này màu xám trắng giống như là thủy triều hướng bốn phía tuôn tới, trong nháy mắt liền đem chu vi hơn trăm thước phạm vi hết mức bao phủ. Những người ngụy quốc binh sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi, bọn họ phát hiện mình lại không động đậy được nữa, lại như là bị người trói chặt như thế. Còn ở trên nóc nhà đợi Đạo Trích cũng kinh hãi không thôi, hắn cũng hoàn toàn không thể động đậy. Đạo gia thiên địa thất sắc. Nơi này tại sao có thể có đạo gia đệ tử? Đối phương động tác này lại là vì cái gì? Trong lúc nhất thời Đạo Trích trong lòng né qua rất nhiều ý nghĩ. Lúc này, hắn phát hiện Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung hai người tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy uy hiếp giải trừ, Niệm Đoan thu hồi ngân châm trong tay, Đoan Mục Dung càng là lộ ra một tia kinh hỉ tình. Một đạo người áo trắng ảnh từ đằng xa nhanh chóng tiếp cận, thân hình lấp loé thoáng như khói bụi. Đạo Trích nhận ra đây là đạo gia Hỏa Quang Đồng Trần. Khi hắn nhìn rõ ràng người tới thời điểm, con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ lại. Thiên Tông Bạch Uyên, hắn tại sao lại ở đây? Niệm Đoan hai người nhìn thấy Bạch Uyên, cũng là hết sức kinh ngạc. Đoan Mục Dung trong mắt càng là hiện lên một vệt lệ quang, trong tay nắm thật chặt Bạch Uyên trước đưa cho nàng tiểu kiếm gỗ đào, miệng giật giật, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Nhìn thấy các nàng không có chuyện gì, Bạch Uyên thở phào nhẹ nhõm. Hoa đào kiếm mới vừa đột nhiên phát sinh như vậy dị động, để hắn nghĩ đến khả năng là cùng mình đưa cho Đoan Mục Dung cái viên này tiểu kiếm gỗ đào có quan hệ, không nghĩ đến quả thật là như vậy. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa Đoan Mục Dung đầu. Không sao rồi, có ta ở. Nói, hắn vươn ngón tay quay về không khí nhẹ nhàng bắn ra. Một luồng mạnh mẽ nội lực gợn sóng như là sóng nước quét tán, đem chu vi ngụy quốc binh sĩ nặng nề đánh bay ra ngoài. Thu hồi thiên địa thất sắc, hắn cầm kiếm bảo hộ ở trước người hai người. Ngươi, ngươi là cái gì người? Dám tập kích chúng ta? Binh sĩ thống lĩnh bị mới vừa tình cảnh đó bị dọa cho phát sợ, thế nhưng nghĩ đến chức trách của chính mình, vẫn là giơ lên trường kiếm, run rẩy địa chỉ vào Bạch Uyên. Bạch Uyên khẽ cau mày, không có để ý đến hắn, mà là quay đầu lại nhỏ giọng hỏi một câu. Các ngươi là như thế nào cùng bọn họ lên xung đột? Có phải là cùng tên kia có quan hệ? Hắn nói xong dùng con mắt liếc mắt một cái đứng ở trên nóc nhà Đạo Trích. Niệm Đoan các nàng chính là hai cái phổ thông y lìa ra đệ tử, chỉ lo trị bệnh cứu người, xưa nay không tham dự bất kỳ phân tranh, bây giờ sẽ gặp phải loại này nguy hiểm, quá nửa là cùng những người khác có quan hệ. Thì như thất quốc bên trong kẻ phá rối, Mặc gia. Tựa hồ nhận ra được Bạch Uyên mới vừa trong ánh mắt cái tia bất mãn tỉnh, Đạo Trích cảm giác thấy hơi lung túng. Giờ khắc này hắn cũng rõ ràng Bạch Uyên là tới cứu người. Trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nghiệm Đoan không có giải thích, mà là nhìn một chút đem bọn họ vây quanh cái đám này binh sĩ. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái trước mắt đi. Cái khác đợi một chút lại nói. Bạch Tuyên khẽ gật đầu, sau đó quay đầu phát hiện người binh sĩ kia thống lĩnh tay còn đang phát run, trong lòng đều có chút vui vẻ. Người này làm sao nhát gan như vậy? Suy nghĩ một chút, hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái lệnh bài. Một đám ngụy quốc binh sĩ nhìn thấy hắn động tác còn tưởng rằng hắn lại muốn công kích bọn họ, không khỏi lùi về sau hai bước. Này một phản ứng để Niệm Đoan bọn người không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, mới vừa cái đám này còn hung hăng không được ngụy quốc binh sĩ lại bởi vì Bạch Tuyên một cái thiên điệu thất sắc liền sợ vỡ mật. Bạch Tuyên có chút không nói gì, cái đám này binh sĩ biểu hiện cũng quá kéo hông. Có điều hắn cũng không quan tâm cái này, quân lệnh bài cho bọn họ nhìn một chút. Nhận ra cái này sao? Đây là lúc trước Ngụy Vô Kỵ cho hắn, hắn cũng còn vẫn giữ lại, mang ở trên người. Có điều cái đám này ngụy quốc binh sĩ nhưng là không nhận ra lệnh bài kia, đều dồn dập lắc đầu. Bạch Tuyên cũng không ngoài ý muốn, bọn họ không nhận ra ngược lại cũng bình thường, có điều ảnh hưởng không lớn. Đây là Tín Lăng quân lệnh bài, nếu là muốn bắt người, vậy hãy để cho các ngươi thượng cấp tự mình đến, nhìn hắn có dám hay không chảo. Nghe nói như thế, những này ngụy quốc binh sĩ đều hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Binh sĩ thống lĩnh nhìn kỹ một chút cái viên này lệnh bài, mặt trên hoa văn rất đặc biệt, lai lịch khẳng định không đơn giản. Tín Lăng quân đại danh ở Ngụy quốc nhưng là không người không biết, sẽ không có người dám lôi kéo hắn đại kỳ ở đây giả danh lừa bịp. Hơn nữa ở Bạch Tuyên mới vừa xuất hiện thời điểm hắn kỳ thực cũng đã lòng sinh ý lui. Phải biết Bạch Tuyên bày ra sức mạnh có thể mạnh hơn đạo trích có thêm. Bây giờ có Tín Lăng quân lấy cớ này, bọn họ coi như chưa bắt được người liền như thế trở lại, cũng có thể cùng mặt trên báo cáo kết quả. Dù sao Tín Lăng quân uy danh quá thịnh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đừng nói là bọn họ cái đám này binh lính bình thường, chính là để bọn họ thượng cấp đến sợ là cũng không dám động thủ a. Chương 99, luận Bạch Tuyên số đào hoa có hay không cùng Hoa Đào kiếm có quan hệ. Chương 99, luận Bạch Tuyên số đào hoa có hay không cùng Hoa Đào kiếm có quan hệ. Giờ khắc này, binh sĩ thống lĩnh trong lòng đã có quyết định. Hắn ôm quyền không người cho Niệm Đoan các nàng xin lỗi. Mới vừa là chúng ta quả thật là đã tội. Không biết mấy vị thân phận cao quý, khẳng định là chúng ta nhận lầm người, kính xin mấy vị không cần để ở trong lòng. Nó thái độ đột nhiên đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn, để Niệm Đoan bọn người cảm thấy rất là kinh ngạc. Có điều thầy thuốc nhân tâm, các nàng cũng không có làm khó dễ những người này, quay về Bạch Tuyên khẽ lắc đầu. Chuyện này coi như xong đi. Bạch Tuyên gật gù, quay về những người này khoát tay háo một cái. Bọn họ nhất thời như đối mặt đại xá, trên mặt vui vẻ. Binh sĩ thống lĩnh lập tức hạ lệnh lui lại, trước khi đi còn liếc mắt nhìn đạo trích, nội tâm cảm thán cái tên này vận khí thật tốt. Liên lụy đến Tín Lăng quân, chuyện này hơn nửa nếu không hiểu rõ chi. Những binh sĩ này vừa đi, đạo trích cũng từ trên nóc nhà nhảy xuống, kéo tới vết thương, hắn lại không khỏi nhe răng trợn mắt. Khắc khắc, đa tạ ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Bạch Tuyên nhìn hắn, khẽ cau mày, vừa định nói cái gì, đột nhiên phát hiện bầu trời đen kịt lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một con to lớn cơ quan điểu xuất hiện ở tại bọn hắn phía trên, chặn lại rồi ánh mặt trời. Bạch Tuyên một ánh mắt liền đem nó nhận ra được. Đây là mặc ra cơ quan tứ linh thú một trong cơ quan chu tước. Một vệt bóng đen từ cơ quan chu tước trên nhảy xuống, sau đó vững vàng mà rơi xuống đất. Nhìn thấy người tới, đạo trích ánh mắt sáng lên, đưa tay vẫy vẫy. Cự tử, ôi! Hắn động tác phạm vi một đại, lại khẽ động vết thương, nhìn ra Niệm Đoàn cùng Đoàn Mục Dung hai người sắc mặt tối sầm lại, bệnh như vậy người, còn thật là khó khăn trị. Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn chung quanh một vòng, sau đó đi lên trước nhìn Bạch Tuyên. Ta mới vừa ở phía trên nhìn thấy ngươi ra tay giúp đỡ, chuyện này mặc ra nợ ngươi một cái ân tình. Bạch Tuyên hơi nhíu mày, khẽ gật đầu một cái. Tuy rằng hắn ra tay chỉ là vì cứu Niệm Đoan hai người, thế nhưng nhân tình này không nắm bạch không nắm. Sau đó Lục Chỉ Hắc Hiệp rồi hướng Niệm Đoan xin lỗi đến. Lần này tiểu trích làm việc lỗ mãng, suýt chút nữa để cho các ngươi bị thương, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Nghe nói như thế, đạo trích trên mặt lộ ra sầu khổ. Niệm Đoan đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp quyết định không có ý kiến đến gì, nàng chỉ quan tâm trị bệnh cứu người, mà mặc ra nội bộ sự tình không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng sẽ không nhúng tay. Lúc này, Ngưng Yên các nàng cũng ngồi xe ngựa chạy tới. Hai người đi xuống xe, nhìn Bạch Tuyên mọi người, còn không biết phát sinh cái gì. Có điều các nàng nhưng là đều chú ý tới Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung hai người. Đặc biệt nhìn thấy Đoan Mục Dung trong tay cái viên này tiểu kiếm gỗ đào, nhất thời rõ ràng Bạch Tuyên vì sao vội vã như thế. Cho nên bọn họ vừa mở miệng liền hỏi, các nàng là ai? Bạch Tuyên nhìn thấy hai người dáng vẻ, vỗ đầu một cái, biết các nàng khẳng định là hiểu lầm. Vào đêm, một gian nhà gỗ bên trong, Bạch Tuyên mọi người ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Ở Mặc gia đệ tử dưới sự giúp đỡ, trong thôn đại hỏa lập tức liền bị diệt rơi mất. Lần này bởi vì đạo trích mà khiến những thôn dân này gặp phải thay bay và gió, vì lẽ đó tất cả tổn thất Mặc gia đều hứa hẹn gặp một mình gánh chịu, còn có thể giúp bọn họ trùng kiến phong ốc. Mặt khác cũng có thể bảo đảm bọn họ sau khi sẽ không lại bị liên lụy. Các thôn dân cũng đều rất chất phác, được bồi thường sau khi sẽ không có truy cứu chuyện này nữa. Mà trải qua hiểu rõ, Bạch Tuyên cũng rõ ràng cả sự kiện trải qua. Nguyên nhân chính là đạo trích gặp được một cái tiểu quý tộc dựa vào quyền thế ức hiếp bách tính bình thường, kiếm chắc lái cái sủ. Liên hắn liền tới cửa đi trộm người ta đồ vật, dự định đến cái cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Hắn trộm Vương Chi Vương tên tuổi không phải là thổi ra, mà là chân thực dựa vào cướp của người giàu giúp người nghèo khó cướp đi ra. Vốn là cho rằng lần này cũng là bắt vào tay, thế nhưng hắn không nghĩ đến cái kia tiểu quý tộc trong nhà lại có vài tên ngụy vũ tốt xuất thân hộ vệ, thực lực không sai, nhất thời không cẩn thận bị bọn họ đánh lén, sau đó liền bị thương. Nếu không là khinh công được, hắn lần này liền ngã xuống. Sau đó hắn số may gặp phải dự định đi đến Kính Hồ Niệm Đoan thầy cho hai người, bị nó cứu chữa, chỉ có điều không nghĩ đến cái kia tiểu quý tộc không tha thứ, lại phái người đến bắt hắn. Bởi vậy Niệm Đoan cùng những thôn dân này liền bị chụp lên chứa chấp tội phạm truy nã tội danh, chịu đến liên lụy. Niệm Đoan cùng Bạch Uyên hai người trò chuyện hai bên tình trạng gần đây, cùng với xuất hiện ở đây nguyên nhân. Biết được Bạch Uyên lần này là phải về Thái Ất Sơn, cũng là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, Niệm Đoan không khỏi nhìn Đoan Mục Dung có chút cảm thán. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Hai người bọn họ hài hòa địa trò chuyện, thế nhưng Ngưng Yên bên kia nhưng là có chút không giống. Đoan Mục Dung cùng Ngưng Yên các nàng mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút kỳ quái. Giờ khắc này các nàng cũng đã biết rồi đối phương cùng Bạch Uyên là tại sao biết. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết đánh giá Đoan Mục Dung, phát hiện cái này cũng là cái mỹ nhân bại hoại, lại quá cái mấy năm, vậy cũng là một cái hiếm thấy xinh đẹp giai nhân. Cái này cũng chưa tính cái gì, then chốt là các nàng ngày hôm nay nhìn thấy Đoan Mục Dung trong tay tiểu kiếm gỗ đào. Cùng với Bạch Uyên lâu như vậy rồi, các nàng cũng rõ ràng cái kia tiểu kiếm gỗ đào dùng chính là cùng Bạch Uyên hoa đào kiếm tương đồng vật liệu điêu khắc, ý nghĩa phi phàm. Mà Đoan Mục Dung nhìn hai người này tỉ tỉ, tâm tình nhưng là không nói ra được phức tạp. Không nghĩ đến mới mấy tháng không gặp, Bạch Uyên bên người liền thêm ra hai cái khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ. Cái tên này số đào hoa cũng quá nhiều rồi. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới Bạch Uyên thanh kiếm kia liền gọi là hoa đào, có thể hay không trong này cũng có liên hệ gì. Ngay ở nàng suy nghĩ lung tung đến thời điểm, Niệm Đoan đột nhiên nói rằng, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta còn phải đi xem đạo trích thương thế có hay không ổn định lại, các ngươi trước hết nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, nàng lôi kéo Đoan Mục Dung liền rời khỏi nơi này. Có điều qua nét mặt của Đoan Mục Dung trên có thể thấy được, kỳ thực nàng vẫn còn có chút không muốn. Các nàng vừa đi, trong phòng liền còn lại Bạch Uyên ba người. Cái kia gọi Đoan Mục Dung tiểu nha đầu thật giống rất quan tâm ngươi. Ngưng Yên có ý riêng mà nói rằng, Bạch Uyên đỡ cái chán, chớ suy nghĩ lung tung, Đoan Mục Dung đối với ta chính là muội muội đối với ca ca ỷ lại thôi. Ngưng Yên hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó thật lòng gật gật đầu, nhưng các nàng trong lòng trên thực tế là nghĩ như thế nào, vậy thì rất khó nói. Lúc này Ngưng Yên đưa mắt nhìn sang hoa đào kiếm, hé mắt. Không nghĩ đến hoa đào kiếm lại còn có hiệu quả như thế này, có thể cho ngươi phát sinh báo động trước, nhờ ngươi biết được Đoan Mục Dung gặp phải nguy hiểm, cũng thật là một thanh có linh chi kiếm a. Nàng đang nói đến có linh chi kiếm thời điểm, còn đặc biệt nhấn mạnh. Giống như Đoan Mục Dung, nàng cũng bắt đầu hoài nghi lên hoa đào kiếm đến, thanh kiếm này sẽ không phải thật sự có thể cho chủ nhân mang đến quần quận không ngừng số đào hoa chứ. Suy nghĩ một chút, Bạch Uyên một hồi sơn liền gặp phải chính mình, sau đó lại đụng tới Đoan Mục Dung, đi Tức Mặc Thành tham gia một lần tiệc rượu liền lại quải trở về một cái Tức Mặc Hoa Tuyết, sau khi Huyền Tâm Các khai trường, nửa đêm âm dương ra diễm phi lại chạy tới. Như thế xem ra, mới xuống núi mấy tháng, Bạch Uyên đều cùng bao nhiêu mỹ nữ dính líu quan hệ. Càng là như thế nghĩ, Ngưng Yên càng ngày càng cảm thấy đến trôi này hoa đào kiếm có vấn đề. Hoa đào, nghe liền không đúng. Nhưng là Bạch Uyên lại không nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, còn tưởng rằng Ngưng Yên là ở đơn thuần khích lệ hoa đào, liền gật đầu cười. Ta cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, không nghĩ đến hoa đào kiếm lại còn có loại năng lực này, đúng là làm ta có chút kinh hỉ. Hắn vừa nói, còn một bên xoa xoa hoa đào kiếm. Thật không hổ là dùng đào yêu lõi cây điêu khắc kiếm, loại này linh tính hơn nửa cũng cùng đào yêu có quan hệ. Nhìn thấy Bạch Uyên đối với này còn có chút kiêu ngạo, Ngưng Yên không khỏi lườm hắn một cái, sau đó lôi kéo Tức Mặc Hoa Tuyết liền tiến vào bụng trong, lưu lại Bạch Uyên một người cũng không biết phát sinh cái gì. Chương 100, ta xem đêm nay nên đem ngươi cho hắn đưa tới trường 100, ta xem đêm nay nên đem ngươi cho hắn đưa tới không nghĩ ra Ngưng Yên hai người lại là làm sao, Bạch Uyên đơn giản cũng không nghĩ nữa, một mình trở về phòng nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có chủ động đi cùng Mặc gia người tiếp xúc ý tứ. Nói đến, ngoại trừ vừa bắt đầu Lục Chỉ Hắc Hiệp đến thời điểm bọn họ giao lưu hai câu, sau khi bọn họ liền không cái gì giao lưu. Lục Chỉ Hắc Hiệp hiện tại vội vàng chỉ huy Mặc gia đệ tử cho đạo trích chủ đích, cũng không có thời gian đến kết giao Bạch Uyên. Bạch Uyên cũng vui vẻ như vậy, hắn cũng không muốn cùng Mặc gia những này người chủ nghĩa lý tưởng có quá nhiều lui tới, bọn họ treo chọc phiền phức có thể quá nhiều rồi. Tuy rằng bây giờ Nho, Mặc hai nhà cũng bị xưng là đương đại hai đại hiện gia học, nhưng là cùng rất được các quốc gia kẻ thống trị coi trọng Nho gia không giống, Mặc gia nhưng là bị kẻ thống trị căm ghét. Tư tưởng Nho gia là nghiêng về giữ gìn quý tộc lợi ích, mà Mặc gia tư tưởng càng nghiêng về giữ gìn tầng dưới chót bách tính lợi ích, phản đối quý tộc các bước. Hơn nữa Mặc gia còn thường thường tham dự giữa các nước chiến tranh, ngày hôm nay giúp Triệu quốc, Minh Thiên giúp Ngụy quốc, Hậu Thiên giúp Kiến quốc, so với cỏ đầu tường còn cỏ đầu tường, không chỉ có không mò đến chỗ tốt gì, trái lại còn đem các quốc gia đều đắc tội mấy lần. Đổi lại cái khác chư tử Bách gia, sớm đã bị thất quốc cho làm phế bỏ. Có điều ai bảo Mặc gia cơ quan thuật vô đối thiên hạ đây? Hơn nữa bọn họ trải rộng thất quốc Mặc gia du hiệp, thế lực thực tại khổng lồ, ở nhân số trên chỉ đứng sau Nông gia. Bạch Uyên đối với Mặc gia kỳ thực cũng không ác cảm, trái lại rất tôn trọng cùng khuynh bội cái đám này tư duy tiên tiến Mặc gia. Nhưng tôn trọng cùng khuynh bội đại biểu không là cái gì? Dẫn trước một bước là thiên tài, dẫn trước ba bước chính là người điên. Lý tưởng của bọn họ rất đầy đặn, nhưng hiện thực rất tàn khốc, cái thời đại này nhất định không thể nào hiểu được tư tưởng của bọn họ, kẻ thống trị cùng quý tộc cũng sẽ không tán thành cùng sử dụng Mặc gia học thuyết. Hơn nữa cùng chính kinh lịch sử còn chưa cùng, thế giới này Mặc gia cũng không có đi làm cái gì phân liệt, càng không có lựa chọn vào tần làm quan tần Mặc. Thiên hạ sở hữu Mặc gia đều lấy Mặc gia cự tử dẫn đầu, đối với thường thường khởi xướng xâm lược chiến tranh tần quốc cũng không có hảo cảm gì, càng không nói đến chạy đi tần quốc làm quan, trợ giúp tần quốc xâm lược những quốc gia khác. Vậy trong đầu những này tâm tư, Bạch Uyên không đi lại nghĩ Mặc gia làm sao như thế nào, bọn họ chính đạo gia nội bộ đều cắt không rõ, lý còn loạn, nào có tâm tư đi quản Mặc gia. Dù sao cũng rảnh rỗi, Bạch Uyên dùng một viên dưỡng khí đan, sau đó liền ngồi xuống tu luyện lên. Một bên khác, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người ở trong phòng nói lặng lẽ nói, đề tài chủ yếu chính là liên quan với Bạch Uyên nhược điểm hoa đào kiếm cùng với Đoan Mộc Dung. Nếu ta nói, cái tên này số đào hoa cũng quá thịnh. có thể hay không cùng hắn nhược điểm hoa đào kiếm có quan hệ. Chuyện này vẫn đúng là khó nói, nếu không là Ngưng Yên tỷ ngươi nhắc nhở ta, ta đều không nghĩ đến điểm này. Tức Mạc Hoa Tuyết tinh tế suy tư, càng nghĩ càng cảm thấy đến không đúng. Đúng không? Cũng không biết Bạch Uyên là làm thế nào ra như vậy một thanh kiếm, sau đó cũng không biết gặp có bao nhiêu nữ tử bị hắn gieo vạ. Ngưng Yên nói, hơi chu mỏ, khi mắt, trong lòng có chút không vui. Ngưng Yên tỷ, ngươi cũng là sẽ chỉ ở ngoài miệng oán giận hai câu, cũng không biết là ai đầu hải tống bao đến nhanh như vậy, cùng hắn hàng đêm hoan hảo, Vân Hướng Vũ mộ đây. Tức Mạc Hoa Tuyết che miệng cười trộm, trêu ghẹo lên nàng đến. Ngươi làm sao nói cái gì cũng dám nói sao? Nghe nói như thế, Ngưng Yên nhất thời đại xấu hổ, đưa tay ra liền đi nạo Tức Mạc Hoa Tuyết ca chỗ lõm, làm cho nàng cười đến không ngậm miệng lại được, mau mau lên tiếng xin tha. Ta sai rồi. Chị gái tốt, ta sai rồi. Một trận chơi đùa qua đi, hai người đều đỏ mặt, một cái là mắc cỡ, một cái khác là cười đến. Nhìn thấy Ngưng Yên tựa hồ còn đang vì Bạch Uyên số đào hoa mà xoắn xuýt, Tức Mạc Hoa Tuyết kéo tay của nàng, trấn an nói, Ngưng Yên tỷ ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, Bạch Uyên có thể bị nhiều như vậy người coi trọng, không phải là giải thích hắn ưu tú sao? Ngươi chính là sẽ vì hắn nói chuyện, ta xem đêm nay nên đem ngươi cho hắn đưa tới, để hắn nhìn hắn thân ái hoa tuyết đến cùng có bao nhiêu yêu thích hắn. Ngưng Yên nặng Tức Mạc Hoa Tuyết khuôn mặt, cũng trêu ghẹo lên nàng đến, trêu đến nàng cũng không khỏi cảm thấy có chút e thẹn. Ngưng Yên tỷ, ngươi cũng đừng trêu đồ ta. Ngưng Yên nhìn Tức Mạc Hoa Tuyết dáng dấp như vậy, cũng không khỏi vì là Bạch Uyên cảm thán. Bạch Uyên đến cùng là cái gì vật khí, lại có thể gặp phải như ngươi vậy một lòng vì hắn suy nghĩ nữ tử. Tức Mạc Hoa Tuyết nghe xong nhưng là cười cợt. Có thể gặp phải hắn, hẳn là ta càng may mắn mới đúng. Nghe vậy, Ngưng Yên hơi sững sờ, nhưng cũng trở nên trầm mặc, không có đi phản bác nàng lời nói. Bởi vì nàng nói không sai, gặp phải Bạch Uyên, không chỉ có là Tức Mạc Hoa Tuyết may mắn, cũng là nàng may mắn. Nếu là không có ma xui quỷ khiến ám sát Bạch Uyên, cùng với sau đó phát sinh một hệ liệt sự tình, nàng vẫn là la vong một thanh kiếm, một tên cái gọi là thiên tự nhất đẳng sát thủ, quá không không bảy không nghỉ sinh hoạt, mỗi ngày đối mặt đều là vĩnh viễn không có phần cuối ám sát nhiệm vụ, nói không chắc ngày nào đó sẽ chết ở nhậm chức vụ bên trong. Giống như bây giờ sinh hoạt, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Tức Mạc Hoa Tuyết nhìn thấy Ngưng Yên biểu cảm trên gương mặt, liền biết nàng và mình là như thế ý nghĩ, thậm chí so với mình càng có cảm xúc. Bởi vì nàng đã từng thân ở hắc ám, vì lẽ đó cũng sẽ càng thêm quý trọng bây giờ có được qua mình. Trên thực tế Ngưng Yên không phải lưu ý Bạch Uyên số đào hoa, chỉ là lưu ý Bạch Uyên mà thôi. Mặt khác một gian trong nhà gỗ, Nghiệm Loan cho đạo trích kiểm tra xong thương thế, sau đó căn dặn lên. Lấy trạng thái của hắn bây giờ tuyệt đối không thể lại tùy ý vận công. Lục Chỉ Hắc hiệp gật gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ phái người nhìn hắn, lần này thực sự là đa tạ ngươi. Tạ liền không cần, ta là thầy thuốc, chỉ bệnh cứu người là ta bản phận. Nghiệm Loan khẽ lắc đầu, sau đó thu thập lên châm dược đến. Lục Chỉ Hắc hiệp lúc này đột nhiên hỏi, các ngươi là như thế nào cùng Bạch Uyên nhận thức? Chỉ có điều là bất ngờ đã giúp hắn cùng bằng hữu của hắn một lần thôi. Lục Chỉ Hắc hiệp nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có hỏi kỹ, từ mới vừa Bạch Uyên như vậy cố hai người đến xem, quan hệ của bọn họ hiển nhiên không giống đơn giản. Có thể kết bạn Bạch Uyên, đối với Y Lìa gia tới nói cũng là chuyện tốt. Một bên đạo trích chờ Mặc gia người cũng rồn rập gật đầu, bọn họ đều rất rõ ràng Bạch Uyên ở đạo gia thân phận địa vị cao, ở Tang Hải thời điểm thế lực khắp nơi đều muốn đi kết giao hắn, nhưng là đều bị từ chối cánh cổng ở ngoài. Bây giờ Niệm Đoan các nàng nhưng có thể cùng với giao hảo, đối với vốn là thế đơn lực bạc Y Lìa gia tới nói, không khác nào là tìm tới một cái núi dựa lớn. Có thể Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung nhưng là lộ ra một tia nghi hoặc tình. Các ngươi vì sao nói như vậy? Nghe được Niệm Đoan vấn đề, Lục Chỉ Hắc hiệp mấy người cũng có chút không rõ. Lẽ nào các ngươi không biết Bạch Uyên thân phận sao? Hắn không phải đạo gia Thiên Tông đệ tử sao? Đoan Mục Dung nghi hoặc không thôi. Mặc ra mọi người nghe xong không khỏi lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Lục Chỉ lên tiếng cho các nàng giải thích lên. Hắn xác thực là Thiên Tông đệ tử không sai, nhưng hắn không phải là bình thường Thiên Tông đệ tử. Bạch Uyên là Thiên Tông Bắc Minh đại sư đệ tử thân truyền, Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng tử sư đệ, ở Thiên Tông, địa vị của hắn không thấp hơn các trưởng lão khác, thậm chí còn vượt qua. Nghe vậy, Niệm Đoan hai người cũng không khỏi trừng hai mắt, lộ ra kinh ngạc tình. Các nàng cùng Bạch Uyên cũng ở chung có một quãng thời gian, đã đoán địa vị của hắn nên không thấp, thế nhưng cũng không nghĩ đến gặp cao đến mức độ này. Chương 101, Bút Châm Pháp, tập giết cùng Y2 ý chương 101, Bút Châm Pháp, tập giết cùng Y2 ý mặc dù biết Bạch Uyên ở đạo gia thân phận địa vị rất cao, thế nhưng bất luận là Niệm Đoan vẫn là Đoan Mục Dung, ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, đều không có cái gì những ý nghĩ khác. Các nàng cũng không nghĩ muốn dựa vào Bạch Uyên đi làm cái gì. Cùng nhau ra, Mặc ra, đạo gia như vậy thế lực lớn không giống, Y Lìa gia người không nghiên cứu cái gì trị thế kinh học, cũng không theo đuổi cái gì mạnh mẽ võ công, bọn họ chỉ nghiên cứu làm sao đi trị bệnh cứu người, chuyển thừa tiền bối y thuật. Liền ngay cả Y Lìa gia chỉ có một ít võ công cũng đều chỉ là vì cường thân kiện thể, vì lẽ đó Y Lìa gia mấy trăm năm qua đều không có cái gì võ công cao thủ, chỉ có một ít y tiên, thần ý loại hình tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Y Lìa gia ở chư tử bách gia bên trong thế lực yếu đất, khó có thể tự vệ. Lúc này mới dẫn đến thầy thuốc đều lựa chọn rời xa phân tranh, chỉ làm chuyện của chính mình, cùng trị bệnh cứu người cùng với y thuật không quan hệ sự tình bọn họ cơ bản sẽ không đi lý. Niệm Đoan hai người cũng gần như biết rồi Bạch Uyên thân phận, Đoan Mục Dung hay là còn có thể bởi vậy trong lòng cảm thấy cao hứng cái gì, nhưng Niệm Đoan trong lòng liền bình tĩnh hơn nhiều. Lục Chỉ Hắc hiệp đối với Niệm Đoan cũng coi như là hiểu rất rõ, biết nàng là cái gì ý nghĩ, không khỏi lắc đầu. Trước hắn cũng từng nghĩ tới xin mời Niệm Đoan gia nhập Mặc gia, thế nhưng Mặc gia thường thường tham dự giữa các nước chiến tranh, này cùng ý địa ra rời xa phân tranh, truyền thừa tuyệt thế y học ý nghĩ phản lại, hắn biết Niệm Đoan tất nhiên sẽ không đáp ứng, vì lẽ đó ý nghĩ này liền bị hắn thả xuống. Có thể đạo gia Thiên Tông cùng Mặc gia không giống, Thiên Tông siêu thoát xuất thế, thanh tĩnh vô vi, cùng Y Lìa gia rời xa phân tranh ý nghĩ bất nhu nhi hợp. Hơn nữa đạo gia cùng Y Lìa gia vốn là rất có ngọn nguồn, đạo gia người đại thể cũng là thông hiểu ý lý, chỉ là không có Y Lìa gia người như vậy sợ trường thôi. Điểm này từ đạo gia nội công tâm pháp có thể đủ đến chữa thương, cùng với đạo gia luyện đan chi thuật liền có thể nhìn ra. Bởi vậy niệm đoan các nàng hoàn toàn có thể thông qua Bạch Uyên quan hệ, dựa lưng đạo gia, cũng không phải nói nhất định phải vì được cái gì lợi ích, mà là làm cho các nàng tại đây thời loạn lạc bên trong nhiều một phần bảo đảm. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng là chân tâm vì là niệm đoan các nàng suy nghĩ, vì lẽ đó đem chính mình ý nghĩ nói cho niệm đoan hai người. Niệm đoan nghe xong trầm mặt lại, đạo gia cùng Y Lìa gia xác thực là rất có ngọn nguồn, hơn nữa rất nhiều lý niệm cũng tương thông. Thế nhưng nàng nhưng là còn lo liệu Y Lìa gia người chuyển thừa tôn nghiêm, huống chi các nàng lại không phải mỗi ngày sẽ gặp phải nguy hiểm, xem ngày hôm nay tình huống như vậy trùng quy chỉ là số ít. Vì lẽ đó cùng Bạch Uyên duy trì hiện tại quan hệ liền được rồi, càng nhiều liền không cái gì cần phải. Đối với niệm đoan quyết định, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không cách nào nói thêm cái gì, hắn cũng có thể hiểu được niệm đoan ý nghĩ. Từ Mặc gia nơi đó rời đi, niệm đoan phát hiện Đoan Mục Dung tâm tình cũng không cao, không khỏi thở dài. Nghĩ đến nàng khẳng định là nhờ vào lần này cùng Bạch Uyên gặp lại, nhưng là lại không thời gian nào hảo hảo ở chung, hai bên liền lại muốn phân biệt mà cảm thấy khổ sở đi. Sáng sớm, Bạch Uyên kết thúc tu luyện, rất sớm mà liền đi ra gian nhà, đi ra bên ngoài hô hấp không khí mới mẻ cảm thụ một ngày mới vẻ đẹp. Thừa dịp chiều dương sơ sinh, Bạch Uyên tiện tay hoàn thành mỗi ngày có giật. Hoa Dương châm pháp, tử, tương truyền chính là thần y biện thuốc sáng tạo đi ra một bộ châm pháp, không chỉ có thể trị bệnh cứu người, hơn nữa nó còn có thể thông qua đâm trúng kẻ địch huyệt đạo, làm cho kẻ địch nội lực hết mức tản đi, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng học tập Hoa Dương châm pháp, đầu tiên phải có thâm hậu y học cơ sở, đồng thời phải phối hợp Hoa Dương châm hoặc là y lý ra đặc chế ngân châm mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực. Bạch Uyên nhíu mày, không nghĩ đến lại có thể soạt ra một cái màu tím ròng, hơn nữa còn là bột bình thường Hoa Dương châm pháp. Phải biết một cái nào đó đại đường hậu duệ chính là dựa vào cương tử dạy hắn Hoa Dương châm pháp nhiều lần chuyển nguy thành an, thậm chí dám ở Diêm Vương trước mặt quan trường trái phải nhảy ngang. Một ngày hảo tâm tình liền từ này Hoa Dương châm pháp bắt đầu rồi. Hắn đi nhanh lên vào phòng, lấy ra một khối sạch sẽ vải vóc, sau đó viết một chút cùng y thuật tương quan đồ vật, tiếp theo cho nó loạn Hoa Dương châm pháp. Vải vóc trên ghi chép nội dung trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, biến thành chân chính Hoa Dương châm pháp. Người có tam tiêu, tinh bên trong sinh khí, khí bên trong sinh thần, cố Hoa Dương châm, nắm ba ngón châm, duy suy niệm để ba pháp, giết cùng y hai ý, tâm tùy ý cùng châm theo trên dưới, thủ lấy phong phủ, nhẹ hành châm, như nhóm lửa sơn, thứ lấy bách lao, trùng hành châm, như thấu trời lạnh, làm sao châm pháp, nặng nhẹ trùng nặng nhẹ, nhẹ nhàng tầng tầng nhẹ, do trên gỡ xuống, đào thân thần linh, đến gần bên trong tích nguyên mệnh. Hoa Dương châm pháp nội dung cũng không nhiều, đối với người học y tới nói càng là cực kỳ dễ học. Bạch Uyên cầm vào tay liền trực tiếp dùng đọc tốc độ lượng tử cho học. Có điều chỉ là học này Hoa Dương châm pháp còn không được, muốn dùng này châm pháp nhất định phải phối hợp Hoa Dương châm hoặc là y lý ra đặc chế ngân châm. Hoa Dương châm hắn là không có, có điều y lý ra đặc chế ngân châm nhưng là có thể có. Bởi vì niệm đoan các nàng liền ở đây, hắn có thể tìm niệm đoan đòi hỏi một phần. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác mình vận may này cũng thật là được, nếu không là ngày hôm qua trùng hợp gặp phải niệm đoan các nàng, ngày hôm nay chính là soạt ra như thế một cái Hoa Dương châm pháp, hắn cũng không biết lúc nào mới có thể sử dụng lên. Lúc này, Bạch Uyên trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ, bộ này Hoa Dương châm pháp hay là có thể chuyển cho niệm đoan hai người, các nàng tinh thông ý thuật, chính thích hợp học tập Hoa Dương châm pháp. Mà hắn cũng vừa hay có thể sử dụng cái môn này châm pháp đổi lấy ý thìa ra đặc chế ngân châm, hay không thiệt thòi. Mặt khác, làm cho các nàng học Hoa Dương châm pháp, các nàng năng lực tự vệ cũng là càng mạnh hơn, Bạch Uyên cũng có thể càng yên tâm một điểm. Chư tử bách ra bên trong, ý lìa ra người cơ bản võ công cũng không tính là cao, vì lẽ đó gặp phải nguy hiểm thời điểm thường thường đều rất bị động. Ngày hôm nay là Bạch Uyên hắn tới kịp lúc, hơn nữa còn có Mặc ra mọi người ở, có thể vạn nhất bọn họ đều không ở đây. Làm ra sau khi quyết định, Bạch Uyên đem ghi chép Hoa Dương châm pháp vải vóc thu hồi đến, sau đó đi ra cửa tìm Niệm Đoan hai người. Nhìn thấy Bạch Uyên lại đây, Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung đều có kinh ngạc. Ngươi làm sao như thế sớm lại đây, là chuẩn bị cáo biệt sao? Niệm Đoan vấn đề để Bạch Uyên cảm thấy dở khóc dở cười. Các ngươi hiểu lầm, ta không phải là đến cáo biệt, mà là muốn tìm các ngươi thương lượng vấn đề. Nghe được hắn, Đoan Mục Dung ánh mắt sáng lên, không phải đến cáo biệt, cái kêu ý tại ngôn ngoại chính là không nhanh như vậy rời đi, bọn họ còn có thời gian cùng nhau dừng lại lâu một lúc. Niệm Đoan nhìn chính mình đồ đệ một ánh mắt, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Bạch Uyên lấy ra vải bóc, đưa cho hai người. Ta nghĩ dùng bộ này châm pháp cùng các ngươi đổi một bộ ít ỉa ra đặc chế ngân châm. Niệm Đoan nghe được hắn, lông mày khẽ run lên. Ý lìa ra đặc chế ngân châm cơ bản là sẽ không giao cho người ngoài sử dụng, nhưng là nghe được hắn nói châm pháp, Niệm Đoan nhưng là có chút ngạc nhiên. Nàng tiếp nhận vải vóc, cầm lấy đến liếc mắt nhìn, nhưng dù là cái nhìn này, làm cho nàng triệt để không rời nổi mắt. Thành tựu ý lìa ra người truyền thừa, Niệm Đoan ý thuật biết bao cao. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới đúng bộ này châm pháp cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Phía trên thế giới này tại sao có thể có như vậy tinh diệu thần kỳ châm pháp? Niệm Đoan không có xem xong bộ này châm pháp, đội vàng đem nó cuốn lên. Vật này đối với thầy thuốc tới nói nhưng là vô giá bảo vật, nàng cũng không dám dễ dàng tiếp thu. Chương 102, đem nàng ổn định, sau đó liền có thể vì mong muốn vì là chương 102, đem nàng ổn định, sau đó liền có thể vì mong muốn vì là ngươi thật sự phải đem bộ này châm pháp chuyển cho chúng ta. Ngươi cũng biết giá trị của nó bao nhiêu. Niệm Đoan tạm thời nhịn xuống mê hoặc, có chút khó có thể tin tưởng địa dò hỏi Bạch Uyên. Tuy rằng không biết hắn là từ đâu được như thế một môn vô cùng huyền diệu châm pháp, thế nhưng nàng rõ ràng này châm pháp giá trị, vừa xa khỏi một bộ y ỉa ra đặc chế ngân châm. Bạch Uyên nghe vậy gật gật đầu, ta tự nhiên biết này Hoa Dương châm pháp giá trị, có thể nó vốn là chỉ có y thuật cao siêu nhân tài có thể lĩnh hội, giao cho các ngươi cũng là thích hợp. Niệm Đoan không nghĩ đến Bạch Uyên biết do nó giá trị, nhưng còn nguyện ý đem lấy ra, trong lúc nhất thời đều có chút không biết nói thế nào hắn là được rồi. Mà một bên Đoan Mục Dung nhìn sư phụ mới vừa phản ứng, cũng đối với bọn họ nói cái này châm pháp cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Chỉ có điều từ bọn họ nói chuyện bên trong nàng cũng biết, này châm pháp không đơn giản, giá trị nên rất cao, liền sư phụ nàng đều bị sợ rồi. Vì lẽ đó Đoan Mục Dung nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, duy trì trầm mặc, không có đi quấy rối Niệm Đoan suy nghĩ. Xoắn xuýt một lúc lâu, Niệm Đoan quay đầu nhìn một chút bên người Đoan Mục Dung, trong lòng dĩ nhiên có quyết định. Bộ này châm pháp giá trị vượt xa ta ngân châm, đổi lại bất luận người nào đến nên đều sẽ không từ chối như vậy giao dịch, bất quá chúng ta cũng không thể không công chiếm món hời của ngươi, như vậy đi. Ý lìa ra xem như là nợ ngươi một cái ân tình, ngày sau nếu là có yêu cầu, chỉ cần không vi phạm chúng ta nguyên tắc, chúng ta chắc chắn toàn lực giúp đỡ. Nhìn thấy Niệm Đoan đưa ra như vậy hứa hẹn, để Đoan Mục Dung đều có chút khó có thể tin tưởng. Đặt ở Di Vãng, Niệm Đoan làm sao có khả năng sẽ nói ra chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ lời nói như vậy. Đây chính là đại diện cho các nàng ở một trình độ nào đó sẽ chọn đứng ở Bạch Uyên bên này. Mà Bạch Uyên nghe xong nhưng là cười gật đầu. Vậy thì y theo tiên sinh ý từ đến, sau đó ta nói không chắc thật là có cần các ngươi hỗ trợ thời điểm, nhân tình này ta trước hết nhận lấy, có điều có một việc hy vọng các ngươi có thể đáp ứng. Niệm Đoan khẽ gật đầu, cứ nói đừng ngại. Hoa Dương châm pháp không phải bình thường, ta cũng không hy vọng truyền lưu đi ra ngoài, vì lẽ đó ta hy vọng này châm pháp giới hạn các ngươi học tập, chờ các ngươi học được châm pháp sau khi, ta muốn đem bí kíp thu hồi. Bạch Uyên quá rõ ràng bộ này châm pháp uy lực, hắn tuy rằng đồng ý chuyển cho Niệm Đoan hai người, nhưng cũng là căn cứ vào bọn họ có chút giao tình, hắn nhưng không hy vọng này châm pháp lại bị truyền lưu đi ra ngoài. Niệm Đoan nghe xong cười cợt, lập tức liền đồng ý này đương nhiên không thành vấn đề, ta cũng rõ ràng này châm pháp không tầm thường, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Mới vừa nàng đơn giản nhìn mấy lần, liền biết bộ này châm pháp không chỉ có thể y người, cũng có thể giết người, tập giết cùng ý hai ý làm một thân. Hơn nữa mặc kệ là dùng để trị bệnh cứu người, hay là dùng làm một loại thủ đoạn công kích, đều so với nàng trước đây học châm pháp mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Đặc biệt đối với tu luyện nội gia công phu người tới nói, Hoa Dương châm hầu như chính là khắc chế bọn họ. Thực lực cách biệt không phải rất lớn tình huống, một tay Hoa Dương châm xuống, trực tiếp có thể cho đối diện làm phế bỏ, đối phương mấy chục năm khổ tu chiếm được nội lực trong khoảnh khắc tan thành mây khói, làm cho tự thân không chiến mà thắng. Nếu là phối hợp y lìa ra đặc thù dùng châm thủ pháp mưa hoa ngân châm sử dụng, này Hoa Dương châm uy hiếp còn có thể càng to lớn hơn. Nghĩ tới những thứ này, Niệm Đoan cũng biết nặng nhẹ, loại này có thể gọi tuyệt thế châm pháp các nàng thầy trò hai người may mắn học được đã là vận hạnh, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Bạch Uyên điều kiện. Giao dịch đạt thành, Niệm Đoan lập tức để Đoan Mục Dung vào bên trong ốc đi lấy một bộ ngân châm lại đây. Đẩy ra Đoan Mục Dung, nàng thở dài, sau đó liền dò hỏi, ngươi gặp lấy ra bộ này châm pháp cho chúng ta, cũng là bởi vì Dung Nhi chứ? Bạch Uyên hơi sững sờ, sau đó gật gù. Ta biết Niệm Đoan tiên sinh thầy thuốc nhân tâm, không thích tranh chấp, học được Hoa Dương châm nên cũng chỉ có thể dùng ở trị bệnh cứu người mặt trên, nhưng có lúc nhiều một chút tự vệ thủ đoạn cũng là chuyện tốt. Tại đây dạng thời loạn lạc bên trong, không ai có thể chỉ lo thân mình, chính là luôn luôn chú ý siêu thoát thế tục, không tranh với đời Tiền Tông đều còn không cách nào làm được, ý lìa ra tự nhiên cũng như thế. Nghe được hắn nói như vậy, Niệm Đoan khẽ gật đầu, ta cũng không phải cái gì cổ hủ người, tự nhiên rõ ràng ngươi ý tứ, ta cũng không hy vọng Dung Nhi sẽ phải chịu thương tổn. Bạch Uyên nghe xong, luôn cảm thấy Niệm Đoan cuối cùng câu nói kia tựa hồ còn có ý tứ gì khác. Lúc này, Đoan Mục Dung đã cầm một bộ ngân châm từ buồng trong đi ra. Nàng đem ngân châm đưa cho Bạch Uyên. Bộ này ngân châm lớn có nhỏ có, dài ngắn bất nhất, nhưng đều là dùng y lìa ra đặc thù thủ pháp, thêm vào thuần bạc chế tạo thành, chi phí không ít. Có điều này còn chưa là sau đó Niệm Đoan để cho Đoan Mục Dung loại kia độc môn mật châm, phần sau không có khảm nạm có thể dùng đến tàng thuốc bột, viên thuốc đặc chế bảo thạch, xem ra cùng loại kia phổ thông ngân châm bề ngoài trên không có quá to lớn chênh lệch. Bắt được ngân châm, Bạch Uyên cảm thấy hết sức hài lòng, thậm chí đều có chút nóng lòng muốn thử. Hắn nhịn xuống trong lòng đều hơi kích động, sau đó quay về hai người nói rằng, phần này bí kíp trước hết giao cho các ngươi, chúng ta còn có thể ở đây ở hai ngày, nếu là có chuyện gì lại tìm ta chính là. Nói xong, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Đoan Mục Dung đầu. Phải cố gắng học nha. Đoan Mục Dung nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng. Bạch Uyên vừa đi, Đoan Mục Dung liền không thể chờ đợi được nữa mà tiến đến Niệm Đoan bên người, lộ ra một bộ rất tò mò vẻ mặt. Sư phụ, này Hoa Dương chân pháp thật sự rất lợi hại sao? Niệm Đoan nhìn thấy nàng dáng vẻ ấy, đưa tay ra gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Ấy, chính ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết. Nàng cũng biết Đoan Mục Dung sốt ruột, trực tiếp đem vải vóc đưa cho nàng, làm cho nàng chính mình trước tiên đi học một ít xem. Đương nhiên, nàng cũng rất rõ ràng, này Hoa Dương chân pháp đối với y thuật yêu cầu cực cao, giai đoạn hiện tại Đoan Mục Dung khẳng định còn không đạt tới trình độ loại này, làm cho nàng chính mình học được bộ này chân pháp còn chưa hiện thực. Có thể nàng vẫn như cũ lựa chọn làm như thế, kỳ thực cũng có thử thách Đoan Mục Dung ý nghĩ ở bên trong, nàng muốn nhìn một chút Đoan Mục Dung bây giờ học được nàng bao nhiêu y thuật. Một bên khác, Bạch Uyên mới vừa từ Niệm Đoan các nàng nơi đó trở về, liền đụng tới chính đang chuẩn bị điểm tâm Ngưng Yên hai người. Các nàng nhìn thấy Bạch Uyên trong tay cầm một cái châm túi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi mới vừa là đi làm cái gì? Bạch Uyên giơ lên trong tay châm túi, sau đó nói rằng, ta đi tìm Niệm Đoan tiên sinh, dùng một bộ châm pháp cùng nàng thay đổi một bộ y lìa ra đặc chế ngân châm. Ngươi muốn nảy ngân châm làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học các nàng đi làm cái thầy thuốc, khắp nơi hành y chữa bệnh, tế thế cứu nhân? Ngưng Yên hơi híp mắt lại, chờ Bạch Uyên giải thích. Bạch Uyên cười lắc lắc đầu, lôi kéo hai người ngồi xuống, vừa ăn điểm tâm, một bên đem Hoa Dương Châm pháp sự tình nói cho các nàng nghe. Sau khi nghe xong, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Này châm pháp thật sự có người nói lợi hại như vậy? Thấy các nàng vẫn là không tin, Bạch Uyên hơi nhíu mày, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai rút ra hai viên ngân châm, lấy Hoa Dương Châm thủ pháp quay về Ngưng Yên văng ra ngoài. Ngưng Yên theo bản năng đi chống đối, thế nhưng cũng chỉ là kẹp lấy một cái ngân châm, khác một cái châm đâm trúng ngực của nàng, trong nháy mắt liền niệm phong lại huyệt đạo của nàng, làm cho nàng căn bản là không có cách đúc đích. Mặc dù nàng dùng nội lực đi xung kích huyệt đạo, cũng khó có thể lay động này nho nhỏ một viên ngân châm. Thế nào? Bạch Uyên nhẹ nhàng nặn nặn khuôn mặt của nàng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý rào rạt vẻ mặt. Bây giờ mặc kệ hắn đối với Ngưng Yên làm cái gì, nàng đều không cách nào làm ra bất kỳ phản kháng. Chương 103, nữ yêu tinh cũng không tính là nữ nhân chứ? Chương 103, nữ yêu tinh cũng không tính là nữ nhân chứ? Bạch Uyên đắc ý không bao lâu, liền cảm nhận được Ngưng Yên ánh mắt kia tiết lộ sát khí, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng không muốn vì nhất thời chi nhạn, hy sinh sau đó cuộc sống hạnh phúc. Liền hắn lập tức giúp nó nhổ ngân châm. Chơi vui sao? Mở ra huyệt đạo, Ngưng Yên có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nàng thực sự là có chút tức giận, người này coi như là muốn thể hiện Hoa Dương Châm pháp lợi hại, làm gì nhất định phải bắt nàng thành tiểu thí nghiệm đối tượng. Bạch Uyên ho khan hai tiếng, ta chính là mở cái chơi nhỏ cười mà thôi, đừng nóng giận mà. Ngưng Yên hừ lạnh một tiếng, cho hắn một cái khinh thường. Có điều có như vậy tự mình trải qua, nàng rõ ràng bộ này châm pháp lợi hại. Tức Mặc Hoa Tuyết cũng rất kinh ngạc. Tuy rằng các nàng chỉ là đã được kiến thức Hoa Dương Châm pháp uy lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Có thể thấy được Bạch Uyên không phải đang chém gió. Có điều Ngưng Yên hai người đều không có đuổi theo hỏi Bạch Uyên là từ đâu được như vậy châm pháp, lại như các nàng cũng không có đi hỏi Tức Mặc kiếm thức đến từ đâu như thế. Châm mặc một hồi, Ngưng Yên mở miệng hỏi, này châm pháp chúng ta có thể học sao? Bạch Uyên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Các ngươi có thể học là có thể học, nhưng là học tập Hoa Dương châm pháp có một cái tiền đề, cần các ngươi trước tiên học mấy năm y thuật, có thâm hậu y học cơ sở mới có thể học được này Hoa Dương châm pháp. Nghe hắn vừa nói như thế, Ngưng Yên nhất thời liền từ bỏ ý nghĩ này, ánh mắt có chút u oán mà nhìn hắn. Đầu tiên là Tức Mặc Hoa Tuyết có thuộc về riêng nàng Tức Mặc kiếm thức hiện tại lại có hầu như có thể nói chính là đoan mục dung các nàng chế tạo riêng Hoa Dương châm pháp. Có thể rõ ràng chính là nàng trước tiên nhận thức Bạch Uyên, làm sao sẽ không có loại đãi ngộ này đây? Chẳng lẽ cái tên này là ở thù dai? Cảm nhận được Ngưng Yên ánh mắt, Bạch Uyên lập tức liền đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Khẳng định là trong lòng có chút không thăng bằng. Nhưng đối với này hắn cũng là thật sự cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hoa Dương châm pháp học lên xác thực phiền phức, nếu là ngươi thật sự muốn học chút gì, nếu không thì ta dạy cho ngươi phiến tình kiếm pháp hoặc là truy nhai kiếm pháp. Bạch Uyên thăm dò nói rằng. Có thể Ngưng Yên vừa nghe, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, ta vốn tưởng rằng ngươi gặp một cái phiến tình kiếm pháp đã là cực hạn, không nghĩ đến ngươi còn có khác một chiều, xem ra ta còn thực sự là coi khinh ngươi. Một bên Tức Mặc Hoa Tuyết che miệng cười trộm, nàng nhưng là biết Ngưng Yên đối với cái này phiến tình kiếm pháp nhưng là hận đến nghiến răng, không nghĩ đến Bạch Uyên lại còn dám nhắc tới. Cho tới Bạch Uyên trong miệng truy nhai kiếm pháp tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng này gọi là phương thức cùng phiến tình kiếm pháp giống nhau như lúc, khẳng định cũng không phải cái gì chính kinh kiếm chiêu. Nhìn thấy hai người vẻ mặt, Bạch Uyên xẹp miệng móm, vẫy vẫy tay. Các ngươi đừng nghe danh tự này rất kỳ quái, thế nhưng chúng nó uy lực có thể không bình thường. Phiến tình kiếm pháp các ngươi cũng biết, có thể này truy nhai kiếm pháp so với nó còn lợi hại hơn nha. Làm sao cái lợi hại pháp? Chỉ cần tìm cái vách núi này xuống, liền có thể được vô số cơ duyên, cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Ngưng Yên nhìn hắn ở cái kia đàng hoàng trịnh trọng địa nói lưu nói vượng, không khỏi đỡ lấy cái chán, nàng liền biết không nên đối với này truy nhai kiếm pháp ôm ấp chờ mong. Mà Tức Mặc Hoa Tuyết nhưng là lại lần nữa bị hắn chọc phát cười. Nàng đều đang hoài nghi Bạch Uyên có phải hay không đang cố ý đều làm Ngưng Yên, lẫn nhau so sánh phiến tình kiếm pháp, hắn cái này càng thêm vô căn cứ được rồi. Phiến tình kiếm pháp nhiều lắm là xấu hổ một điểm, có thể này truy nhai kiếm pháp trực tiếp không muốn sống. Mấu chốt nhất chính là này hai chiêu rõ ràng đều cùng kiếm pháp kéo không lên nửa điểm quan hệ, nhưng mạnh mẽ bị Bạch Uyên tròng lên kiếm pháp tên, điều này làm cho các nàng sau đó còn làm sao nhìn thẳng kiếm pháp. Nếu này truy nhai kiếm pháp lợi hại như vậy, ngươi làm sao không đi nhảy đây? Vốn là đây chỉ là Ngưng Yên một câu lời vô ích, cũng không định đến Bạch Uyên nhưng là thâm thẳm hồi đáp, ta còn thực sự nhảy qua, thế nhưng bị ta sư huynh mò trở về, không nhảy thành. Lần này Ngưng Yên là triệt để không lời nào để nói, chừng hai mắt nhìn Bạch Uyên, cuối cùng vẫn là không nhịn được xì xì một tiếng bật cười. Nhìn thấy nàng nở nụ cười, Bạch Uyên mục đích cũng là đạt thành rồi. Hiện tại tâm tình tốt chút chứ? Ngưng Yên nghe xong, cũng rõ ràng hắn tâm tư, khóe miệng hơi làm nổi lên, thử nhẹ một tiếng. Ta tâm tình vốn là được. Bạch Uyên cũng không có đi chọc thủng nàng, mau mau thay đổi cái đề tài, nói rõ với các nàng muốn tại đây ở lại hai ngày, chờ niệm đoan các nàng học được Hoa Dương châm pháp, bọn họ sẽ rời đi. Ngưng Yên hai người đối với này cũng không có ý kiến gì, ngược lại đối với các nàng tới nói, lúc nào đến Thái Ức Sơn căn bản không trọng yếu, mà chính Bạch Uyên cũng là không có chút nào sốt ruột. Duy nhất gặp cảm thấy sốt ruột, nên cũng chỉ có đang ở Thái Ức Sơn xích tùng tử. Hai ngày thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài. Lấy niệm đoan y thuật trình độ, đúng là rất nhanh sẽ học được này Hoa Dương châm pháp, thậm chí còn dùng đạo trích thí nghiệm một phen, hiệu quả đó là cực kỳ tốt. Đạo trích nguyên bản còn phải nhiều nằm ở trên giường tu dưỡng mấy ngày, có thể hiện tại niệm đoan vẹn vẹn là mấy châm xuống, thương thế của hắn liền hoàn toàn bị áp chế lại, thương thế khép lại tốc độ cũng sắp rồi không ít. Ngoại trừ niệm đoan ở ngoài, Đoan Mục Dung thông qua hai ngày khổ học, cũng coi như là bước đầu nắm giữ bộ này châm pháp. Chỉ có điều nàng tuổi còn nhỏ quá, kinh nghiệm không đủ, thêm vào võ công tu vi cũng không quá giỏi, vì lẽ đó còn không có cách nào phát huy bộ này châm pháp uy lực. Điều này cần nàng ngày sau đang học tập y thuật trong quá trình tiếp tục hơn nữa lĩnh ngộ. Học được châm pháp, Niệm Đoan cũng ý theo ước định, ở ngày thứ hai buổi tối đem bí kíp trả lại Bạch Huyền, đồng thời lại lần nữa đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Nhận lấy bí kíp, bọn họ nói chuyện phiếm một lúc, đề tài không khỏi lại nói tới ly biệt mặt trên. Tại đây đợi hai ngày, hai bên đều chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Tương phùng đều là ngắn ngủi, ly biệt đều là quá nhanh, nhưng cái này cũng là không thể làm gì sự tình. Có điều lần này Đoan Mục Dung không có lần trước ly biệt lúc như vậy khổ sở, hai ngày nay thời gian trong, Bạch Huyền cũng thường thường lại đây dò hỏi nàng học tập tình huống, đồng thời sẽ cùng Niệm Đoan đồng thời kiên trì chỉ đạo nàng. Nàng cũng không tham lam, có như thế hai ngày liền được rồi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Huyền ba người thu thập xong đồ vật, rất sớm mà liền cùng các nàng cáo biệt, tiếp tục hướng về Thái Ức Sơn chạy đi. Mà Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung nhưng là cùng Mặc Gia cùng rời đi. Lục Chỉ Hắc Hiệp vì cảm tạ các nàng, đưa ra dùng cơ quan chu tức đưa các nàng đi vào kính hồ, Niệm Đoan cũng không từ chối hảo ý của bọn họ. Một lần nữa ra đi, ngồi ở trên xe ngựa, Bạch Huyền nhìn bầu trời xa xa bên trong điểm đen, hơi thở dài, sau đó thu hồi ánh mắt. Lúc này hắn phát hiện Ngưng Yên hai người chính lấy một loại xem kỹ ánh mắt nhìn mình. Các ngươi đây là làm gì? Chúng ta có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Hạ, có vấn đề gì trực tiếp hỏi thôi. Ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Bạch Huyền khoát tay áo một cái, quan hệ bọn hắn đều thân mật như vậy, ngoại trừ hệ thống sự tình, cái gì không thể nói. Ngưng Yên híp híp mắt, ngươi ở bên ngoài có còn hay không trêu chọc cái gì nữ nhân? Nghe vậy, Bạch Huyền có chút dở khóc dở cười. Ta có thể xin thể, tuyệt đối không có trêu chọc những nữ nhân khác. Có điều hắn còn ở trong lòng bổ sung một câu, nữ yêu tinh cũng không tính là chứ. Nhìn thấy Bạch Uyên đều nói như vậy, Ngưng Yên hai người cũng không có hoài nghi tâm ý. Giờ khắc này cách xa ở Thái Ức Sơn trên, Đạo Yêu ngồi ở trên cây, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Kỳ quái, có phải là ai ở nói ta nói xấu, khẳng định lại là Bạch Uyên cái kia xú gia hỏa. Nói đến, nghe những người đạo gia đệ tử nói, hắn thật giống cũng sắp trở về rồi, cũng không biết hắn ở bên ngoài trải qua có được hay không. Chương 104, chính là Bắc Minh Tử nhìn thấy ta đều đến cung cung kính kính. Chương 104. Chính là Bắc Minh Tử nhìn thấy ta đều đến cung cung kính kính ở về Thái Ức Sơn trên đường, Bạch Huyền ba người là không nhanh không chậm, một đường còn tiện thể du sơn ngoạn thủy, được kêu là một cái nhàn nhã thích ý. Bởi vậy đoạn đường này bọn họ mạnh mẽ đi rồi nửa tháng, mới đến này sừng sững Thái Ức Sơn, mênh mông Thái Ức cung. Với Thái Ức cửa cung trước, Bạch Huyền cũng lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Hôm nay tại đây phụ trách dò xét đạo gia đệ tử nhìn thấy Bạch Huyền ba người trở về, lập tức ôm quyền hành lễ. Sư thúc, ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về. Trưởng môn dặn dò, nếu là sư thúc ngươi trở về, nhờ ngươi mau chóng đi tìm hắn. Bạch Huyền nghe xong khẽ gật đầu, trước tiên mang theo Ngưng Yên hai người hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Sau khi bọn hắn rời đi, đạo gia đệ tử cũng không khỏi lén lút bắt đầu trò chuyện. Nửa tháng tiền trưởng môn liền nói sư thúc phải quay về, ai có thể nghĩ tới sư thúc có thể chậm dòng dã nửa tháng. Đúng đấy, có điều sư thúc không phải đi tiểu thánh hiền trang học tập sao? Làm sao chả mang về hai cái? Hai người trò chuyện, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng ho khan, liền lập tức đình chỉ. Vừa quay đầu lại, bọn họ liền nhìn thấy Tiểu Linh mang theo hai tên đạo gia đệ tử đi tới. Tiểu Linh, Sư Minh. Sư thúc sự tình các ngươi đừng nha ở sau lưng loạn nói nguyên tuyên, nếu là bị sư tôn biết, khẳng định thiếu không được muốn phạt các ngươi một trận. Tiểu Linh cảnh cáo bọn họ một phen. Những người này còn không biết bọn họ mỗi tháng nhận lấy đến dưỡng khí đang có thể đều là Bạch Uyên kỳ tác, nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng. Không đề cập tới Bạch Uyên bối phận cao hơn bọn họ, chính là hưởng thụ Bạch Uyên mang đến chỗ tốt, sau lưng lại nói chút hắn nói xấu, cái này cũng là tuyệt đối không cho phép. Nghe được Tiểu Linh lời nói, cái kia hai tên trông cửa đệ tử cũng chỉ có thể cười bội tội, biểu thị mới vừa chỉ là nhất thời ăn nói linh tinh, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Tiểu Linh cũng không có quá nhiều truy cứu chuyện này. Một bên khác, Bạch Tuyên mang theo Ngưng Yên hai người đi đến chỗ ở của chính mình. Đây chính là một gian rất phổ thông nhà gỗ, có điều Xích Tùng Tử khả năng là sớm biết rồi Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết sự tình, vì lẽ đó đặc biệt cho hắn xây dựng thêm một hồi, có thêm mấy gian phòng cùng bọn họ sử dụng. Bạch Tuyên hơi có chút bất ngờ, suýt chút nữa đều coi chính mình đi nhầm địa phương, có điều rất nhanh cũng phản ứng lại, sau đó liền để Ngưng Yên chính các nàng tuyển một gian phòng trụ, hai người không hẹn mà cùng địa lựa chọn nương tựa Bạch Tuyên gian phòng hai bên trái phải gian nhà. Này ngược lại là khiến Bạch Tuyên có chút bật cười. Hắn mới vừa thả xuống hành lễ, liền nghe phía ngoài truyền đến Tiểu Linh âm thanh. Sư thúc, trưởng môn sư tôn xin ngươi đi qua một chuyến. Bạch Tuyên khẽ thở dài một cái, sư minh đây là nhiều nữa gấp a. Khiến người ta ở Thái Ức cửa cung cùng hắn nói rồi một lần còn chưa đủ, hiện tại lại phái tới Tiểu Linh. Bạch Tuyên đi ra khỏi phòng, phát hiện Ngưng Yên các nàng cũng ở bên ngoài chờ. Các ngươi trước hết ở đây chờ ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bạch Tuyên căn dặn hai người một câu, sau đó liền để Tiểu Linh dẫn đường, theo hắn đi gặp Xích Tùng Tử. Hắn sau khi rời đi, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng tiếp tục trở về phòng thu thập lên. Lúc này, Bạch Tuyên đặt ở trong phòng hoa đào kiếm đột nhiên nhúc nhích một chút. Cửa phòng của hắn không gió tự mở, hoa đào kiếm xèo một tiếng liền bay ra ngoài, đem ở sân nghỉ ngơi Tuyết Nhi sợ hết hồn. Nghe được động tĩnh, Ngưng Yên hai người đều thả tay xuống bên trong sự tình đi ra, sau đó liền nhìn thấy hoa đào kiếm lại nổi trong sân, không rõ ràng chuyện này là sao nữa. Lúc này, hoa đào kiếm trên lại như là bị người điều khiển bình thường, mũi kiếm chỉ vào Ngưng Yên hai người. Chuyện gì thế này? Ngưng Yên trên mặt là lộ ra một tia nghiêm nghị tình, nàng căn bản không phát hiện đến tột cùng là ai ở khống chế hoa đào kiếm. Nàng rất rõ ràng hoa đào kiếm cũng không phải ai đều có thể dùng, có thể ngoại trừ Bạch Uyên, còn có ai có thể phát huy hoa đào kiếm sức mạnh? Chỉ có Tuyết Nhi nhìn thấy đào yêu tồn tại, thế nhưng bị nó trên người linh lực áp chế lại, sợ đến không dám núp đích. Ngưng Yên tỷ, Tức Mặc Hoa Tuyết có chút bận tâm mà nhìn tình cảnh này, có chút không biết như thế nào cho phải. Ngưng Yên che chở nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, không để cho nàng dùng lo lắng. Dù sao các nàng là ở Thái Ất Sơn, Thiên Tông trụ sở, nên vẫn chưa có người nào dám đối với các nàng động thủ. Hơn nữa tình huống này xem ra cũng như là đang cố ý gây nên các nàng chú ý, chính là không biết đối phương muốn làm cái gì. Ngưng Yên gắng giữ tỉnh táo, quay về Hoa Đào Kiếm nói rằng, nếu cố ý làm ra động tĩnh dẫn chúng ta đi ra, sao không hiện thân vừa thấy? Vẫn là nói ngươi không dám đi ra. Ngưng Yên vừa dứt lời, liền nghe đến Hoa Đào Kiếm cái kia chuyển đến một tiếng khét đều. Ngươi nói ai không dám? Ngưng Yên không khỏi hơi nhướng mày. Lại còn là cô gái. Bạch Tuyên còn dám nói không có trêu chọc những nữ nhân khác, tên lừa gạt. Lúc này, Hoa Đào Kiếm trên đột nhiên hiện lên một luồng hồng nhạt kiếm khí, sau đó cấp tốc huyết tán ra đến, lại như là đạo ra thiên điệu thất sắc bình thường, trong nháy mắt đem Ngưng Yên hai người bao phủ ở bên trong. Hai người cảnh tượng trước mắt trong chớp mắt liền biến thành một mảnh rừng đào, đâu đâu cũng có phấn nộn nộn hoa đào, gió vừa thổi, cánh hoa bay xuống, cảnh tượng này mỹ lệ cực kỳ. Thế nhưng Ngưng Yên các nàng rất nhanh sẽ từ cảnh tượng này bên trong tỉnh ngộ lại. Hai người định thần nhìn lại, phát hiện rừng hoa đào bên trong có một tên trên người mặc hồng nhạt váy dài nữ tử, Hoa Đào Kiếm treo ở bên người nàng quay chung quanh nàng xoay quanh, phảng phất là nhìn thấy chủ nhân như thế. Một người một kiếm, ở Ngưng Yên hai người trong mắt có vẻ vô cùng xứng, phảng phất nàng mới là Hoa Đào Kiếm chủ nhân như thế. Lúc này, Đào Yêu tinh tế đánh giá Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết, trong lòng nàng có thể nói là khó chịu cực kỳ. Thông qua Hoa Đào Kiếm, nàng trong nháy mắt liền biết Bạch Uyên khoảng thời gian này đều trải qua gì đó, thiệt thòi nàng còn đang lo lắng Bạch Uyên ở bên ngoài trải qua có được hay không. Hắn trải qua đâu chỉ là tốt, quả thực là tuyệt không thể tả. Thoải mái cực kỳ. Vốn là nàng cũng chỉ là muốn thăm dò một hồi phản ứng của hai người, ai biết lại bị trào phúng không dám gặp người, nàng đây làm sao có thể nhẫn. Đào Yêu quyết định nói cho hai người này người đến sau, cái gì gọi là tới trước tới sau. Vì thế nàng không tiếp triển khai Hoa Đào ảo cảnh, lần đầu ở trước mặt người hiện thân. Hai bên quan sát lẫn nhau một lúc. Ngưng Yên trước tiên hỏi, ngươi là cái gì người? Tuy rằng trong lòng nàng đã có suy đoán, nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh, vạn nhất sự tình không phải các nàng nghĩ đến như vậy đây. Đào Yêu hừ nhẹ một tiếng, ta là ai? Các ngươi cùng Bạch Uyên cái kia xú gia hỏa quan hệ đều thân mật như vậy, không bằng tự mình đi hỏi hắn. Nghe nói như thế, Ngưng Yên trong lòng cũng xác nhận chính mình suy đoán, sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta tự nhiên sẽ đi hỏi, có điều xem ngươi cũng chỉ dám thừa dịp Bạch Uyên không ở thời điểm tới tìm chúng ta, là sợ bị hắn sau khi biết gặp trách cứ cho ngươi chứ. Ngưng Yên nhìn chằm chằm Đào Yêu, ngữ khí cũng không khách khí như thế. Đào Yêu ôm kiếm, lộ ra một cái nụ cười khinh thường, phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười. Thực sự là chuyện cười. Ta sẽ sợ hắn trách cứ. Tại đây đạo ra, chính là Bắc Minh Tử nhìn thấy ta đều đến cung cung kính kính. Nàng há mồm liền kéo ra Bắc Minh Tử phía này lại kỳ, nói dối mặt đều không đỏ một chút, trên thực tế nhưng là trột dạ cực kỳ. Luận tuổi tác, nàng là ngàn năm thụ yêu, ở đạo gia thời gian sắc thực so với Bắc Minh Tử dài đến nhiều, có thể nàng nếu như thật sự dám ở trước mặt đối phương hiện thân, hơn nửa sau một khắc phải hiểu xỉu chạy trốn. Có điều Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết không biết trận tướng, vì lẽ đó vẫn đúng là liền bị nàng dọa dẫm. Dù sao đây là ở đạo gia, ai dám mở Bắc Minh Tử chuyện cười. Hai người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ đến đạo gia lại còn có so với Bắc Minh Tử bối phận cao hơn nữa người, thực sự là thâm tàng bất lộ. Có thể nhân vật như vậy làm sao sẽ cùng với Bạch Uyên? Hơn nữa bọn họ làm như vậy, bối phận không phải rối loạn sao? Bác Minh Tử lại còn không đánh chết Bạch Uyên. Chương 105, sư đệ a, ta chúc mừng người phát tài. Chương 105, sư đệ a, ta chúc mừng người phát tài. Đối mặt bối phận như vậy chi cao Đào Yêu, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết có chút niềm tin không đủ. Nếu như đối phương muốn làm khó dễ các nàng, cái kia đến thời điểm các nàng ở đạo gia tình cảnh chẳng phải là rất khó chịu. Coi như là Bạch Uyên e sợ đều rất khó hộ được rồi các nàng chu toàn. Thấy các nàng bị chính mình dọa dẫm, Đào Yêu cũng biết không thể quá phận quá đáng, không phải vậy đến thời điểm thu không được chàng, gặp phải vấn đề gì đến liền phiền phức. Nàng cũng không muốn đến thời điểm thật sự bị Bạch Uyên trách cứ, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất, liền giọng nói của nàng cũng mềm nhũn ra. Ta lần này tới tìm các ngươi chỉ là muốn gặp gỡ các ngươi mà thôi, không phải là muốn làm khó dễ các ngươi cũng không cần lo lắng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta cũng coi như là tỉ muội, đại gia vẫn là cùng mục chung đụng được, ta tin tưởng Bạch Uyên cũng không hy vọng giữa chúng ta gây ra mâu thuẫn gì đến. Nghe được Đào Yêu đột nhiên thay đổi thái độ, biểu thị không phải tìm đến phiền phức, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đối diện một ánh mắt, đúng là cảm giác thấy hơi bất ngờ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải tìm đến phiền phức là tốt rồi, các nàng cũng không hy vọng vừa tới đạo gia liền trêu chọc đến địa vị như thế cao tồn tại. Tuy rằng Đào Yêu làm như vậy có một loại đánh một gậy, cho cái táo ngọt cảm giác, nhưng nàng nếu biểu thị thiện ý, hai người cũng không muốn lại nổi lên tranh chấp. Như vậy tự nhiên tốt nhất. Lúc này, Đào Yêu còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng lúc này sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Ta nghĩ tới đến ta còn có việc, trước hết đi rồi. Nói xong, nàng triệt đi Hoa Đào ảo cảnh, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, cùng nàng cùng biến mất còn có Hoa Đào Kiếm. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn thấy nàng đội vội vàng vàng mà rời đi, cũng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, có điều người đi đều đi rồi, các nàng cũng không nghĩ phải tiếp tục cùng nàng giao thiệp với ý tứ. Mãi đến tận hai người trở về nhà, các nàng cũng không từng phát hiện trong sân nhiều hơn một người. Bác Minh Tử chắp hai tay sau lưng, đứng ở chỗ này rất lâu, hiển nhiên mới vừa Đào Yêu làm ra động tĩnh bị hắn chú ý tới. Thái Ất Sơn từng cọng cây ngọn cỏ, Bác Minh Tử cũng không có so với quen thuộc, vì lẽ đó hắn mới có thể nhạy cảm nhận ra được nơi này xuất hiện một chút không phối hợp cảm giác. Nhưng là rất nhanh loại này không phối hợp liền biến mất rồi. Không thể nghĩ rõ ràng, Bác Minh Tử cũng không có đi xoắn xuýt, lặng lẽ rời khỏi nơi này, chính như hắn lặng lẽ đến. Một bên khác, Bạch Uyên còn không biết Đào Yêu đã cùng Ngưng Yên hai người từng gặp mặt, hắn theo Tiểu Linh đi đến trong rừng trúc. Đây là xích tùng từ nơi ở, trong rừng trúc có một mảnh hồ nước trong veo, mà trong hồ nước có một gian dùng cho thanh tu gian nhà. Tiểu Linh mọi người ở bên ngoài thông báo một tiếng. Vào đi. Rất nhanh, trong phòng truyền đến xích tùng tử âm thanh. Bạch Uyên một mình vào nhà, Tiểu Linh mọi người nhưng là chờ ở bên ngoài. Vừa vào nhà, xích tùng tử liền ra hiệu Bạch Uyên ngồi xuống đàm luận. Giờ khắc này hắn đã chuẩn bị kỹ càng nước trà, Bạch Uyên cũng không khách khí với hắn, vừa vặn cũng cảm thấy có chút khác. Hắn trở về đến hiện tại nhưng là một cái nước cũng không kịp uống. Nửa chén trà vào bụng, Bạch Uyên không khỏi phát sinh thoải mái than nhẹ thanh. Trường môn tự tay pha trà, mùi vị chính là tốt. Xích tùng tử lúc này mới chậm rãi mở miệng, lần này đi nho ra, thu hoạch làm sao? Bạch Uyên thả xuống ly, chống cằm suy nghĩ. Vẫn được đi. Ngược lại nho ra tảng thư lâu bên trong thư ta đều xem xong. Xích tùng tử bình tĩnh địa điểm gật đầu. Nếu đều xem xong, vậy ngươi nên cũng đều còn nhớ chứ. Sau khi trở về, ngươi nhìn sao chép một ít, để vào tâm trai bên trong. Bạch Uyên nghe xong lập tức khổ gương mặt. Mới vừa trở về liền để hắn đi viết chính tả, chính là đội sản xuất lượt đều muốn nghỉ một hồi chứ. Xích tùng tử nhìn ra ý nghĩ của hắn, không khỏi khẽ lắc đầu. Chuyện này cũng không đội vã, ngươi có thể đi trở về chậm rãi viết, coi như là viết cái một năm nửa năm cũng không đáng kể. Nghe vậy, Bạch Uyên chỉ trỏ. Này con tạm được. Tán gẫu xong cái đề tài này, Xích Tùng Tử liền chủ động nói tới dưỡng khí đan sự tình. Bây giờ đạo gia đã có thể ở nhất định quy mô trên sản xuất đại trà dưỡng khí đan, hơn nữa đã bắt đầu bao trùm sở hữu Thiên Tông đệ tử. Từ tháng trước bắt đầu, bọn họ dưỡng khí đan sản xuất đã vượt qua giai đoạn hiện tại tiêu hao, bắt đầu lưu lại một chút năng lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có điều mấy tháng nay, sản xuất đại trà đan dược tiêu hao thảo dược số lượng cũng phi thường khủng bố. Vì bảo đảm sản lượng, Xích Tùng Tử vẫn khiến người ta trong bóng tối thu mua thảo dược, tăng cường tồn kho. Những chuyện này Bạch Tuyên cũng chính là nghe một chút, không hứng thú gì đi quản. Có điều nói tới đan dược, hắn nhớ tới ngưng huyết đan sự tình, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Xích Tùng Tử. Nhìn thấy bình nhỏ, Xích Tùng Tử trong mắt lấp lóe một tia tinh quang, đem nhận lấy. Này lại là đan dược gì? Phản ứng của hắn đúng là rất nhanh, ngay lập tức sẽ ý thức được trong này trang khẳng định không phải dưỡng khí đan. Đây là ngưng huyết đan, sau khi ăn vào chỉ cần chốc lát liền có thể ngừng lại vết thương xuất huyết, đồng thời còn có thể tạo được nhất định giảm đau hiệu quả. Bạch Tuyên đem ngưng huyết đan hiệu quả nói cho hắn. Xích Tùng Tử khẽ gật đầu, này ngưng huyết đan cùng dưỡng khí đan hiệu quả rất khác nhau, nhưng tương tự rất cường lực, chỉ bất quá bọn hắn Thiên Tông đệ tử có thể dùng đến này ngưng huyết đan cơ hội sợ là thật là ít đòi. Đã như vậy, đan dược này liền không cần xem dưỡng khí đan như vậy luyện chế nhiều như vậy, hơi hơi bị một ít là được. Bạch Tuyên nhíu mày, coi như sư minh ngươi muốn sản xuất đại trà cũng không được à, đan dược này cần một loại tên là ngưng huyết thảo linh dược mới có thể luyện chế, ta hiện tại trong tay cũng chỉ có một ít hạt giống, căn bản là không có cách sản xuất đại trà. Nghe nói như thế, Xích Tùng Tử chỉ cảm thấy Bạch Tuyên này đi ra ngoài một chuyến, cho hắn kinh hỉ thực sự là càng ngày càng nhiều. Thật không hổ là chính mình tự tay mang đại sư đệ. Tuy rằng trước mang đến cho hắn không ít phiền phức, thường thường để hắn đều cảm thấy nhức đầu không thôi, nhưng cũng còn tốt chính mình không từ bỏ. Sư đệ a, ngươi này đến tuột cùng còn có bao nhiêu thứ tốt không lấy ra? Đừng giấu giếm giếm a. Bạch Tuyên nhìn thấy Xích Tùng Tử giờ khắc này vẻ mặt, chẳng biết vì sao có một loại gặp phải đánh cướp cảm giác. Hắn chỉ lo Xích Tùng Tử cho hắn đến một câu, sư đệ a, ta chúc mừng ngươi phát tài. Có điều hắn cũng không có cái gì tốt ẩn giấu, đem hắn khoảng thời gian này luyện chế đan dược, đào tạo linh dược đều nói cho Xích Tùng Tử. Hắn còn hy vọng Xích Tùng Tử cho hắn tìm mấy cái công cụ người, giúp hắn bồi dưỡng ngọt ngào hoa, có đầy đủ số lượng ngọt ngào hoa, hắn mới thật thử đi tinh luyện hoa đường. Xích Tùng Tử cũng là thật sự không nghĩ đến, Bạch Tuyên đi ra ngoài một chuyến lại làm ra nhiều như vậy thứ tốt. Đương nhiên cũng có một chút đồ vô dụng, thì như cái kia cái gì thông tuệ đan. Từ Bạch Tuyên nơi đó được vài phần đan phương cùng một ít linh dược hạt giống sau khi, Xích Tùng Tử cũng hứa hẹn sẽ làm người mau chóng trồng trọt ngọt ngào hoa. Hắn cũng muốn nhìn một chút hoa này có thể hay không dùng để tinh luyện nước đường. Sự tình thương lượng đến gần như, Bạch Tuyên uống trà xong, cũng là chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Ở hắn đi tới cửa thời điểm, Xích Tùng Tử đột nhiên lên tiếng nhắc nhở hắn. Sư đệ à, ta biết ngươi dẫn theo hai cô gái trở về, tuy rằng Thiên Tông cũng không hạn chế các đệ tử đi cưới vợ sinh con, nhưng ngươi hay là muốn chú ý một chút ảnh hưởng, có thể ngàn vạn không thể mê muội nữ sắc, hay là muốn chỉ huy một điểm. Nghe nói như thế, Bạch Tuyên suýt chút nữa đánh một cái lảo đảo. Hắn quay đầu lại nhíu mày. Ta xem sư minh ngươi chính là đố kỵ ta. Liền sư huynh ta chuyện cười cũng dám mở. Xích Tùng Tử lời còn chưa nói hết, Bạch Tuyên cũng đã lưu không còn bóng. Chương 106, người không nên, thế nhưng có thể thử xem chương 106, người không nên, thế nhưng có thể thử xem từ Xích Tùng Tử nơi đó trở về, Bạch Tuyên tâm tình cũng không tệ lắm. Nhưng là hắn vừa vào sân, liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng lắm, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người ngồi ở trong sân, ôm Tuyết Nhi, dùng một loại thẩm phán ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi đây là làm sao? Hắn không nghĩ ra mình mới rời đi như thế một lúc, làm sao hai người thật giống tâm tình liền trở nên phi thường không tốt dáng vẻ. Ngưng Yên hừ lạnh một tiếng, ngươi sao thế không biết sao? Ta đây làm sao biết? Bạch Tuyên có chút dở khóc dở cười. Được, vậy ta hỏi ngươi, người phụ nữ kia là ai? Nghe được vấn đề của nàng, Bạch Tuyên là đầu góc mơ hồ, cái gì người phụ nữ kia? Ta làm sao càng nghe càng mơ hồ đây? Có phải là có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Chúng ta cũng đã nhìn thấy nàng. Thiệt thòi chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy. Ngưng Yên thấy hắn nói như vậy, trong lòng liền càng ngày càng khó chịu. Vẫn là Tức Mặc Hoa Tuyết nhẹ dạ một ít, cho Bạch Tuyên một điểm nhắc nhở. Mới vừa nàng tới tìm chúng ta, lúc rời đi mang đi người hoa đào kiếm. Hoa đảo. Bạch Tuyên nghe đến đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay lập tức sẽ nghĩ đến đảo yêu trên người. Không thể nào. Cái tên này lúc nào gan to như vậy. Hiện tại nhớ tới, Ngưng Yên hừ lạnh một tiếng, chúng ta lại không phải không tha cho những người khác, ngươi vì sao nhất định phải gạt chúng ta đây? Chẳng lẽ còn sợ chúng ta bắt nạt nàng? Bạch Tuyên có chút một cách dở khóc dở cười ngồi xuống. Kỳ thực các ngươi cũng thật là hiểu lầm. Ngưng Yên hai người nhìn thấy vào lúc này Bạch Tuyên vẫn như thế nói, đối diện một ánh mắt, sau đó gật gù. Được, vậy chúng ta liền cho ngươi cái cơ hội giải thích. Nàng gọi là Đào Yêu, cũng không phải người, mà là ngàn năm cây đào sản sinh linh, lại như là nghịch lân kiếm linh như vậy, các ngươi có thể lý giải chứ? Thụ linh, không phải người. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết lập tức đứng lên, trợn to hai mắt. Không sai, ta Hoa Đào kiếm kỳ thực chính là dùng đào yêu lõi cây điều khắc. Vậy ngươi cùng nàng quan hệ? Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết càng nghĩ càng cảm giác hoang đường, hẳn là sẽ không chứ. Bạch Tuyên cũng có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Sắp thực chính là các ngươi nghĩ đến như vậy, ta cùng đào yêu quan hệ, rồi cùng quan hệ giữa chúng ta như thế. Ngươi lại cùng thụ linh, ta lại còn cùng ngươi. Ngưng Yên trên mặt bay lên một vệt hồng vân, chỉ vào Bạch Tuyên, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Vừa nghĩ tới Bạch Tuyên lại đối với một thân cây làm cùng nàng đồng thời làm chuyện này, nàng liền cảm giác một trận phát tẩm. Người không thể, chỉ ít không nên. Tức Mặc Hoa Tuyết cũng là muốn đến một chút khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh tượng, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Một người một thụ, khung cảnh này chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác vô cùng kỳ quái. Giờ khắc này hai người đều không muốn đi truy cứu có thêm một cái tỉ muội sự tình, các nàng đã bị Bạch Tuyên cùng Đào Yêu chấn kinh đến tột đỉnh. Dù sao ai có thể nghĩ tới chính mình có thêm một cái tỉ muội, có thể nàng lại không phải người. Đã gặp các nàng bộ dáng này, Bạch Tuyên liền biết các nàng khẳng định là nghĩ đến một chút kỳ quái cảnh tượng. Liền hắn tức giận cho hai người bọn họ một người một cái búng đầu, vô tội Tuyết Nhi cũng bị thuận tiện thưởng một cái. Các ngươi đều đang suy nghĩ gì đây? Các ngươi đã nhìn thấy Đào Yêu, nên cũng biết thụ linh cùng chúng ta kỳ thực không có gì sai biệt. Bạch Tuyên cũng không muốn bị hiểu lầm thành là một cái làm thụ biến thái. Mỗi lần để Đào Yêu trợ hắn tu hành đều là rất bình thường được rồi. Không chỉ có như vậy, bởi vì Đào Yêu là linh, cho nên nàng cho Bạch Tuyên cảm giác tự nhiên cùng người cũng có chút không giống, loại kia trên tinh thần cảm giác sung sướng là người rất khó dành cho. Mấu chốt nhất chính là, Đào Yêu có thể làm được rất nhiều người không làm được sự tình. Vì lẽ đó người không nên, nhưng vẫn là có thể thử xem, không thử xem làm sao biết là cảm giác như thế nào đây. Mà Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nghe xong, cũng nhớ tới Đào Yêu cái kia phó nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp, linh lung có hứng thú tư thái, thật giống cùng các nàng sát thực không khác nhau gì cả, vì lẽ đó cũng gật gật đầu. Nhưng các nàng trong lòng vẫn là cảm giác thấy hơi kỳ quái, trong thời gian ngắn hẳn là hoãn có đến đây. Bạch Tuyên cũng có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Chuyện như vậy xác thực gặp làm cho người ta trọng đại xung kích, vốn là hắn là dự định sau đó chậm rãi nói cho hai người, làm cho các nàng có cái lý giải quá trình. Nhưng là không nghĩ đến mấy tháng không gặp, Đào Yêu lá gan lại lớn như vậy, còn dám ở trước mặt người hiện thân, hoàn toàn không phù hợp nàng dĩ vãng tính cách, bởi vậy vì mở ra hiểu lầm, hắn mới không thể không sớm đem chuyện này nói cho hai người. Có điều hắn cũng rất tò mò, Đào Yêu cùng các nàng gặp mặt thời điểm đến cùng nói rồi gì đó. Ngưng Yên bĩu môi, đem trước chuyện đã xảy ra đều nói cho hắn. Bạch Tuyên nghe xong cười lắc lắc đầu. Các ngươi đừng xem nàng lớn mật như vậy hung hăng dáng vẻ, trên thực tế nàng nhát gan cực kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lần này làm ra động tĩnh khẳng định là gây nên ta sư phụ chú ý, cho nên mới phải vội vội vàng vàng mà chạy trốn. Vẹn vẹn là thông qua các nàng miêu tả, Bạch Tuyên cũng đã đem cả sự kiện phân tích địa rõ rõ ràng ràng. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng biết mình bị Đào Yêu cho lừa, đạo gia bây giờ căn bản là không tồn tại so với Bắc Minh Tử bối phận cao hơn nữa người. Này không phải Bắc Minh Tử nhìn thấy nàng muốn cung cung kính kính, đây là nàng nhìn thấy Bắc Minh Tử liền muốn điệu xịu chạy trốn a. Rõ ràng sự tình chân tướng, hai người cũng không khỏi bật cười. Này Đào Yêu cũng thật là thú vị. Bạch Tuyên lắc đầu, thở dài. Các ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, ta đi xem Đào Yêu, ta đoán nàng hiện tại khẳng định là sợ sệt đến bắt đầu trốn, ta đi an ủi một hồi nàng. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết gật đầu cười. Vừa nghĩ tới Đào Yêu trốn đi ôm Hoa Đào kiếm run lẩy bẩy dáng vẻ, các nàng liền không nhịn được muốn cười. Bạch Tuyên chạy đến cây hoa đào dưới, thấy hai bên không người, nhẹ nhàng hô hoán. Đào Yêu, ngươi không sao chứ? Giờ khắc này, cây hoa đào bên trong, Đào Yêu ôm Hoa Đào kiếm ở cái kia trái phải đi dạo, trong miệng còn chưa mang ngừng địa nỉ non, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bác Minh Tử cái kia lão gia hỏa khẳng định nhìn chằm chằm ta. Lúc này nàng đột nhiên nghe được Bạch Tuyên âm thanh, lập tức như là chết chìm người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế, mau mau lao ra ôm lấy hắn. Ô ô ô, làm sao bây giờ? Sư phụ ngươi khẳng định nhận ra được cái gì, lần này ta khẳng định xong đời. Bạch Tuyên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Đào Yêu bộ dáng này, biết lần này nàng khẳng định cũng là dọa sợ, liền cũng đưa tay ra ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, động viên nàng. Ngươi nói ngươi, lần này làm sao lại tò gan như vậy đây? Ngươi ở Ngưng Yên các nàng xuất hiện trước mặt thời điểm, làm sao không nghĩ đến sẽ bị phát hiện đây? Nghe nói như thế, Đào Yêu đầu nhỏ trong ngực hắn cùng cùng. Nay còn chưa là đều do ngươi, âm thầm lại mang về hai người phụ nữ. Người ta một sốt ruột liền đã quên mà. Được được được, đều do ta. Đào Yêu vào lúc này yếu yếu mà nói rằng, hiện tại ta nên làm gì? Sư phụ ngươi sẽ không nhìn chằm chằm ta không tha chứ? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi chú ý một chút, hắn cũng không nhìn thấy ngươi. Hơn nữa ngươi cho rằng nhiều năm như vậy hắn thật sự cái gì đều không nhận ra được sao? Có điều bởi vì ta quan hệ, vì lẽ đó chắc chắn sẽ không tìm ngươi phiền phức, không cần lo lắng. Bạch Tuyên có chút buồn cười địa an ủi cái này lại món ăn lại thích chơi tiểu yêu tình. Rõ ràng luận tuổi tác, Đào Yêu đều có thể khi hắn tổ tông, thế nhưng này tâm trí vẫn như cũ như là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, vĩnh viễn chưa trưởng thành như thế. Chương 107, nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy thì quán triệt đến cùng đi. Chương 107, nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy thì quán triệt đến cùng đi ngồi ở cây hoa đào dưới. Bạch Uyên động viên Đào Yêu hồi lâu, mới để tiểu yêu tinh này an tâm xuống. Hắn nặn nặn Đào Yêu khuôn mặt, lần sau còn dám hay không? Đào Yêu mau mau lắc lắc đầu nhỏ, như vậy kinh tâm động phách trải qua có một lần liền được rồi, sau đó nàng vẫn là ngoan ngoãn chỗ được, có Bạch Uyên một người có thể nhìn thấy nàng đã đủ rồi. Hơn nữa lúc này nàng cũng ý thức được, chính mình liền không nên nhảy ra cho thấy thân phận. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết ở mình, nàng ở trong tối, rõ ràng là ưu thế ở nàng. Dù sao ngoại trừ Bạch Uyên, những người khác cũng không nhìn thấy nàng. Thậm chí nàng có thể ngay ở trước mặt Ngưng Yên hai người trước mặt, quang minh chính đại cùng Bạch Uyên làm một ít thân mật sự tình, chỉ cần nàng không chủ động hiện thân, các nàng liền tuyệt đối không cách nào nhận biết. Nghĩ tới đây, nàng thậm chí cảm giác loại này cách chơi thật giống có chút kích thích, mặt lập tức liền đỏ, thậm chí từ bên thai hồng đến cái cổ. Nguyên bản trắng non nhắn nhủi gáy ngọc giờ khắc này đều bị này cố đỏ bừng dần, trở nên phấn nộn, dường như hoa đào bình thường tiểu diễm. Người đang suy nghĩ gì đây? Bạch Uyên thấy nàng đột nhiên trở nên hơi kỳ quái, sắc mặt đỏ chót, còn mang theo một tia si mê mà cười dùng, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nàng lại đang suy nghĩ lung tung gì đó đây. Nghe được Bạch Uyên âm thanh, Đào Yêu cũng lập tức từ trong ảo tưởng tỉnh táo lại. Ta không nghĩ cái gì. Nàng suýt chút nữa nói ra mới vừa trong lòng nghĩ những người hương diễm tình cảnh, cảm giác đổi giọng. Lập tức nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng không ngớt. Chính mình cũng đang suy nghĩ gì a? Nàng làm sao có khả năng gặp đi làm chuyện như vậy? Khẳng định là bị Bạch Uyên cái này xú ra hỏa ảnh hưởng. Tuy rằng nàng không ngừng mà ở trong lòng ám chỉ chính mình, nhưng là loại kia kích thích ý nghĩ một khi bay lên, nàng phát hiện làm sao đều ép không xuống đi tới. Bạch Uyên một mặt cổ quái nhìn nàng, luôn cảm thấy Đào Yêu không đúng lắm. Ngươi đừng liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem a. Bị hắn nhìn chằm chằm, Đào Yêu cũng có chút không chịu được, mềm mại rên rỉ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt ngượng ngùng tình lộ rõ trên mặt. Bạch Uyên khẽ cười một tiếng, sau đó đưa nàng ôm lấy, đặt ở chân của mình trên, ôm nàng eo thon nhỏ, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói rằng, "Tiểu Đào Yêu, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ chút xấu hổ sự tình chứ?" "A a, ngươi làm sao như thế chán ghét ta? Không để ý tới ngươi." Bị Bạch Uyên bạch trần tâm tư, Đào Yêu mặt đỏ đến không được, nện a hắn một hồi, sau đó thoát ly hắn ôm ấp, trốn vào thụ bên trong. Bạch Uyên nhìn nàng này e thẹn phản ứng, cũng không có lại đi đùa cợt nàng. Lắc lắc đầu, liền dự định đi về nghỉ. Lúc này, một trận ôn hòa gió xuân thổi qua, Bạch Uyên khỏe miệng hơi dương lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nay mùa xuân đến rồi, cây đào cũng nên nở hoa rồi. Hắn sau khi rời đi, Đào Yêu trốn ở thụ bên trong, ôm hoa đào kiếm, lợi dụng thanh kiếm này tiếp tục chọn đọc khoảng thời gian này Bạch Uyên trải qua. Nàng lại như là xem phim như thế, nhìn hắn khoảng thời gian này các loại trải qua, ở bên trong cấp tốc tìm kiếm cái gì. Nàng lại như là kéo vào độ điều như thế, rất nhanh sẽ tìm tới mình muốn nội dung. Chính là Ngưng Yên chủ động đi tìm Bạch Uyên cái kia một đêm. Nhìn thấy hoa đào kiếm ghi chép xuống cảnh tượng, Đào Yêu đỏ mặt, trong miệng còn chửi đối. "Sú Bạch Uyên, khốn nạn Bạch Uyên, đáng ghét." Nàng là vừa tức lại muốn nhìn vừa mắng, nhưng chính là dừng không được đến. Đào Yêu ở đây nhìn phim ngắn, Bạch Uyên còn không biết gì cả. Trở về phòng bên trong, hắn phát hiện hành lý cái gì cũng đã bị Ngưng Yên các nàng thu thập xong, không cần hắn lại đi bận việc. Bạch Uyên không khỏi cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. "Trở về, nói như vậy, ngươi nên cũng trấn an được cái kia Đào Yêu chứ?" Lúc này, Ngưng Yên ôm Tuyết Nhi xuất hiện ở cửa. Bạch Uyên gật đầu cười. "Đúng đấy, có điều các ngươi cũng không cần đi bất kể nàng, không có gì bất ngờ xảy ra nàng nên cũng sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt các ngươi." Ngưng Yên nghe xong khẽ gật đầu. Sau buổi cơm tối, Bạch Uyên bọn họ ở trong sân ngồi nghỉ ngơi một lúc, sau đó hắn lại đi chuẩn bị tắm thuốc. Trước ở trên đường, bọn họ không điều kiện đi ngâm thuốc tắm, bây giờ trở về đạo gia, đương nhiên phải mau mau tụ trên. Phao xong tắm thuốc, Bạch Uyên cũng cùng dĩ vãng như thế, chạy đi cho Tức Mặc Hoa Tuyết ôn dưỡng kinh mạch. "Ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, khoảng thời gian này vì chạy đi, ngươi cũng không có cách nào luyện kiếm, có thể từ ngày mai bắt đầu liền muốn tiếp tục cố gắng." Ôn dưỡng xong kinh mạch, Bạch Uyên sờ sờ Tức Mặc Hoa Tuyết tay nhỏ, nhẹ giọng nói rằng. Tức Mặc Hoa Tuyết cũng nhẹ nhàng gật đầu. Từ nàng gian phòng đi ra, Bạch Uyên vốn muốn đi tìm Ngưng Yên, thế nhưng là bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. "Đêm nay liền để Tuyết Nhi cùng ngươi đi, ta hơi mệt chút, chưa hết ngủ." Nghe nói như thế, Bạch Uyên liền biết Ngưng Yên trong lòng vẫn không có hoãn lại đây, còn cần chút thời gian. Hắn thở dài, nhìn Tuyết Nhi, một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ôm lấy mèo con trở về phòng. Nửa đêm, Bạch Uyên chính đang trên giường đả tọa tu luyện, Tuyết Nhi nhưng là nằm nhoài bên cạnh hắn, nheo mắt lại đi ngủ. Đào Yêu thừa dịp trời tối người yên thời gian, lén lút chạy tới. Nhìn thấy Bạch Uyên lại còn đang tu luyện, nàng không khỏi xẹp miệng móm, sau đó liền muốn đùa cợt một hồi Bạch Uyên. Có thể nàng còn không biến thành hành động, Bạch Uyên lại đột nhiên mở mắt ra. "Đào Yêu, ngươi muốn làm gì?" "Ngạch, ta còn tưởng rằng ngươi không phát hiện ta đến rồi đây." Đào Yêu hậm hực địa thu tay về, lộ ra một cái lúng túng mỉm cười. Bạch Uyên đánh giá nàng, phát hiện nàng lại không có mặc bình thường yêu thích hồng nhạt váy dài, mà là ăn mặc một bộ màu xanh vàng thường phục. Người xuyên bộ y phục này, thật giống có chút quen mắt. Hắn khẽ to mày, đột nhiên nhớ tới đến ở đâu nhìn thấy bộ y phục này, này không phải Ngưng Yên quần áo sao? Đào Yêu hơi nhíu mày, mở ra hai tay, ở Bạch Uyên trước mặt quay một vòng, biểu diễn chính mình vẻ đẹp tư thái. "Không sai. Thế nào? Ta ăn mặc đẹp mắt không?" Nàng tất nhiên là không đi trộm Ngưng Yên quần áo, mà là đem nguyên bản quần áo biến ảo thành cùng Ngưng Yên xuyên cái này giống như lúc quần áo. Bạch Uyên trong lòng nổi lên một luồng kỳ quái cảm giác, nhưng vẫn là thành thực địa điểm gật đầu. Tuy rằng bộ y phục này không có nàng bình thường xuyên hồng nhạt váy dài đẹp đẽ, cùng nàng khí chất không phải đặc biệt đáp, thế nhưng làm sao dung mạo của nàng đẹp đẽ, vóc người lại đẹp, tự nhiên là mặc cái gì đều dễ nhìn. Nhìn thấy Bạch Uyên gật đầu, Đào Yêu cũng lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, sau đó chủ động ngồi vào Bạch Uyên bên người, chỉ vào ở bên cạnh hắn ngủ Yên Tuyết Nhi, miệng phun hương lan. Vì lẽ đó, đêm nay ngươi là muốn tuyển nó, vẫn là muốn tuyển ta? Nghe được cái này quen thuộc vấn đề, Bạch Uyên trên mặt lộ ra một cái vô cùng quái lạ vẻ mặt. Có điều hắn vẫn là ngay lập tức làm ra quyết định, vì mình cuộc sống hạnh phúc, vẫn là hoa nước một hồi mèo con đi. Tuyết Nhi còn mơ mơ màng màng, đột nhiên bị đuổi ra gian phòng, nó quay đầu lại liếc mắt nhìn, thở dài, thế nhưng không có lại đi bãi môn. Nó đã là một con thành thục mèo con, vì lẽ đó rất hiểu chuyện địa chạy đi những nơi khác tiếp tục ngủ đi tới. Trong phòng, Bạch Uyên ôm Đào Yêu thân thể mềm mại, cười hỏi, "Tiểu Đào Yêu, ngươi đây là cố ý chứ?" "Không sai nha. Hiện tại cái kia Ngưng Yên liền ở tại cách vách ngươi chứ? Vẹn vẹn cách nhau một bức tường, ngươi không cảm thấy làm như vậy càng kích thích sao?" Đào Yêu không có chút nào che giấu mục đích của chính mình, thậm chí còn có chút dương dương tự đắc. Bạch Uyên nhíu mày, không nghĩ đến nàng lại như thế gặp chơi. Hắn nhẹ nhàng làm nổi lên Đào Yêu cằm. "Ngươi cái tiểu yêu tinh, nếu ngươi muốn truy cầu kích thích, vậy ta liền thỏa mãn ngươi, đêm nay ngươi muốn như thế nào cũng có thể nha." Đào Yêu tiếp nhận hắn, rồi ra cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm láp môi đỏ, làm ra một cái cực kỳ mê người vẻ mặt. Chương 108, trực tiếp ở ngay trước mặt nàng không phải càng kích thích sao? Chương 108, trực tiếp ở ngay trước mặt nàng không phải càng kích thích sao? Một đêm sau cuộc mây mưa, mãi đến tận thiên tướng hiểu lúc, Bạch Uyên mới ôm Đào Yêu ngủ say. Cũng không biết ngủ bao lâu, ngoài phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Bạch Uyên rủi rủi con mắt, biết chắc là Ngưng Yên đến rồi, mỗi ngày vào lúc này, nàng đều gặp cho mình xách một thùng nước nóng, cùng hắn rửa mặt tắc dụng. Liền hắn theo bản năng đáp lại nói, "Vào đi." Tiếp theo hắn liếc mắt nhìn Đào Yêu, phát hiện nàng cũng tỉnh rồi, liền duỗi ra một cái ngón tay thụ ở miệng phía trước, ra hiệu nàng chớ lộn xộn. Chỉ cần Đào Yêu an phận một điểm, Ngưng Yên cũng không nhìn thấy nàng, cũng sẽ không phát hiện có cái gì dị dạng. Nghe được Bạch Uyên âm thanh, Ngưng Yên đẩy cửa phòng ra, bưng một chậu nước nóng đi vào. Nàng nhìn thấy Bạch Uyên nằm trong chăn, còn cảm giác thấy hơi bất ngờ. "Ngươi tối hôm qua không có tu luyện sao?" "Không, thật vất vả trở về, ta đã nghĩ cẩn thận mà ngủ một giấc, tu luyện không nhất thời vội vã." Hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, một mặt bình tĩnh mà hồi đáp. Trên thực tế tối hôm qua hắn cũng coi như là tu luyện một buổi tối, ở nhờ Đào Yêu linh lực, hắn tu luyện hiệu suất so với hắn cắn thuốc tu luyện lúc còn cao hơn một ít, hơn nữa này có thể so với đơn độc tu luyện thú vị nhiều lắm, chí ít hắn cảm giác rất đã nghiền. Một buổi tối quá khứ, hắn cảm giác mình tâm như rừng nước cùng bạn xuyên thu thủy lại có tinh tiến. Hai người nói chuyện trong lúc, Đào Yêu lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nghĩ ngược lại Ngưng Yên không nhìn thấy nàng, cái kia nàng vì sao không thể lớn mật một điểm đây? Nàng đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Bạch Uyên, tiến đến Bạch Uyên bên hai, thở phào, có vẻ hơi tứ không e dè. Gặp phải tập kích, Bạch Uyên trong lòng nhất thời đánh một cái giật mình. Hắn vốn tưởng rằng Đào Yêu tối hôm qua đã rất lớn mật, không nghĩ đến nàng lại còn dám đảm nhận, dám ngay ở Ngưng Yên làm sự tình. "Tiểu Đào Yêu, ngươi..." "Xuyệt, tuyệt đối đừng bị phát hiện nha. Không phải vậy sau đó nhưng là không hưởng thụ được loại đãi ngộ này." Nghe nói như thế, Bạch Uyên quả đoán lựa chọn giữ yên lặng. Loại này trực tiếp ngay trước mặt Ngưng Yên cảm giác so với tối ngày hôm qua càng thêm kích thích a. Hắn trái tim nhỏ rầm rầm, để tâm như rừng nước đều suýt chút nữa ép không được. Nhưng hắn lại không dám biểu hiện ra dị thường gì, thậm chí cũng không quá dám động, sợ bị Ngưng Yên nhìn ra chút gì. Ngưng Yên nhìn Bạch Uyên biểu cảm trên gương mặt, bén nhạy nhận ra được có chút không đúng, thế nhưng nàng lại không nhìn ra là lạ ở chỗ nào. "Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái?" Ngưng Yên có chút quan tâm mà hỏi, đồng thời đi lên trước dùng tay nhích lại gần Bạch Uyên cái trán. Giờ khắc này, nàng còn không biết ở nàng cùng Bạch Uyên trong lúc đó còn có một cái cực kỳ lớn mật Đào Yêu, ở ngay trước mặt nàng liền làm lên mờ ám đến, thậm chí còn cực kỳ phách lối hướng về nàng làm cái mặt quỷ. Bạch Uyên rõ ràng nhịn được rất khổ cực, nhưng vẫn phải là làm ra vẻ trấn định, hắn cố ý ho khan hai tiếng, che giấu chính mình dị dạng. "Ta không có chuyện gì, chính là khả năng rời đi quá lâu, này giường đúng là cảm giác ngủ đến không quá thoải mái, không cần lo lắng cho ta, ngươi đi ra ngoài trước chuẩn bị điểm tâm đi." Giờ khắc này, hắn chỉ muốn mau mau chi đi Ngưng Yên. Ngưng Yên nghe xong gật gật đầu. "Vậy cũng tốt, ta trước tiên đi chuẩn bị điểm tâm, ngươi cũng nhanh lên một chút đứng lên đi." Nói xong, nàng cũng không nghi ngờ có hắn, rời phòng đi chuẩn bị điểm tâm. Thấy nàng rời đi, Bạch Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Loại này cảm giác cũng quá kích thích. "Đào Yêu, ta không phải nhờ ngươi chớ làm loạn sao?" Hắn thấp giọng quát nhẹ, có chút tức giận nhìn còn ở làm trò Đào Yêu. Hắn mới vừa nhưng là suýt chút nữa liền lộ liễu, biết mình nhịn được thật khổ cực sao. Đào Yêu bởi vì là linh thể, Ngưng Yên cũng không nhìn thấy, vì lẽ đó mặc dù bị phát hiện cũng không liên quan, thế nhưng hắn nhưng là mất mặt ném quá độ. Nhìn thấy hắn chừng chính mình, Đào Yêu không chỉ có không biến mất một điểm, trái lại càng ngày càng đắc sắc. Nàng ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày, làm một cái nuốt động tác, sau đó giơ giơ lên chính mình béo mập cổ. "Hừ, xú Bạch Uyên, được tiện nghi còn ra vẻ." Từ khi nghĩ rõ ràng ưu thế của chính mình sau khi, Đào Yêu có thể nói là càng ngày càng lớn mật lên, loại kích thích này cảm cùng cảm giác thỏa mãn nhưng là trước đây chưa bao giờ có. Hơn nữa lần này thành công không bị Ngưng Yên phát hiện, càng làm cho nàng trở nên tự tin vô cùng. "Có một số việc, có lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần. Người tên tiểu yêu tinh này, có biết làm như vậy nguy hiểm cỡ nào? Ngươi liền không sợ bị phát hiện sao?" Thanh tĩnh lại, Bạch Uyên trực tiếp nằm nghịch xuống giường, tức giận liếc nàng một cái. Đào Yêu liếm liếm khóe miệng, đứng dậy đứng ở Bạch Uyên bên người, một bên rỗi ra một ngón tay đốt môi đỏ, một bên rỗi ra một con trắng như tuyết chân ngọc, nhẹ nhàng vén lên áo của hắn, sau đó dùng cái kia dường như ngó sen non nha bình thường ngón chân ở bụng hắn trên vẽ ra vòng. Nàng nhìn từ trên cao xuống mà cười nói, "Nguy hiểm, thế nhưng rất kích thích không phải sao? Lẽ nào ngươi không thích sao?" Bạch Uyên nhất thời trầm mặc, hắn đây làm sao trả lời? Đào Yêu nói không sai, bởi vì nguy hiểm, vì lẽ đó cũng càng kích thích, trên tinh thần cũng sẽ càng thêm sung sướng. Hắn có thể trái lương tâm địa nói mình không thích sao?
Không, hắn không thể.
Nhìn thấy hắn trầm mặc, Đào Yêu cũng lộ ra một bộ thắng lợi vẻ mặt. Xem đi, ngươi cũng là yêu thích, vì lẽ đó còn muốn có lần sau sao? Bạch Uyên nghe xong, hơi đứng dậy, đưa tay ra kéo Đào Yêu tay nhỏ, sau đó đem nó là xong. Đào Yêu phát sinh một tiếng thét kinh hãi, thuận thế nằm ở Bạch Uyên trong lòng. Hắn nhẹ nhàng nặn nặn Đào Yêu khuôn mặt. Ta trước đây làm sao không phát hiện ngươi lớn mật như vậy đây? Nhưng là ta chỉ đối với ngươi lớn mật như vậy nha. Đào Yêu đưa tay ra nắm lấy Bạch Uyên tay, sau đó dùng khuôn mặt ở lòng bàn tay của hắn sờ sượn, lại như là vẫn dịu ngoan mèo con như thế. Ôn tồn một lúc, Bạch Uyên đưa nàng kéo đến, cũng chuẩn bị rời giường. Nếu không rời giường, Ngưng Yên bên kia cơm đều làm tốt. Mặc quần áo tử tế, Bạch Uyên mở cửa phòng, chậm rãi xoay người, khắp toàn thân bùng nổ ra một trận vang lên giòn giã, cảm giác vô cùng thoải mái. Đào Yêu trên người nồng nặc kia linh lực nhưng là cực kỳ hiếm thấy vật đại bổ, hơn nữa không có tác dụng phụ, có thể lấy một loại phi thường ôn hòa phương thức chậm rãi cường hóa hắn cả người kinh mạch, xương cốt, thậm chí máu thịt. Cái này cũng là Đào Yêu độc nhất năng lực, là người không cách nào làm được sự tình. Có điều được chỗ tốt cũng không phải chỉ có Bạch Uyên một người, Đào Yêu cũng tương tự từ trên thân Bạch Uyên thu được không ít thuần dương tinh nguyên, không chỉ có thể củng cố nàng căn cơ, còn có thể trợ giúp nàng tu luyện, chỗ tốt cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhớ lúc đầu nàng cùng Bạch Uyên lần thứ nhất gặp mặt thời điểm còn chỉ có thể ở lại cây hoa đào bên cạnh, không cách nào rời đi nửa bước, bằng không bản nguyên liền sẽ bị hao tổn, thậm chí nghiêm trọng điểm nàng có thể sẽ vì vậy mà chết đi. Cho nên lúc đó nàng là ấp ở địa đi theo Bạch Uyên. Sau đó nàng trong tu luyện thu lợi, mới có thể từ từ rời đi cây hoa đào, bây giờ đã có thể tại Thái Ức Sơn bên trong tự do hoạt động. Cho nên đối với nàng tới nói, cùng Bạch Uyên quen biết những năm này so với nàng sinh ra linh trí tới nay cái kia hơn 1000 năm thời gian càng thêm có ý nghĩa. Nàng không chỉ có từ từ thoát ly cây hoa đào ràng buộc, còn tại sự giúp đỡ của Bạch Uyên nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu như sớm mấy chục cái năm nhận thức Bạch Uyên, vậy bây giờ đạo gia lợi hại nhất thật là có khả năng là nàng, mà không phải Bắc Minh Tử. Đáng tiếc, sớm mấy chục cái năm, Bạch Uyên còn không sinh ra đây. Lúc này Đào Yêu cũng đổi trở về y phục của chính mình, ăn mặc một thân hồng nhạt váy dài, nàng vòng quanh Bạch Uyên quay một vòng, thỏa thích biểu diễn chính mình thanh xuân, sức sống, đáng yêu, mê hoặc. Nhìn nàng này xinh đẹp khả nhân dáng vẻ, Bạch Uyên không khỏi nghĩ lên một bài thơ. 28 giai nhân thể tự tô, bên hông cầm kiếm chém phàm phu. Tuy rằng không gặp người đầu rơi, ngầm giáo quân cốt tùy khô. May là hắn cũng không phải cái gì phàm phu tục tử, không phải vậy hiện tại hắn liền không phải cảm giác cả người thoải mái, mà là muốn phủ eo sắt tường mà được rồi. Chương 109, Thiên đạo quan giám khảo, tần thời ngoại ngữ cuộc thi chương 109, Thiên đạo quan giám khảo, tần thời ngoại ngữ cuộc thi an điểm tâm lúc, Đào Yêu không có lại ở lại này, mà là đi về nghỉ, chơi một buổi tối cùng một cái sáng sớm, nàng cũng chơi đủ rồi. Then chốt là nàng đã ăn no, thật sự ăn không vô. Vì lẽ đó cũng cần đi chậm một chút, tiêu hóa một hồi. Huống hồ nàng cũng là thật sự không hiểu chuyện, tình cờ chơi điểm kích thích có thể, thế nhưng cũng không thể quá phận quá đáng. Nếu là quá phận quá đáng, Bạch Uyên khẳng định cũng sẽ tức giận, vậy thì phải không thường mất. Có chừng có mực mới có thể nước chảy nhỏ thì dài. Nàng rõ ràng ưu thế của chính mình, thế nhưng càng rõ ràng không thể lạm dụng loại ưu thế này. Ngày tháng sau đó còn dài lắm. Nhìn thấy Đào Yêu rời đi, Bạch Uyên cũng là thở phào nhẹ nhõm, tiểu yêu tinh này quá có thể dằn vặt người. Hắn là thật sự có chút sợ. Mèo con cũng thở phào nhẹ nhõm, cái này tiểu cô nãi nãi cuối cùng cũng coi như đi rồi. Ngưng Yên hai người không nhìn thấy nàng, nhưng là Tuyết Nhi có thể nhìn thấy. Đào Yêu cũng biết Tuyết Nhi có thể nhìn thấy chính mình, trước khi rời đi còn tàn bạo mà uy hiếp nó. Nếu là ngươi dám mật báo, ta liền để Bạch Uyên đứt đoạn mất ngươi lương. Có thể nó chính là một con mèo con a, nó làm sao sẽ mật báo đây? Tuyết Nhi bất đắc dĩ thở dài, hết cách rồi, miêu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bạch Uyên nhìn Tuyết Nhi dáng vẻ, cũng không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười, đưa tay ra xoa xoa Tuyết Nhi đầu nhỏ. Ăn xong điểm tâm, Ngưng Yên hai người vội vàng thu thập bát đũa, lúc này Bạch Uyên mới đột nhiên nhớ tới ngày hôm nay bởi vì Đào Yêu quấy rối, hắn vẫn không có lấy ra dòng. Thế giới dòng tiếng chim cấp 4, tử, tiếng chim cấp 4 cuộc thi là do Thiên đạo chứng thực toàn thế giới thống nhất chuẩn hóa cuộc thi, mục đích là phát hiện cá nhân tiếng chim năng lực, thông qua cuộc thi, liền có thể thu được tiếng chim cấp 4 giấy chứng nhận, chứng minh nắm giữ nhất định tiếng chim xem, sáng tác cùng khẩu ngữ giao lưu năng lực. Nhìn thấy cái dòng này, Bạch Uyên nhất thời sắc mặt liền đen lại. Ta đều xuyên việt nhiều năm như vậy, tại sao còn có ngoại ngữ cuộc thi a? Hắn lúc này liền muốn đem cái dòng này cho phân giải, nhưng là lúc này hắn đột nhiên chú ý tới cái dòng này cùng trước đây nhìn thấy dòng tựa hồ không giống nhau lắm. Nó có thêm một cái tiền tố, thế giới dòng. Hệ thống, mau ra đây giải thích một chút. Thế giới dòng chính là trực tiếp tác dụng khắp cả thế giới dòng, có phạm vi lớn, lan đến rộng rãi, phẩm chất cao đặc điểm, nên loại dòng phẩm chất thấp nhất chất vì là màu tím, một khi loạt khả năng đối với toàn bộ thế giới sản sinh không thể dự đoán ảnh hưởng. Nghe đến mấy cái này giải thích, Bạch Uyên có chút không rõ cảm thấy lệ. Cái này tiếng chim cấp 4 miêu tả trên xác thực là hòa giải thiên đạo có quan hệ. Không nghĩ đến lại là trực tiếp tác dụng với thiên đạo. Cái dòng này xem ra thường thường không có gì lạ, có thể xưng tụng là màu tím phẩm chất hơn nửa cũng là bởi vì cùng thiên đạo kéo lên quan hệ, có điều loại phế vật này dòng có thể sản sinh cái gì không thể dự đoán ảnh hưởng. Bạch Uyên không khỏi có chút ngạc nhiên. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất soạt ra loại này dòng. Nếu không liền thử xem. Ngược lại xem hiệu quả nên cũng sẽ không làm ra vấn đề lớn lao gì. Hệ thống, cho ta loạt dòng. Đăng tải. Câu thông hoàn thành, loạt thành công. Chúc ngài đi chơi vui vẻ. Bạch Uyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loạt dòng thời điểm hệ thống sẽ nhiều như thế nói. Hơn nữa câu kia chúc hắn đi chơi vui vẻ là cái gì ý tứ? Lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên một đạo sấm nổ thanh, đem Bạch Uyên giật nảy mình. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy nguyên bản vẫn là vạn dặm không mây bầu trời xanh đột nhiên gió nổi mây vẩn, mây đen như là được chỉ lệnh như thế hướng về Thái Ất Sơn bầu trời hội tụ đến, thiên lại như là hoàn toàn đen như thế. Cảm thụ cái kia gào thét không ngừng của phong, Bạch Uyên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Sẽ không phải chơi thoát chứ? Lúc này, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết cũng vừa dễ thu dọn xong bát đũa từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, các nàng cũng ý thức được không đúng lắm. Bạch Uyên, hai người đều còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, thế nhưng theo bản năng gặp tới gần Bạch Uyên để thu được càng nhiều cảm giác an toàn. Bạch Uyên nhìn thấy hai người cái kia lo lắng dáng vẻ, giắt các nàng tay, ra hiệu các nàng yên tâm. Thành tựu tạo thành cảnh tượng như thế này kẻ cầm đầu, trong lòng hắn vẫn là hơi có chút để. Có điều là một cái tiếng chim cấp 4 nên còn không đến mức tạo thành cái gì đại tai đại nạn chứ. Thái Ất Sơn trên dị tượng cũng gây nên đông đảo đạo gia đệ tử quan tâm. Xích Tùng Tử hít mắt, trong miệng nhỏ giọng nhỉ non cái gì khẩu quyết, tay trái nhưng là nhanh chóng chỉ vào, ở bói toán gì đó. Ta lại cái gì đều coi không ra. Đến cùng phát sinh cái gì? Cái gì đều coi không ra cũng không chỉ là một mình hắn, đạo gia thiên nhân hai tông nhiều trưởng lão như vậy, không một cái biết này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Phía sau núi trong rừng trúc, Bắc Minh Tử chỉ là hơi hơi tính toán một chốc, sau đó ngay lập tức sẽ từ bỏ. Sắp tới liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, thực sự là một ngày cũng không thể sống yên ổn. Hắn cũng đoán được khí trời dị thường này cùng Bạch Uyên có quan hệ, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể thở dài, trong lòng chờ đợi chuyện này là đối với đạo gia vô hại. Giữa bầu trời lôi đình mãnh liệt, cuồng phong gào thét. Đột nhiên, một viên thiên hỏa hướng về Bạch Uyên bọn họ vị trí hạ xuống. Thấy cảnh này, Bạch Uyên trong lòng đều muốn mắng người, này thiên đạo đang giở trò quỷ gì, lại còn dùng thiên thạch đến đánh hắn. Hắn ngay lập tức lôi kéo Ngưng Yên các nàng né tránh. Âm một tiếng, thiên hỏa rơi vào trước mặt bọn họ trên đất, đại địa cũng không khỏi khẽ run lên, Thái Ức Sơn tất cả mọi người đều nhận ra được này hơi động tĩnh. Bạch Uyên trụ trong sân, giờ khắc này thêm ra một cái bị thiên hỏa đập ra đến hố to. Đuôi bằng tàn đi, Bạch Uyên vội vàng tiến lên kiểm tra tình huống. Hắn nhìn thấy bên trong hố lại xuất hiện một khối coi trọng tính chất vô cùng tốt ngọc bài. Năm ngón tay thành chảo, hắn dùng nội lực hơi hút một cái, ngọc bài rơi vào trong tay. Lập tức một luồng tin tức lập tức từ ngọc bài truyền vào trong đầu của hắn. Thiên đạo giám thị khiến, ngươi trở thành thiên đạo tán thành quan giám khảo, có thể tổ chức cùng giám thị tiếng chim cấp 4 cuộc thi, cũng vì thông qua cuộc thi người ban phát tương ứng giấy chứng nhận. Quan giám khảo nắm giữ quyền hạn đặc biệt, có thể trực tiếp nắm giữ tiếng chim cấp 4. Vốn tưởng rằng chính mình là thí sinh, không nghĩ đến nhưng thành giám khảo. Hắn cảm giác mình lại như là bị thể hồ quán đỉnh như thế, trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều tri thức. Then chốt còn chưa là cái này, mà là cái này trong ngọc bài lại còn mang vào lượng lớn tiếng chim cấp 4 phụ đạo thư cùng thật đề sách. Xem cái gì tiếng chim cấp 4 thường dùng 1500 từ tiếng chim cấp 4 sách vàng tiếng chim cấp 4 tất soạt thật đề quyển 5 năm tiếng chim 3 năm anh ngữ các loại một hệ liệt thư tịch quả thực đếm không xuể. Nhìn ra Bạch Uyên đều cảm thấy đến tê cả da đầu, không khỏi hồi tưởng lại một đời trước cái kia đoàn mê muội đề hải, gian khổ phấn đấu tháng ngày. Mà lúc này Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết nhìn thấy Bạch Uyên bắt được khối này ngọc bài sau khi liền vẫn ở cái kia đờ ra, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi lên tiếng hỏi, ngươi đây là làm sao? Bạch Uyên phục hồi tinh thần lại, khẽ lắc đầu, ta không có chuyện gì. Giờ khắc này hắn chính suy nghĩ tổ chức tiếng chim cấp 4 cuộc thi sự tình. Căn cứ thiên đạo yêu cầu, làm sao tổ chức cuộc thi, ở đâu tổ chức cuộc thi, lúc nào tổ chức đều là do hắn định đoạt. Thế nhưng một khi hắn quyết định muốn tổ chức cuộc thi, vậy thì nhất định phải chí ít sớm thời gian 4 tháng truyền ra ngoài cuộc thi tin tức, đồng thời mở ra báo danh phương thức, cho phép khắp thiên hạ tất cả mọi người tham dự trận này cuộc thi. Chương 110, cầu ngươi đừng nói. Ta tin còn không được sao? Chương 110, cầu ngươi đừng nói. Ta tin còn không được sao? Tổ chức cuộc thi đối với Bạch Uyên tới nói cũng là có chỗ tốt, thành tựu quan giám khảo, ở thành công tổ chức cuộc thi sau khi hắn liền có thể thu được thiên đạo một ít che chở. Tuy rằng này sẽ không trực tiếp đối với hắn sản sinh cái gì trợ giúp, cũng không thể ở hắn gặp phải nguy hiểm lúc cứu hắn một mạng, thế nhưng là có thể ở bình thường trong quá trình tu luyện tăng lên tốc độ tu luyện. Còn có một chút rất then chốt chính là, bởi vì hắn đã chiếm được tiếng chim cấp 4 năng lực, vì lẽ đó giờ khắc này ở hắn trong hai, phụ cận những người loài chim nói chuyện hắn đều có thể nghe hiểu được. Tối hôm qua ta tận mắt đến Thanh Hư Tử cái kia lão gia hỏa mang theo nữ đệ tử lén lút học bù. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Tế sách tế sách. Nghe đến mấy cái này tiếng chim, Bạch Uyên sắc mặt đều vô cùng quái lạ, hắn những sư minh này trong ngày thường đàng hoàng trị trọng, không nghĩ đến trong âm thầm như thế gặp hưởng thụ a. May là hắn không nghe thấy liên quan với chính mình ngôn luận, không phải vậy hắn sợ hắn sẽ ở Thái Ất Sơn tới một người loài chim đại tuyệt diệt. Có điều hắn cũng phát hiện này tiếng chim cấp 4 tác dụng. Một người trong đó chính là có thể thông qua những con chim này loại đi tra xét một ít tin tức, đây chính là thiên nhiên gián điệp. Mặt khác, con chim này ngữ ở không hiểu người trong thai nghe tới chính là các loại tiếng chim hót, hơn nữa cùng bình thường ám hiệu còn có chỗ bất đồng, cái kia thật chính là đang nghe tiếng chim. Vì lẽ đó đây là một loại hiếm thấy mã hóa ngôn ngữ. Bây giờ Thiên Tông làm ra một cái dưỡng khí đan cũng đã đưa tới đông đảo thế lực quan tâm, sau đó đạo gia khẳng định còn có càng nhiều động tác, có chút cần chuyện giữ bí mật chỉ là dựa vào phổ thông thủ đoạn là rất khó làm được hoàn toàn bảo mật. Có thể hiện tại, một môn tân mật ngữ đã đưa đến trước mặt hắn, hắn nhưng là hoàn toàn lũng đoạn tiếng chim sở hữu học tập tư liệu. Nói cách khác, cuộc thi mặc dù là đối mặt toàn thế giới mở ra, thế nhưng ai có thể quá cơ bản đều là hắn định đoạt. Hơn nữa hắn cho rằng ngoại giới những người kia khẳng định cũng sẽ không tới tham gia này không hiểu ra sao tiếng chim cuộc thi. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại, đạo gia nói không chắc đã phổ cập tiếng chim. Càng muốn hắn càng cảm thấy đến việc này có thể được. Ngay ở hắn chuẩn bị đem chuyện này nói cho Ngưng Yên hai người thời điểm, Xích Tùng Tử mang theo Thiên Tông 6 đại trưởng lão dắt tay nhau mà tới. "Sư đệ, các ngươi không có sao chứ?" Bọn họ nhìn trong sân hô to, đều có chút trợn mắt há mồm. Bạch Tuyên đây là làm cái gì, người người đoán trách sự tình, lại rước lấy thiên hỏa. Nhìn thấy bọn họ lại đây, Bạch Tuyên cũng không cảm thấy bất ngờ, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không đến mới có vấn đề. "Chúng ta không có chuyện gì, các ngươi tới thật vừa lúc, ta đang định cùng các ngươi nói một chút ngày này hỏa sự tình." "Có ý gì?" "Này sẽ không lại là ngươi làm ra đến chứ?" Xích Tùng Tử sắc mặt tối sầm lại, hôm qua mới thổi phồng hắn một trận, ngày hôm nay liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như nhiều hơn nữa đến mấy lần, Thái Ức Sơn không được bị hắn san bằng. Bạch Tuyên trên mặt cũng có chút lúng túng, hắn cũng không nghĩ đến thiên đạo phản ứng lớn như vậy, tạm đồ đều trực tiếp dùng thiên hỏa đánh mặt. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, ngày đó giao hàng, ngày đó đưa đến, nhưng xác thực là quá nguy hiểm, động tĩnh cũng quá to lớn. "Cũng thật là ngươi." Nhìn thấy phản ứng của hắn, Xích Tùng Tử trong lòng cái kia khí a. Nếu không là xem ở hiện tại nhiều người mức, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một hồi tên khốn kiếp này. Mà Thiên Tông cái khác 6 đại trưởng lão như thế rất kinh ngạc, nhưng nghĩ tới đây chính là Bạch Tuyên a. Tuy rằng đưa tới thiên hỏa nghe tới không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ nhiều năm như vậy, cái gì thái quá sự tình chưa từng thấy. Kinh ngạc nhất liền mấy Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết, các nàng mới biết động tĩnh này lại là Bạch Tuyên tạo thành. "Giải thích rõ ràng đi." Xích Tùng Tử tàn nhẫn mà trừng Bạch Tuyên một ánh mắt. Bạch Tuyên giơ lên trong tay ngọc bài, sau đó đem tiếng chim sự tình nói cho bọn họ. Dùng bọn họ có thể lý giải phương thức tới nói, khối ngọc này bài chính là một cái trời giáng chí bảo, chỉ có điều số may tuyển chúng hắn. Mà trong ngọc bài ghi chép một môn kỳ lạ ngôn ngữ, thông qua chuyên môn học tập cùng cuộc thi, bọn họ liền có thể nghe hiểu cùng mô phỏng theo loài chim nói chuyện. Nếu như Bạch Tuyên nói với người khác lời này, vậy nhất định sẽ bị người cho rằng người điên, có thể nơi này là đạo gia. Ở ghi chép bên trong, như Trang Chu chờ đạo gia cao thủ xác thực là có thể ở một mức độ nào đó nghe được vạn vật âm thanh, trong đó cũng bao quát loài chim âm thanh, bọn họ là thật sự hầu như làm được hòa vào thiên địa, thân hợp tự nhiên. Duy nhất để Xích Tùng Tử mọi người cảm thấy nghi hoặc chính là, điều này có thể nghe hiểu thì thôi, làm sao chả có thể như là thất quốc văn tự như thế viết xuống đến đây. "Ngươi này không phải đang nói đùa với chúng ta chứ?" Thanh Hư Tử đứng ra, nghi vấn nói. Bạch Tuyên nhíu mày. "Không tin. Ta có thể nói cho các ngươi nghe một chút." Hắn bật lên nội lực, sau đó lấy một loại đặc thù phương thức phát sinh một trận dễ nghe sắc bén âm thanh, ở những người khác nghe tới lại như là có quy luật tiếng chim hót. Tiếng nói của hắn đưa tới hai con chim, hai bên lẫn nhau líu ra líu díu, phản phất thật sự ở đối thoại như thế. Tình cảnh này nhìn ra Xích Tùng Tử mọi người trợn mắt há mồm. "Ngươi đây là ở cùng chúng nó đối thoại?" "Đương nhiên, ta mới vừa từ chúng nó trong miệng biết được một chút cùng Thanh Hư Tử sư minh chuyện có liên quan đến." Bạch Tuyên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, để Thanh Hư Tử trong lòng hơi lột. Mà những người khác liền không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi, "Ngươi liền không muốn đánh ách mê, đến cùng nói cái gì?" Bạch Tuyên cười cợt, "Chính là tối hôm qua vậy chúng nó gặp được Thanh Hư Tử sư minh cùng một tên nữ đệ tử lén lút." Dừng lại. "Sư đệ, không cần phải nói." "Ta tin." Thanh Hư Tử nghe được Bạch Tuyên mở miệng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mau mau đánh gây hắn lời kế tiếp. "Chuyện này cũng quá bất hợp lý, tối hôm qua hắn cho tên nữ đệ tử kia mở tiêu chuẩn cao nhất thời điểm nhưng là xác định sẽ không có người biết, không nghĩ đến lại bị Bạch Tuyên lấy phương thức này biết rồi." Xích Tùng Tử cùng còn lại năm đại trưởng lão đều mang theo một tia chế nhạo biểu tình nhìn Thanh Hư Tử. Ở tại bọn hắn ở trong, Thanh Hư Tử xem như là tuổi trẻ, dài đến cũng rất anh tuấn đẹp trai, hơn nữa bình thường được bảo dưỡng được, có nữ đệ tử yêu thích hắn cũng rất bình thường. Huống hồ chuyện như vậy ở đạo gia cũng rất bình thường, tuy rằng bọn họ chú ý thanh tâm quả dục, nhưng cũng sẽ không nói muốn cấm dục, ý nghĩ ở phương diện này tự do cực kỳ, nếu là hai bên tình nguyện, cũng không ai gặp đi quản. Mà Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nhưng là khẽ gắt một tiếng, Bạch Tuyên thực sự là cái gì cũng dám nói à. Bị Thanh Hư Tử đánh gãy lời của mình, Bạch Tuyên cũng không tức, cho bảo lưu cuối cùng một điểm mặt mũi. Không phải vậy Thanh Hư Tử sợ là muốn tìm hắn liều mạng. "Thanh Hư Tử sư minh tin, vậy các ngươi đây?" Bạch Tuyên nhìn về phía những người khác, mang theo một tia nụ cười hiền hòa. Xích Tùng Tử mọi người lập tức đánh một cái giật mình, dường như là gà con mổ thóc gật gật đầu. "Tin tin." "Đùa giỡn, bọn họ ai không có điểm cứu sự. Nếu như nói không tin, đợi một chút Bạch Tuyên lại cho bọn họ chọc vào đi ra, đến thời điểm mất mặt nhưng là ném quá độ. Một cái trưởng môn, 6 đại trưởng lão, nhiều như vậy cứu sự, đến thời điểm bọn họ còn làm sao ở các đệ tử trước mặt duy trì hài lòng hình tượng." Bạch Tuyên thấy bọn họ đều tin, gật đầu cười. "Trưởng môn sư Minh A, ngươi nhìn tiếng chim kỳ thực vẫn có rất đa dụng nơi đúng không? Học được nó, chúng ta có thể thuần phục một ít chim vì chúng ta phục vụ, sau đó một ít trọng yếu mật tin cũng có thể dùng tiếng chim đến biết, thật tốt." Xích Tùng Tử nghe được này, nơi nào còn không rõ Bạch Tuyên ý tứ. "Chuyện này ta muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi, hai ngày nữa lại cho ngươi trả lời chắc chắn." Nói xong, hắn cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh sẽ rời đi, các trưởng lão khác cũng là đăm chiêu, từng cái địa lần lượt cáo tử. Trước lúc ly khai, Thanh Hư Tử còn không quên ra tay nắm lấy trước cùng Bạch Tuyên đối thoại cái kia hai con chim. Ngày hôm nay hắn chuẩn bị đôn cái thang.